sau đó nhắm mắt lại, nghỉ ngơi, chờ bình minh. Hiu, màu đen cái bóng tại màu mực bên trong bay lượn, tựa như là mập mạp vũ linh. Tự nhiên là Lý Nhân Duyên, gãy mất một tay, đã bị hắn cưỡng ép dùng nội lực phong bế huyệt vị, tạm thời sẽ không đổ máu quá nhiều. Nhưng loại đau khổ này cùng đối thân thể mang tới tiêu hao, lại là không cách nào ngăn cản. Lý Nhân Duyên sắc mặt đã trắng bệnh tới cực điểm, bờ môi cũng không có bao nhiêu huyết sắc, trên trán, trên gương mặt chảy xuôi giọt mồ hôi to như hột đậu, phía sau lưng cũng đã bị thấm ướt. Hắn thật rất muốn ngồi xuống tới nghỉ ngơi, thậm chí là ngủ một giấc, nhưng là hắn không dám. Hắn còn không hề rời đi hoàng cung, Ngự Mã Giám chính phái Ngự Lâm quân bốn phía tìm kiếm. Nếu như không đi ra lời nói, bọn hắn tìm tới mình là chuyện sớm hay muộn. Lê Tầm A, Lý Nhân Duyên gấp cắn chặt hàm răng, gượng chống lấy hướng phía ngoài cung phương hướng tật tỉ. Cũng may mắn thực lực của hắn không yếu, chân chính vào tiên thiên cảnh giới, có thể chống đỡ lấy hắn dưới loại tình huống này liên tục thi triển khinh công. Nếu là người khác, đã sớm ngã xuống. Hiu, Lý Nhân Duyên từ âm u khắp trốn bên trong lướt đi đến, sau đó rơi vào mặt khác âm u khắp trốn bên trong. Hắn thấy được kia cao cao nội thành tường thành, hoàng cung cùng thế tục ngăn cách chi bích, cửa thành cũng sớm đã đóng lại. Loại thời điểm này, trừ phi có hoàng đế đặc biệt ban cho lệnh bài mới có thể ra đi. Lý Nhân Duyên mắt nhỏ trên dưới đảo qua thành tường kia một chút, quyết định thật nhanh. Hắn không có khả năng kéo dài thêm, chỉ có thể xông vào. Tại thời khắc sinh tử chém giết một con đường sống. Xoẹt. Hắn đem vạt áo xé rách xuống tới, sau đó dùng lực cột vào bên trái nơi bả vai, dùng miệng cắn vạt áo một bên, sau đó dùng tay phải phát hung ác đồng dạng cho thắt chặt. Tê. Tay cụt vết thương bị rỉ một chút, máu tươi phun ra ngoài. Lý Nhân Duyên cũng là bởi vì thống khổ nhịn không được sợ run cả người, nhưng là hắn không dám lên tiếng. Hắn trốn ở dưới tường thành, thở hổn hển, tận lực khôi phục. Chần chờ sơ qua, hắn đột nhiên ngẩng đầu, để khí mà bay. Ầm. 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 Lý Nhân Duyên chân đạp tại trên tường thành, mượn nội lực không ngừng hướng lên gọn. Hoàng cung tường thành đều là dùng tốt nhất gạch đá, tốt nhất thợ thủ công, từng khối tinh điêu tế chắc ra. Vì an toàn, tất cả mặt đều chế tạo phá lệ bóng loáng. Muốn như thế dẫm lên bay đi lên, phần lớn giang hồ cao thủ đều làm không được. Cho dù là Lý Nhân Duyên, hắn đã vào tiên thiên chi cảnh, hắn tu luyện đại nội nhị phẩm khinh công, cũng là có chút phí sức. Nhảy lên tới một nửa thời điểm, hắn liền rõ ràng cảm thấy khí kình phụ phiếm, lực đạo bất ổn. A, nhưng là hắn tuyệt đối không thể ngừng, nhất định phải chết. Hắn không lo được bại lộ mình, mở to hai mắt nhìn, khàn cả giọng hét lớn ra. Gia nhất định muốn sống sót. A, trên mặt hắn, trên trán, toát ra từng cây gân xanh. Chỗ cụt tay trên vết thương, cũng là phù một tiếng, bởi vì mạnh mẽ dùng lực mà phun ra máu tươi. Nhưng ít ra mang đến cho hắn lực lượng. Ầm, ầm, ầm. Hắn không ngừng hai chân giẫm đạp, giống như là leo lên cái thang đồng dạng, lại lần nữa hướng lên thẳng vọt. Soạt. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Lý Nhân Duyên rốt cục đến tường thành đỉnh chót, chỉ còn lại một điểm cuối cùng khoảng cách. Hắn đã cảm thấy đầu góc quay cuồng, choáng choáng muốn đổ. Nhưng đó là sinh cơ. Hắn sinh lòng bi thương, trong mắt chảy ra nước mắt. Hắn cắn một cái tại đầu lưỡi của mình lên, đau khổ kịch liệt cùng cầu sinh dục, để hắn bạo phát ra cực hạn lực lượng. Ầm. Hắn vượt qua kia sau cùng một đạo khảm, sau đó lướt lên tường thành. Kịch liệt cảm giác hôn mê, thống khổ, còn có mất máu, cùng nội lực tiêu hao quá độ các loại, để Lý Nhân Duyên trong chốc lát không có đứng vững. Bịch lập tức quỳ trên mặt đất. Cái gì người? Ban đêm xông vào hoàng cung, muốn chết? Bắt lại. Phụ trách thủ vệ tường thành đám binh sĩ đã nhận ra động tĩnh bên này, nhao nhao bao vây. Bóng đêm mặc dù nồng, nhưng là khôi giáp của bọn hắn, ánh mắt của bọn hắn, đao của bọn hắn đều phản xạ ánh sáng. Hô, hô, hô. Lý Nhân Duyên thở mạnh, cũng không biết là nước mắt, vẫn là mồ hôi, không ngừng theo gương mặt nhỏ xuống. Mắt thấy những thị vệ kia nhanh vây quanh đến đây, Lý Nhân Duyên quyết định chắc chắn. Vâng. Hắn đứng dậy, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới một tên thị vệ bên người, sau đó chỉ có tay phải bắt lấy tên thị vệ kia cái cổ. Giang giác. Hắn đem thị vệ này cho vặn gãy cái cổ. Vâng. Hắn lại là nắm lấy tên này thị vệ thi thể xem như một cái đệm lưng, trực tiếp từ cao mấy chục trượng trên tường thành nhảy xuống. Chương 100, y mắng ga ho the tờ. Ầm. Lý Nhân Duyên kia mập mạp thân thể trùng điệp nện xuống đất. Phúc. Dưới chân đệm lưng người thị vệ kia thi thể bị trọng lượng của hắn cứ thế mà đập lên, trực tiếp chính là cho đập gân cốt vỡ vụn. Da chóc thịt bong, tựa như là khí cầu đồng dạng, trực tiếp nổ tung. Một cô máu tươi cũng là hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra. Mà mặc dù là như thế, cơ hồ dầu hết đèn tắt Lý Nhân Duyên cũng là nhận lấy cực lớn va chạm. Kia tiếp cận 200 cân thịt thừa, trong nháy mắt này chìm xuống. Loại này đột nhiên xuất hiện lực lượng cơ hồ muốn đem những này huyết nhục xé rách, từ xương cốt của hắn trên tách ra ngoài. Loại đau khổ này, càng là không cách nào hình dung. Mặt khác, Lý Nhân Duyên rơi xuống đất hai chân, cũng là cảm nhận được cực lớn trọng áp. Chân trái vị trí, bởi vì dẫm tại thị vệ trên khải giáp, cùng chân phải rơi xuống đất độ cao khác biệt, trực tiếp chính là truyền ra một trận nứt xương thanh âm. Hoa. Lý Nhân Duyên sắc mặt càng phát ra trắng bệnh, thậm chí là muốn hỏng mất đồng dạng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lại bị những cái kia quán tính lực lượng đẩy hướng phía trước lăn ra ngoài hơn mấy trượng xa. Hắn vô lực co quắp trên mặt đất. Hắn cảm giác chính mình thân thể cơ hồ muốn rời ra từng mảnh, không có một chỗ không đau. Ra phải sống, nhất định phải còn sống. Lý Nhân Duyên nhìn qua kia đêm đen như mực không, cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở còn tự nhủ. Hắn không muốn chết. Hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy đi chết tờ. 30 năm a. Hắn cố gắng 30 năm, hao hết mình nhân lực sở hữu vật lực, muốn cho mình sáng tạo một cái quyền khuynh thiên hạ. Vợ y ma thất bại rồi. Rơi vào cái này hạ tràng. Hắn không cam tâm. Ra muốn báo thủ. A. Lý Nhân Duyên không biết từ nơi nào tới khí lực, đông nhiên một cái xoay người, từ dưới đất lại xông lên. Hắn lảo đảo bước chân, hướng phía bóng đêm chỗ sâu chạy đi. Lý Nhân Duyên tại trong thành Trường An, cũng là có mình chỗ bí mật. Đây là một cái tất cả mọi người không biết chỗ bí mật, thậm chí ngay cả mật điệp ti người cũng không biết, chỉ có Lý Nhân Duyên mình rõ ràng. Hắn tinh tỉnh nhất quán cẩn thận, rất sớm đã cho mình bố trí chỗ này chỗ ẩn thân, chính là vì để phòng vạn nhất. Hôm nay rốt cục có đất dụng võ. Đây là một tòa không lớn không nhỏ, cực kỳ phổ thông tòa nhà. Ở vào thành Trường An khu náo nhiệt trong một cái hẻm nhỏ mặt. Cơ hồ xưa nay sẽ không có người chú ý tới cái này cái hẻm nhỏ, cũng sẽ không có người chú ý tới cái này tòa nhà. Mà tòa nhà cổng còn mang theo bán hộ bảng hiệu. Đây hết thảy đều là Lý Nhân Duyên bố trí. Ngoại nhân nhìn, nhà này tòa nhà chính là muốn bán. Nhưng không biết nguyên nhân gì, một mực đều không bán được. Bởi vì không có chủ nhân ở chỗ này. Nó lâu năm thiếu tu sửa. Tường viện trên ga cờ hờ ngói, không biết nát nhiều ít, bị người đánh cắp bao nhiêu. Trên cửa sơn cũng là đã bị phơi gió phơi nắng đưa đến pha tạm một mảnh. Thậm chí, ngay cả trên nóc nhà đều dài một chút cỏ dại. Nhìn tựa như là hoang vu thật lâu. Ở trong màn đêm, tòa nhà này thậm chí còn mang theo một chút quỷ dị âm trầm. Hô. Lý Nhân Duyên một đường băng băng mà tới, không có ngừng. Trên đường, nó đã ném xuống trên người mình tất cả mang máu quần áo, mang máu giày, đều lần nữa đem mình tay cụt vết thương cho thật chặt bao lại. Cái này cũng là vì giảm bớt mình trên đường lưu lại vết máu. Nhanh đến tòa nhà phụ cận thời điểm, Lý Nhân Duyên lại lựa chọn nhảy lên nóc nhà, khiến cho mình ở trên mặt đất vết tích hoàn toàn biến mất. Sau đó, hắn lại là thừa dịp bóng đêm, lại hướng phía phương hướng ngược đi ra ngoài hai con đường, đây mới là thuận đường cũ chạy về đến. Cuối cùng rơi vào kia tòa nhà trong trạch tử. Trong nhà thật là thật lâu đều không có người thu thập quản lý qua. Hắn rơi trên mặt đất thời điểm, có thể cảm nhận được dưới chân thật dày mềm mại cỏ dại. Bất quá, bất kể như thế nào, cuối cùng là tạm thời thoát ly nguy hiểm. Hắn lảo đảo, vịn vách tường, rời đến một gian ngồi tây nhắm hướng đông xương phòng trước. Chìa khóa tại dưới chân khối thứ ba gạch dưới mặt đất. Lung tung mò ra, Lý Nhân Duyên mở cửa đi vào. Khắp nơi đều là cho bụi, thậm chí còn có hư thối hương vị. Một chương mạng nhện rơi vào Lý Nhân Duyên trên mặt, hắn cu nở dê không có khí lực đi hủy đi. Đi hai bước, liền sủi lơ tại giường bên cạnh. Hắn chui vào phía dưới giường, phí sức ra y vo hồi lâu, rốt cục từ bên trong túm ra một cái hộp. Cái này hộp là Lý Nhân Duyên chân tàng dược phẩm, đều là hắn chọn tốt nhất dược phẩm. Có thể cầm máu, QNZ có thể khôi phục công lực các loại, đều là đại nội bên trong hoặc là trên giang hồ khó gặp bảo dược. Những năm này, hắn làm ti lễ giám trưởng lớn, năm đó còn làm qua đông xưởng mật điệp ti chi chủ, cũng là không có thiếu cất giữ. Bây giờ cũng đều phát huy được tác dụng. Kẹt kẹt. Lý Nhân Duyên mở ra hộp, đầu tiên là từ một cái bình sứ màu trắng bên trong lấy ra hai viên dược hoàn, nguyên lành nuốt vào. Sau đó lại từ bên trong vớt ve ra một cái lớn chừng bàn tay màu xanh lá cái bình. Bởi vì là ban đêm, không ánh sáng nguyên nhân, mơ hồ có thể nhìn thấy cái bình này bên trên tán phát lấy có chút hình quang. Phá lệ huyền diệu. Đây là Lý Nhân Duyên năm đó làm mật điệp ti chi chủ thời điểm, từ Ngọc Xu trai lấy được. Tên là Đỗ U Minh. Chính là thế gian thần kỳ nhất một loại kỳ dược. Nó có thể trong thời gian ngắn nhất, đem bất luận cái gì vết thương đều cho phong bế, cầm máu. Cho dù là bị người chặn ngang chặt đứt, chỉ cần có đầy đủ thuốc, cũng có thể đem máu ngừng lại, mà để người không bị chết đi. Loại thuốc này, vật liệu chân quý, luyện chế cũng là cực kỳ phiền phức, cho nên là thế gian không ra chân phẩm. Lý Nhân Duyên may mắn đoạt được. Hôm nay, cu nở dê có đất dụng võ. Hô. Lý Nhân Duyên đem bình sứ bên trong chất lỏng có chút lay động một cái, tận lực khiến cho dược dịch đều đều, sau đó chậm rãi xé rách ra cột vào tay cột trên vết thương vải. Soạt. Hắn đem toàn bộ trong bình tất cả dược cao đều một mạch con đổ đi lên. Nhàn nhạt thanh lương cảm giác bao trùm vết thương. Loại đau khổ này cũng là tùy theo giảm bớt một chút. Độ ưu minh. Quả nhiên danh bất hư truyền. Rất nhanh, Lý Nhân Duyên cũng là phát hiện, cái này máu đã bắt đầu chậm rãi ngừng lại. Liền ngay cả kia thống khổ cũng đều giảm bớt không ít. Hô, hô, hô. Lý Nhân Duyên cuối cùng là buông xuống một chút tầm, sau đó hư thoát giống như tựa vào chân giường bên trên. Hắn thậm chí đều không có khí lực đứng lên, nằm ở trên giường. Một đêm đoạt mệnh. Hắn vẫn luôn không có cơ hội suy nghĩ. Lúc này, hắn rốt cục có một chút thời gian suy nghĩ chuyện này. Vì cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Nhân Duyên nhìn chằm chằm cái này đêm đen như mực, ánh mắt hoảng hốt. Hắn mơ hồ đoán được, đây là lục hành chu mà tính toán. Nhưng là, hắn liền là nghĩ mãi mà không rõ, mình rốt cuộc là thế nào từng bước tiến vào cạm bẫy này. Mà lục hành chu, một mực tại mình giám thị phía dưới, không có bất kỳ cái gì góc chết. Hắn lại là làm sao, đem cạm bẫy này từng chút cho mình bố trí. A, càng là nghĩ, càng là cảm giác bi thương, tuyệt vọng, bất lực. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ có thể nói rõ một việc. Lục hành chu quá thông minh, thủ đoạn này đã siêu mình vô số. Loại kia hoàn toàn bị nghiền ép bất lực. Để trong lòng của hắn giống như là bị đặt lên một cục đá to lớn, thở dốc đều gian nan. Ông trời, vì cái gì?
Ngươi muốn như vậy đối ra. Lý Nhân Duyên hồi tưởng mình cái này 30 năm như dẫm trên băng mỏng, chủ tính bày ra, chậm rãi đem cái này một cái đại án cho tạo bắt đầu. Bây giờ đến thu hoạch thời điểm, mình lại lập tức bị đánh rất địa ngục. Không cần nghĩ cũng biết, mình 30 năm cố gắng sẽ trở thành lục hành chu lên trời thạch. Toàn bộ vì người khác làm áo cưới. Mình còn sinh tử khó liệu. A. Lý Nhân Duyên buồn từ tâm đến, nước mắt không cầm được chảy xuôi xuống tới. Hắn dùng sau gáy dùng sức, một chút đi nện chân giường. Phát tiết trong lòng bị phẫn. Như thế vẫn chưa đủ, hắn lại hé miệng, đối bầu trời điên cuồng, giữ tợn ga ho the tở. Nhưng là, hắn còn không dám thật phát ra âm thanh, sợ bị người phát hiện. Chỉ có loại kia không lời nghẹn nào. A. 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 Giống như cũ nát ống bể. Chương 101, Bình Minh. Bình Minh. Ánh sáng màu lửa đỏ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi tiến quyển kho, rơi vào trên người có cảm giác ấm áp. Quyển trong kho âm lãnh cùng lờ mờ, giống như tự nhiên là biến mất. Chim tước liễu dĩu, có hai con gan lớn chút nhảy tại trên bệ cửa sổ, mắt nhỏ hiếu kỳ nhìn chằm chằm cơm thức ăn trên bàn. Cho Lục Hành Chu từ bọc của mình từ trên bóp xuống tới mấy cái khối nhỏ cặn bã con, ném tới. Vịt vịt. Chim tước nhận lấy kinh hãi, cũng bay đi, nhưng rất nhanh lại rơi xuống trở về, tranh nhau chen lấn mổ. Đốt, đốt, đốt. Thanh âm kia tựa như là truy nhỏ đập vào trống bên trên. Lý Tầm quay đầu nhìn thoáng qua, đem trong tay bánh bao buông xuống, dùng ngón tay chọ ở phía trên gõ gõ. Chim tước bị sợ chạy. Hắn lắc đầu, nói: "Cái này trong bệ cửa sổ sinh trùng, bên trong đều bị đủ. Thay mới." Lục Hành Chu gắp lên một đầu dưa muối, đặt ở miệng bên trong. Thứ này, bắt đầu nhai nuốt giòn tan, còn có chút dẻo dai, không biết có phải hay không là tâm tình tốt nguyên nhân, hắn lại còn ăn ra có chút ngọt. Không cần thiết. Hôm nào đi ngự y tự lấy một ít cát thuốc, hơn một hơn liền tốt, chỉ cần trùng trừ đi, thứ này còn có thể dùng. Chim tước đã một lần nữa về tới trên bệ cửa sổ. Mổ. Lý Tầm bưng lên chứa đựng lấy cháo bát, bởi vì có chút nóng duyên cớ, phía trên còn bốc lên nóng lên. Hắn hút trượt trượt uống một hớp nhỏ, tiếp tục nói: "Có thể sử dụng đồ vật, liền có thể trước không đổi, phiền phức. Nếu như ngươi động cái này bệ cửa sổ, ngươi sẽ phát hiện mới sơn cùng lúc đầu góc cửa sổ không đắp phối, ngươi muốn đổi góc cửa sổ, đổi góc cửa sổ, cái này giấy cửa sổ cũng không đắp phối, ngươi lại được đổi, đổi lấy đổi đi, chẳng lẽ ngay cả toàn bộ phòng ở đều đổi? Cuối cùng nhà chủ nhân cũng đổi. Ngươi nói phiền phức không phiền phức?" Lục Hành Chu có chút hiểu được, phóng tới bên miệng bánh bao, cũng đều ngừng lại. Sơ qua, hắn cười. "Lý công công, thủ giáo." Lục Hành Chu nguyên bản ngay tại suy nghĩ một việc. Đêm qua động tĩnh, hắn nghe được. Như vậy, Lý Nhân Duyên vô luận sống hay chết, hôm nay đều sẽ có kết quả. Khẳng định sẽ có người tới mời mình. Về ti lễ giám. Làm kia trưởng ấn. Hắn suy nghĩ vấn đề, chính là liên quan tới đây. Ti lễ giám, bị Lý Nhân Duyên kinh doanh mấy chục năm, cơ hồ đã là sát thông một khối. Từ trên xuống dưới, không biết có bao nhiêu người đều đã từng là nhãn tuyến của hắn. Hắn Trung. Lục Hành Chu nghĩ đến mình tiền nhiệm về sau, nên như thế nào thanh lý những người này. Chẳng lẽ tất cả đều giết? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Nhưng nếu như không thanh lý lời nói, giữ lại cũng khẳng định là không ổn. Có biện pháp gì tốt? Đang suy nghĩ chuyện này thời điểm, liền cùng Lý Tầm nói tới bệ cửa sổ bị trùng đục sự tình. Hắn từ Lý Tầm trong lời nói, tìm được một chút linh cảm. Tựa như là cái này bệ cửa sổ, chỉ cần đem bên trong làm phá hư côn trùng cho ngoại trừ, kỳ thật vẫn là có thể sử dụng. Mà lại, cùng hết thảy xung quanh, nhan sắc còn cực kỳ phối hợp. Đến, đến. Lục Hành Chu cảm tạ, Lý Tầm tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Hắn có lẽ ăn no, chính đem bánh bao ra từng chút tách ra thành bã vụn, ném về bệ cửa sổ. Chim tước nhóm số lượng cũng chậm rãi từ 2-3 con biến thành 5-6 con. Ăn xong rất hăng hái. Thứ này cũng không thể nhiều uy. Uy nhiều, liền mỗi ngày ở chỗ này trông coi, ngay cả mình làm sao bắt trùng đều quên, sớm tối chết đói. Lý Tầm một bên uy, một vừa lẩm bẩm lầu bầu lắc đầu. Lục Hành Chu cười cười, đem tay áo cuốn lại, bắt đầu thu thập trên bàn còn lại đồ ăn. "Lục công công, tiểu nhân đến xin ngài về ti lễ giám." Cái này, ngoài cửa đi tới một cái người, là Vương Đình. Hắn đứng ở quyển kho cổng, nhỏ gầy thân thể chặn một bộ phận ánh nắng. Sau đó quỳ gối cái này trên thềm đá, cái trán kề sát đất. Bệ hạ cùng Trần công công tại thừa càn điện chờ lấy. Lục Hành Chu không để ý đến hắn, tiếp tục chậm rãi thu thập những vật này. Hắn đem còn lại dưa muối, cháo, còn có hai cái bánh bao, đều ngã xuống một cái lớn trong mâm. Sau đó dùng giấy lộn bao ở cùng nhau, chuẩn bị ném đi, lại đem bát đũa đều thu lại, đặt ở rửa chén trong chậu. Hắn lột lấy tay áo, hướng bên trong rót trước đó đốt tốt nước nóng. Rầm rầm. Nóng hôi hổi. Vương Đình cũng không thúc, liền an tĩnh như vậy quỳ, không núp đích. Đại khái nửa khắc đồng hồ công phu, Lục Hành Chu cuối cùng đem những này bát đũa đều thu thập sạch sẽ, lại dùng khăn lau đem cái bàn cho trà sát một lần. Làm xong, Lục Hành Chu đối Lý Tầm chắp tay, cười nói: "Ngày mai cho Lý công công phái hai cái người mới hầu hạ, làm phiền Lý công công thật tốt dạy một chút, chỉ toàn cho lão cốt đầu kiếm chuyện làm." Lý Tầm khoát tay áo: "Cáo tử." Lục Hành Chu lại lần nữa cúi đầu, sau đó quay người đi tới Vương Đình trước mặt. Cái sau vẫn như cũ quỳ. Bởi vì quyển kho cổng bậc thang này tương đối hẹp nguyên nhân, thân thể của hắn đến quận mình bắt đầu, mới có thể vừa vặn quỳ gối phía trên. Từ phía trên nhìn, có chút buồn cười. Tiểu nhân mấy ngày trước đây mạo phạm Lục công công. Mặc dù là Lục công công cho phép, nhưng tiểu nhân vẫn như cũ có lỗi. Mời Lục công công bất giận. Vương Đình hơi ngẩng đầu lên một chút, sau đó bắt đầu tả hữu khai cung phiến mình cái tát. Ba, ba, ba. Thanh âm kia gọi một cái thanh thúy. Một bàn tay xuống dưới, mặt trực tiếp liền sưng lên, khoe miệng cũng rịn ra một vệt máu. Hắn là thật dùng sức, cũng thật nảy sinh ác độc quạt. Bởi vì hắn thích. Mấy ngày nay phát sinh hết thảy, hoàn toàn như Lục Hành Chu sở liệu, không kém chút nào. Lý Nhân Duyên đường đường trưởng lớn, 30 năm nội đỉnh chi chủ, bây giờ bị toàn bộ hành trình lùng bắt, hoảng sợ như chó nhà có tang. Bệ hạ tại thừa càn điện chờ lấy chờ hắn, kia vui vẻ khen ngợi, Vương Đình ra thời điểm, cũng nhìn minh bạch. Lục Hành Chu chi thâm trầm, chi thông minh, chi đáng sợ. Vương Đình từng chút đều chứng kiến. Đây là một cái nhân gian yêu nghiệt. Vương Đình nhiều năm như vậy tại xã hội tầng dưới chót nhất cầu sinh kinh nghiệm, nói với mình, dựa vào thuyền của hắn, mình tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Hiện tại của mình, không có chút nào tôn nghiêm phiến, hắn chính là muốn cho Lục Hành Chu một cái thái độ. Ta Vương Đình, liền là ngài chó. Hắn nghĩ không tiếc hết thảy, dựa vào Lục Hành Chu chiếc thuyền này, vĩnh viễn dựa vào. Cho nên, hắn càng của mình, hắn càng vui vẻ, hắn mang trên mặt nụ cười. Phiến càng ngày càng hăng say. Hắn cảm giác, vỗ một cái, tương lai mình có thể làm cái trưởng ban, quạt hai lần, có thể làm cái trưởng sự, quạt ba lần, nói không chừng có thể làm cái chấp bút. Nhiều quạt mấy lần, cái này quyền thế, bạc liền đều tới. Hắn quạt quạt, mình liền muốn cười ra tiếng. Đủ rồi. Lục Hành Chu an tĩnh nhìn chằm chằm hắn một chút nữa, khẽ gật đầu. Nói, mang ra đi thừa càn điện. Đúng. Vương Đình một mạch đứng lên, cũng không để ý kia xương giống như là đầu heo đồng dạng mặt, cười theo, khom lưng, hầu ở Lục Hành Chu bên cạnh. Thân ảnh của hai người từ từ đi xa. Lý Tầm lại là tựa vào trương kia vạn năm không đổi trên ghế mây. Hắn nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy ấm áp ánh nắng. Ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng tại ghế mây cầm trên tay, gõ. Cộc cộc thanh âm, tại cái này như lớn quyển trong kho quen quần. Vô cùng có quy luật. Còn giống như có thể để cho lòng người yên tĩnh. Giống như là hòa thượng tiền. Hắn đi, ra thời gian này lại được buồn tẻ đi lên A. Thừa Càn Điện. Đây chính là bệ hạ thảo luận chính sự địa phương. Nhận được bệ hạ tại Thừa Càn Điện cho gọi, nhìn đến bệ hạ cực kỳ coi trọng A. Kim Long há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Thiên hạ này, lại muốn nổi phong vân. Lý Tầm thở dài. Chương 102, tuyên. Thừa Càn Điện. Là hoàng đế thảo luận chính sự địa phương. Bình thường mà nói, loại địa phương này xưa nay sẽ không có Trần Mộ bên ngoài hoạn quan xuất hiện. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Ánh nắng vẫn như cũ sáng rỡ trước mắt. Cả tòa đại điện đều là bị thị vệ bao quanh vần quanh, thủ vệ sông nghiêm. Loại kia băng lanh túc sát chi khí, khiến cho bay qua chim tức cũng không dám ra ngoài âm thanh, cũng không dám chú lưu. Giờ này khắc này, lão hoàng đế Võ Thành đang đứng tại trước cửa sổ, nhìn xem trời bên ngoài. Hắn rất già. Già dặn thân thể này đều đứng không thẳng, lưng có một ít còn xuống. Nếp nhăn trên mặt cơ hồ giống như là khắc lên. Nhưng trong ánh mắt của hắn lại là ánh sáng. Phẫn nộ ánh sáng. Hắn cả đời chinh chiến, triều đình thiên hạ, không khỏi bị chấn ngoan ngoãn. Cho dù là tối không giáo hóa man gì, cũng là liên tục 30 năm, mỗi năm triều cống, chưa từng dám có ngoại lệ. Bây giờ già rồi, vậy mà bắt đầu luân phiên bị tính kế. Hoàng hậu, người bên gối. Dự vương, tự tay nuôi lớn, coi như mình ra, cấp cho vô số tín nhiệm lục đệ. Lý Nhân Duyên, tự tay bồi dưỡng, đem toàn bộ nội đình đều cùng hắn trưởng quản ti lễ giám trưởng ấn. Còn có lại bộ thượng thư các loại. Nhiều người như vậy, đều cảm giác mình già rồi. Bắt đầu nhảy ra nhảy nhót, bắt đầu tranh quyền đoạt thế, bắt đầu ngấp nghé cái này đại ngụy triều giang sơn. Hắn thật cực kỳ phẫn nộ. Hôm nay trước kia, nghe được Trần Mộ báo cáo, lại là Lý Nhân Duyên tiến về vật chứng phòng, chuyện này thời điểm. Hắn khí đem mình chân quý mấy chục năm bạch ngọc thừa tiên trản, đều cho ngã. Là Lý Nhân Duyên a. Cái này người thế nhưng là nắm trong tay nội đỉnh cơ hồ 90% thái giám. Hắn vậy mà cũng tham dự hại mình sự tình. Phản bội mang tới phẫn nộ, cơ hồ đem lý trí của hắn đều nuốt mất. Ngoại trừ phẫn nộ, liên là một loại anh hùng tuổi xế chiều sợ hãi. Lần này, nếu như không phải Lục Hành Chu thông minh, ngoài ý muốn phát hiện đâu. Nếu như lại trì hoãn một hồi, mình có phải hay không đã không hiểu thấu chết tại bọn này người trong tay rồi? Mình vất vả khai sáng ra tới chiêu nguyên tình thế, có phải hay không cũng đã chắp tay tại người? Hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Chỉ cần mình một ngày chưa chết, một ngày chưa bị quyền, thiên hạ này đều phải là mình. Các ngươi đều cảm giác chấm giả không còn dùng được. Lão hoàng đế Võ Thành thật sâu thở dài, tự đủ kia chấm liền để các ngươi biết chấm còn sách nổi đao chém các ngươi đám này đạo trích. Khu khu cụ thanh âm rơi xuống. Hắn cảm giác trong cổ họng lập tức truyền đến một trận ngứa, nhịn không được đến ho khan. Bệ hạ, thủ hộ ở một bên Trần Mộ, liền tranh thủ hai tay đặt tại lão hoàng đế trên lưng. Một tia nội lực mang theo ấm áp, chậm rãi quán chú. Không cần. Lão hoàng đế lắc đầu, mắt bên trong lóe ra một tia lạnh lẽo, nói: Nếu như không phải ngươi cả ngày dùng nội lực ôn dưỡng chấm, đêm qua cũng không trở thành để Lý Nhân Duyên chạy thoát, ngươi cũng không trở thành tụ thương. Về sau, chấm không cần. Thông chi thẩm lão ngự y y, cho chấm phối hồi quan đan. Bệ hạ không nỡ. Trần Mộ nghe vậy, sắc mặt đột nhiên giật mình, trực tiếp quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu, nói: Nô tài còn có thể chống đỡ, còn có thể là bệ hạ ôn dưỡng, không cần như thế a. Hồi quang đan, là đại ngụy triều trong hoàng cung, một cái không được cho người ngoài biết bí mật. chỉ có ngự y cục thủ tọa, hoàng đế bản nhân, còn có chân mộ. Cái này ba cái người biết, đây là hoàng tộc lớn nhất mật tân. Lấy lao hoàng đế bây giờ tình huống, nếu là phục dụng, nửa năm một viên, có thể thêm mệnh 3 năm. Lại cái này thời gian 3 năm, lao hoàng đế thân thể tất cả tiềm lực đều sẽ bị lớn nhất kích phát ra đến, gần như có thể trở lại 20 năm trước trạng thái, có thể xưng nghịch thiên thần dược. Nhưng là, cái này hồi quang đan cũng có hai cái vấn đề lớn nhất. Một, chính là nó luyện chế, cần chủ yếu vật liệu, chính là người sống sờ sờ mệnh. Một viên đan dược, muốn hao phí 9981 cái nhân mạng, mà lại cũng đều được là đồng nam đồng nữ. Cái này phương pháp luyện chế, có thể nói là nghiệp chướng nặng nghề, thiên địa bất dung. Thứ hai, chính là về chỉ riêng sau hậu quả. Phục dụng viên thuốc này ngày lên, chính là đã chú định người phục dụng kết cục. 3 năm sau, dược hiệu đối lao hoàng đế mất đi tác dụng, hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất giải yếu, sau đó nhận hết thống khổ tra tấn mà đánh chết. Thần tiên khó cứu, không thể cứu vãn. Lao hoàng đế muốn phục dụng hồi quan đan, đây là muốn không thèm đếm xỉa a. Trần Mộ lo lắng vô cùng, không có cái gì không bỏ được. Thiên hạ nhất định phải an ổn, 3 năm này, chấm sẽ đem mọi chuyện cần thiết đều an bài thỏa đáng. Tận lực để cái này thịnh thế lại nhiều kéo dài một chút thời gian, để cái này ngàn vạn bách tính an cư lạc nghiệp. Lão hoàng đế Võ Thành hít một hơi thật sâu, chém đinh chặt sắt nói: "Chấm ngồi lên vị trí này, liền muốn gánh cái này trách nhiệm. Chấm cũng không thể để Đỗ Minh thất vọng." Trần Mộ há to miệng, muốn nói thêm gì nữa, nhưng là lời đến khỏe miệng nhưng lại nói không nên lời. Sơ qua, hắn yên lặng dập đầu một cái, thấp giọng nói: "Nô tài, cùng bệ hạ cùng thuyền. Chấm vĩnh viễn là tin ngươi." Một chủ một bộ lúc nói chuyện, đại điện này bên ngoài truyền đến một cái thanh âm cung kính: "Nô tài Lục Hành Chu, cầu kiến bệ hạ." Lục Hành Chu quỳ gối cái này dưới bậc thang, ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn, hết sức thoải mái. Thanh phong từ đến, tóc đen phiêu đãng, sắc mặt của hắn dị thường bình tĩnh, một đôi mắt tựa như đầm sâu giếng cổ, mảy may không gợn sóng. Hắn biết mình có thể tới đây, tới này thừa căn điện, hết thảy liền đều đã thành kết cục đã định, hao phí nhiều như vậy tâm tư, như dẫm trên băng mỏng, tay gãy trượng hình các loại, đây hết thảy đều không có uổng phí, cũng đã là thoảng qua như mây khói, hoàn toàn biến mất. Đợi chờ mình sẽ là chân chính quyền lực, không cần lại phụ thuộc, cũng không cần lại khủng đúng. Hắn chân chính tại nội đình bên trong đứng lên, thủ cũng nên báo. Hắn lấy lan hoa chỉ nhẹ nhàng gỡ một chút sợi tóc, trong mắt lộ ra cười. Vương đình cũng quỳ gối dưới bậc thang, bất quá là Lục Hành Chu đằng sau, phía dưới đại khái khoảng cách 30 giai địa phương. Hắn là không có Lục Hành Chu đãi ngộ như vậy, hắn cũng không có tư cách tiến vào cái này thảo luận chính sự thừa căn điện, nhưng là hắn vẫn như cũ cực kỳ hưng phấn, bởi vì hắn quạt mình mười mấy cái tát, cái này mỗi một bạt hai tương lai chính là mình một đạo quyền, một mảnh ngân, thậm chí một cái mạng. Lục Hành Chu phi hoàng lên cao, quyền khuynh thiên hạ, mình cũng tuyệt đối là cái có thể uy chấn vô số người chó ngoan. Hắn tựa hồ đã thấy mình người khoác quan bảo, vai phong lẫm liệt dáng vẻ, hắn hưng phấn muốn đi tiểu, đương nhiên hắn phải dùng lực kìm nén. Trên trong đại điện truyền đến một cái trầm thấp mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Lục Hành Chu đứng dậy đi vào. Nô tài khấu kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lục Hành Chu nghe tuyên: "Từ hôm nay bắt đầu, ngươi là ti lễ giám trưởng lớn, quan cư chính nhị phẩm, trước cùng lục bộ thượng thư. Ti lễ giám tất cả sự vụ, từ ngươi toàn quyền phụ trách. Chấm cho ngươi 5 ngày thời gian, thanh tẩy nội đình. Tất cả lý nhân duyên người đều trảm trừ sạch sẽ, trả ti lễ giám một cái trong sáng, trả nội đình một cái an bình. Sau 5 ngày, chấm trùng tu Đông Hoa môn cùng Đông Tập Sự Hán nha, khởi động lại Đông Tập Sự Hán. Ngươi là đồng xưởng đốc chủ, trưởng quyền sinh sát trong tay, tiên trảm hậu tấu quyền lực. Đông Tập Sự Hán cần thiết truy tra truy bắt thẩm vấn người, đều có thể từ cấm quân, hình bộ điều phối, sở thuộc bách quan đều phối hỏa. Nhân số hạn mức cao nhất 3000. Khắc, chấm đặc chuẩn quốc khố phát chuẩn bị ngân lượng, cho ngươi trùng kiến mật điệp ti. Giám thị thiên hạ đạo trích. Đợi chu bị kết thúc, ngươi lúc này khắc tra rõ dự vương như phản sự tình. Chấm chỉ có một cái yêu cầu. Tha giết lầm 1000, tuyệt không buông tha một người. Lục Hành Chu tuân chỉ. Mời bệ hạ yên tâm, nô tài định dùng cái này thân, hộ bệ hạ chu toàn, hộ thiên hạ thái bình. Chương 103, quỳ nên. Lục Hành Chu từ thừa càn điện bên trong đi ra. Phía ngoài ánh sáng càng thêm ấm áp. Gió ấm áp lưu hòa, thổi vào người có loại dị thường cảm giác thoải mái. Lục Hành Chu nhìn xem trong tay lệnh bài màu vàng nóng, trên mặt thần sắc cũng là kích động không che giấu được. Kim sắc ứng ngư lệnh, là Đông Xưởng đốc chủ là thủ. Chuẩn bị lâu như thế, bỏ ra nhiều như thế, cuối cùng là không có uổng phí. Cái này vật tới tay, mặc dù còn không có chân chính phát chiếu lệnh bố cáo thiên hạ, nhưng cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đông Tập Sự Hán, khởi động lại. Lục Hành Chu là Đông Xưởng đốc chủ. Cái này quyền thế cùng phong mang, đã thế không thể đỡ. Chúc mừng Lục công công. Vương Đình nhìn thấy Lục Hành Chu thuận bậc thang đi xuống, trương kia mọc đầy sẹo mụn trên mặt, cũng là bởi vì hưng phấn mà có chút đỏ lên. Hắn nuốt ngụm nước miếng, phỏng đoán lấy Lục Hành Chu sẽ ban thưởng cho mình cái gì. Rốt cuộc hắn cũng là vòng này bên trong mấu chốt. Về trước ti lễ giám. Lục Hành Chu cười nói: "Vâng." Vương Đình Hoạch lập tức bỏ lên, hầu hạ tại Lục Hành Chu bên cạnh thân. Hắn cong lưng, Lục Hành Chu hai tay chắp sau lưng. Hai chủ tớ cứ như vậy một đường tĩnh đi trở về ti lễ giám. Nặng nghề uy nghiêm cửa lớn đóng chặt lại. Trong ngày thường phi thường náo nhiệt ti lễ giám bên trong, bây giờ tựa hồ an tĩnh tựa như là không có mưa ai. Liền ngay cả dế con cũng dám tại giữa ban ngày gọi hai tiếng. Lục Hành Chu có chút nghi hoặc. Hôm nay tiểu nhân đi mời công công ngài thời điểm, tin tức đã truyền ra. Ngài trước đó nghèo túng thời điểm, cái này ti lễ giám bên trong phần lớn người đều nhìn qua ngài cười lời nói, hiện tại, đoán chừng cả đám đều bị hù không nhẹ, quỳ gối bên trong đợi ngài trở về đâu. Đóng kín cửa, đoán chừng là không muốn để cho tới lui lui đi qua nơi này người nhìn thấy. Vương Đình nhỏ giọng nói, đi xem một chút. Lục Hành Chu nhẹ gật đầu. Vương Đình vội vàng trước một bước lên bậc thang, sau đó dùng lực đem cái kia cửa lớn cho đẩy ra. Kẹt kẹt. Cửa chụp ma sát thanh âm có chút chua xót, phía sau cửa chẳng cảnh thì là có chút để người rung động. Toàn bộ ti lễ giám hẳn là có đại khái 7-800 thái giám. Giờ này khắc này, dựa theo phẩm giai cao thấp, toàn bộ đều thuộc về tại môn này sau trong viện. Phía trước, tam ti trưởng sự, ở giữa là các ti phía dưới trưởng ban, đằng sau thì là những cái này đám tiểu thái giám. Cung nên trưởng ấn đại nhân hồi nha. Lục Hành Chu xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, tất cả mọi người là đều nhịp đem đầu thiếp trên mặt đất, hô to lên tiếng. Tiếng gầm ồn ào náo động, rất có vài phần rung động ý tứ. Lục Hành Chu bước qua cánh cửa, đứng tại nhập viện trên bậc thang. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trưởng ấn ti nha, tựa hồ bị người một lần nữa quét dọn một lần. Lại quét qua những này cung kính thái giám, từng cái khiêm tốn vô cùng. Nhẹ nhàng cười cười. Nếu nói vui, tự nhiên là có một chút. Rốt cuộc trước đó rời đi thời điểm, thật thụ không ít người xem thường. Bây giờ, xoay người là trưởng ấn. Tất cả mọi người quỳ xuống đất nên đón. Rất có loại mở mày mở mặt cảm giác. Nhưng nếu là nói bởi vì loại chuyện này liền vui mừng quá đôi, lại là không có. Cái này đã sớm tại hắn đoán trước bên trong. Mặt khác, cái này nho nhỏ ti lễ giám, người ở bên ngoài mắt bên trong, là nội đỉnh chi chủ. Nhưng ở Lục Hành Chu mắt bên trong, liền là một cái bản đạp mà thôi. Hắn chân chính muốn, là đông sưởng mới đúng. Cho nên, cũng chính là hơi có chút vui mừng mà thôi. Đương nhiên, mặc dù Lục Hành Chu không phải quá để ý những này, nhưng nên làm sự tình vẫn phải làm. Nên thanh lý, nên gõ gõ, nên thưởng thưởng. Yên lặng như tờ phía dưới, Lục Hành Chu đi về phía trước hai bước. Hắn đi tới Vũ Tiểu Điển trước mặt. Tiểu nhân gặp qua Lục công công. Vũ Tiểu Điển dị thường kích động. Hắn là thật vui vẻ, bởi vì hắn tại trong lòng cũng là thật phục Lục Hành Chu làm chủ. Bắt đầu, Lục Hành Chu xoay người, tự tay đem nó dịu dắt đứng lên. Nhìn xem trương kia mềm mại đáng yêu mặt, kia doanh doanh như thu thủy một đôi mắt, cười nói: "Từ hôm nay bắt đầu, ngươi là ti lễ giám chấp bút. Ti lễ giám bên trong tất cả sự vụ đều do ngươi phụ trách." Soạn. Câu nói này vừa rơi xuống, không chỉ là Vũ Tiểu Điển bị to lớn hưng phấn cho xung kích có chút sững sờ, kia tất cả quỷ bọn thái giám cũng đều là cơ hồ không dám tin tưởng, từng cái mở to hai mắt nhìn. Có hâm mộ, cũng có chân kinh. Hâm mộ là hâm mộ Vũ Tiểu Điển một bước lên trời. Ti lễ giám chấp bút thái giám, đây chính là tứ phẩm, tương đương với lục bộ thị lang, tại nội đình bên trong cũng có thể đi ngang đường. Khiếp sợ là Lục Hành Chu vậy mà nhanh như vậy liền muốn cho ti lễ giám thay máu rồi, đều không có cái gì chuẩn bị. Kia lúc đầu chấp bút đại nhân hắn, đám người nghi ngờ thời điểm, Lục Hành Chu đã đi tới một vị run lẩy bẩy lao thái giám trước mặt. Cái này lao thái giám đã tại chấp bút vị trí bên trên ngồi đại khái 10 năm, là Lý Nhân Duyên một tay để bật lên. Giờ phút này, hắn nghe kia càng ngày càng gần tiếng bước chân, bờ môi con đều trắng. Lý Nhân Duyên ý đồ mưu phản, như hại bệ hạ. Ngươi định cũng tham dự hắn bên trong? Lục Hành Chu thấp giọng nói, thanh âm bình thản, nhưng cũng chính là loại này hờ hững, để lao thái giám trong lòng hơi hồi hộp một chút. Soạn. Hắn dưới hang trong nháy mắt tao thối một mảnh, lại là cất đái cùng lưu. Lão thái giám không lo được những này, vội vàng hướng phía trước bỏ lên hai bước, ý đồ ôm lấy Lục Hành Chu chân cầu xin tha thứ. Không, không, Lục công công, tiểu nhân thật là. Ẩm. Không đợi hắn đụng phải Lục Hành Chu, một bên Vương Đình đã đứng ra, một cước đem hắn đạp ra ngoài. Lục công công nói ngươi có tham dự, ngươi liền có tham dự. Vương Đình thanh âm bén nhọn, gàn giọng nói, chớ lại rào biện, cũng chớ có ô uế Lục công công quần áo. Nếu không, ra hiện tại liền thay Lục công công trượng giết ngươi. Lão thái giám nghe được câu này, lại là giật cả mình. Hắn là biết Vương Đình ra hỏa này, cũng biết tình thế trước mắt, há to miệng, thật một điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới, chỉ là không ngừng dập đầu. Đông đông đông, kia gạch đá xanh rất nhanh đã bị lây dính vết máu. Sau đó, Lục Hành Chu lại tới hình lễ ti trưởng sự trước đó. Đối với vị này trưởng sự, Lục Hành Chu tiếp xúc có chút thiếu, nhưng nghe nói lại không ít, cũng là Lý Nhân Duyên tử trung. Những năm này ti lễ giám bị chế tạo thùng sắt một khối, vị này trưởng sự cũng không nhỏ công lao. Nếu là tử trung, vậy liền quả quyết không thể giữ lại. Lục công công, Lục Hành Chu đang muốn mở miệng, tên này quỳ trên mặt đất trung niên thái giám đã là đập ngẩng đầu lên. Tiểu nhân không có tham dự Lý Nhân Duyên mưu phản, tiểu nhân biết Lý Nhân Duyên rất nhiều chuyện, bao quát tại ngoài cung sản nghiệp, tiểu nhân có thể giúp ngài đều cho dọn dẹp sạch sẽ. Cầu Lục công công cho tiểu nhân. Lục Hành Chu nhấc chân giẫm tại vị này trưởng sự trên mu bàn tay, thân thể của hắn cứng đờ, nói chuyện cũng là đột nhiên ngừng lại. Hình lễ ti bên trong có người hay không có thể cung cấp Trần trưởng sự cùng trưởng ấn đại nhân cấu kết mưu phản đầu mối? Trung quanh tĩnh mịch một cái chớp mắt, sau đó tất cả mọi người ngẩng đầu lên, hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh, một cái mập mạp, tả hữu vành thai trên đều dài lấy béo thịt trung niên thái giám, lớn tiếng nói: "Tiểu nhân biết, Tiểu nhân vụng trộm đã nghe qua trưởng ấn đại nhân cùng trưởng sự đại nhân lời nói, biết bọn hắn là cùng một bọn.
Ngươi
bị giẫm lên vị kia trưởng sự sắc mặt triệt để trợn nhìn, tê liệt xuống tới.
Cầu thí,
chính hắn đều hắn sao không biết Lý Nhân Duyên mưu phản sự tình?
Làm sao cấu kết?
Ngươi tên gì? Lục Hành Chu hỏi béo thái giám.
Tiểu nhân Dương Đại Nhĩ,
trước kia trong nhà là mổ heo, về sau bị người làm hại, bất đắc dĩ tiến cung. Hiện tại là hình lễ ti trưởng hình thái giám, đánh người.
Béo thái giám cung kính thanh âm.
Lục Hành Chu nhẹ gật đầu, nói:
"Ngươi báo cáo có công, hiện tại bắt đầu, ngươi chính là hình lễ ti trưởng sự."
Soạt.
Câu nói này vừa rơi xuống, trong đình viện lại lần nữa truyền đến không bị khống chế thổn thức âm thanh.
Cái này, đây cũng quá,
không thể tưởng tượng nổi.
Tạ Lục công công ân điện.
Dương Đại Nhĩ mắt nhỏ đều phát ra ánh sáng, dùng sức trên mặt đất dập đầu mấy cái văn tiếng, lớn tiếng nói:
"Công công yên tâm, tiểu nhân nhất định đem hình lễ ti cho ngươi quản thật tốt."
Những cái kia quỷ bọn thái giám, nhìn xem một màn này, ánh mắt đều là bắt đầu có chút lấp lóe.
Mà lúc này đây, Lục Hành Chu cũng tới đến Thần Võ Ti Triệu Tinh Hà trước mặt. Thần Võ Ti bên trong, tựa hồ đã có người chuẩn bị kỹ càng ở trận.
Chương 104, ra làm được.
Triệu Tinh Hà sắc mặt đồng dạng tái nhợt vô cùng,
tay của hắn cũng đang run rẩy.
Lục Hành Chu vừa mới cử động đã nói rõ một vấn đề,
thanh lý Lý Nhân Duyên còn sót lại,
mà lại là tùy tiện một câu, gắn cái lý do, liền thanh lý mất,
căn bản không cho giải thích thời cơ,
cũng không nói chứng cứ.
Đây càng nói rõ một vấn đề,
Lục Hành Chu đã được đến bệ hạ hoàn toàn ủng hộ.
Nếu không, hắn không dám phách lối như vậy ương ngạnh.
Như thế một lời định người sinh tử.
Như vậy, Lục Hành Chu sẽ làm sao đối với mình?
Triệu Tinh Hà tin tưởng, trải qua hình lễ ti báo cáo một chuyện, mình cái này Thần Võ Ti bên trong, khẳng định cũng đã có người nhao nhao muốn thử.
Rốt cuộc, cái thứ nhất báo cáo người, còn có thể thay thế chính mình.
Chỉ cần Lục Hành Chu một câu,
mình khẳng định cũng so hình lễ ti trưởng sự không khá hơn bao nhiêu.
Thân thể của hắn đang run rẩy,
hắn tâm tại run rẩy.
Hắn hối hận nghĩ quất chính mình hai cái miệng rộng.
Lúc trước, vì cái gì?
Liền không thể cho Lục Hành Chu một điểm thể diện.
Mắt thấy hắn bị giáng trước, mình làm sao cũng nên.
Ai?
Triệu Tinh Hà.
Lục Hành Chu đứng tại Triệu Tinh Hà trước mặt.
Tiểu nhân tại.
Triệu Tinh Hà giật cả mình, một câu không dám nói.
Nhưng là, cái kia rõ ràng đang run rẩy thân thể, lại đã nói rõ hết thảy.
Giờ này khắc này,
hắn sinh cùng tử, ngay tại Lục Hành Chu một lời ở giữa.
Ra là tin ngươi, hẳn không có tham dự Lý Nhân Duyên mưu phản.
Lục Hành Chu đem giày tại Triệu Tinh Hà trên bờ vai cọ sát, nói:
"Thật tốt ngồi ngươi Thần Võ Ti trưởng sự."
Chia ra nhiễu loạn.
"Ai ai ai, tạ ơn Lục công công tín nhiệm, tạ ơn."
Triệu Tinh Hà vừa nghe được câu này, cơ hồ không kịp phản ứng, một nháy mắt về sau, hắn như được đại xá, dùng sức đập ngẩng đầu lên.
Cơ hồ đều nước mắt chảy xuống tới.
"Đây là cho mình một đầu sinh lộ a."
"Lục công công yên tâm, Thần Võ Ti tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố, tuyệt đối sẽ không."
Triệu Tinh Hà một bên dập đầu, một bên không ngừng nói.
Lục Hành Chu không tiếp tục để ý tới hắn, mà là gỡ một chút hai tóc mai sợi tóc, nhìn về phía Vũ Tiểu Điển, phân phó nói:
"Trong vòng 3 ngày, đem thi lễ giám một lần nữa chỉnh đốn một lần."
"Đúng."
Vũ Tiểu Điển con người.
Lục Hành Chu thì là mang theo ông đỉnh, đi hướng ti nha đằng sau.
Nơi nào vốn là Lý Nhân Duyên nơi ở, bây giờ hẳn là đã sớm cho mình thu thập thỏa đáng.
Xuyên qua ti nhà phía sau hành lang,
hai người tới kia tòa nhà hai ra vào trạch viện.
Quả nhiên không ra Lục Hành Chu sở liệu, trong này tất cả mọi thứ đều đã rực rỡ hẳn lên.
Tường viện trên ngói bị người đổi lại mới.
Phòng cung sân nhỏ cũng đều là một lần nữa tu sửa một lần, trên cửa sổ giấy cũng đều là mới tinh.
Liền ngay cả trên cửa lớp sơn cũng là bị người một lần nữa cả một lần.
Mới sơn hương vị còn có thể nghe rất rõ ràng.
Không thể không nói,
những này bọn thái giám làm việc hiệu suất vẫn là thật không tệ.
Mấy ngày,
liền đem như thế lớn tòa nhà đều cho trong ngoài sửa chữa lại một lần.
Mày may không nhìn thấy Lý Nhân Duyên dấu hiệu.
Liền ngay cả tất cả đồ dùng trong nhà đồ vật cũng đều là cho đổi mới rồi.
Lục công công mời vào bên trong.
Vương Đình nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, thân người cong lại mời Lục Hành Chu đi vào gian kia tọa bắc triều nam phòng chính.
Trong phòng kia sáng rất sáng,
cả cái phòng bên trong cũng đều là ủ ấm hòa,
không có một tia cho bụi.
Đệm giường bị gối, còn có trên bàn sách những cái kia bút mực giấy nghiên các loại cũng đều là mới.
Lục công công, đây là bệ hạ thưởng trà.
Liêu Đông trà sâm.
Vương Đình cho Lục Hành Chu rót một chén, hai tay dâng đưa đến trước mặt hắn.
Ân.
Lục Hành Chu ngồi ở bên bàn đọc sách,
nhẹ nhàng nhét nước trà.
Vương Đình thì là một mặt ân cần giúp hắn đem cửa sổ cho đẩy ra.
Kẹt kẹt.
Phía ngoài ánh sáng thuận cửa sổ vung vãi vào.
Lão hoè thụ trên chim tước liễu diễu.
Chỗ xa hơn,
ti lễ giám bên trong bầu không khí cũng là từ từ sinh động hẳn lên, khi thì có âm thanh truyền đến nhà này trong nhà.
Nhanh một chút, đem nơi này thu thập sạch sẽ.
Phái người đi đem hình lễ ti lục soát một lần,
bất kỳ địa phương nào đều không thể bỏ qua.
Lý Nhân Duyên tất cả qua tay khoản đều muốn tra một lần.
Toàn bộ ti lễ giám tựa hồ là một nháy mắt liền sống lại.
Lục Hành Chu có chút nôn thở một hơi, sau đó dựa vào trên ghế.
Hắn nghe những âm thanh này, cảm giác có chút dễ chịu,
cũng có chút buông lỏng.
Thời gian lâu như vậy cố gắng, rốt cục không có uổng phí.
Vương Đình liền đứng ở bên cạnh, một câu cũng không nói, túi đầu.
Loại trầm mặc này cùng yên tĩnh, kéo dài đại khái nửa khắc đồng hồ công phu, Lục Hành Chu trong tay uống sạch trà.
Hắn cũng mở mắt.
Lần này diệt trừ Lý Nhân Duyên, ngươi công lao cũng không nhỏ, nhưng ra lại làm cho Vũ Tiểu Điển làm chấp bút,
mà cái gì đều không cho ngươi, trong lòng ít nhiều có chút bất bình a. Lục Hành Chu đem trà chén đặt ở trên mặt bàn, cười hỏi: "Lục công công an bài, tiểu nhân là minh bạch." Vương Đình hướng phía trước dò xét một chút, khiêm tốn mà định nói: "Mưa công công không biết nội tình, nhưng gặp Lục công công bị giáng chức, nhận Lục Nhã, vẫn như cũ đứng ra. Đây là sự thực đối với ngài trung tâm. Toàn bộ ty lễ giám, duy chỉ có hắn một người mà thôi. Cho dù hắn không hề làm gì, chỉ bằng phần này trung tâm, hắn làm chấp bút, tiểu nhân cũng là chịu phục." Vương Đình nói là thật tâm lời nói. Vũ Tiểu Điền tại dưới tình huống đó, vẫn như cũng là Lục Hành Chu đứng ra, đủ để chứng minh hết thảy. Hắn nhưng không dám hứa chắc, mình có thể làm được Vũ Tiểu Điền kia giống như. Cho nên, hắn lúc này cũng không dám tranh. Cũng không tệ lắm. Lục Hành Chu cười khẽ một tiếng, mà lúc này đây, Vương Đình thì là liên tục không ngừng lại cho hắn thêm lên trà. Ngươi cái này võ công cũng thật sự là quá kém. Lục Hành Chu bưng trà chén, nhẹ nhàng lay động, bên trong lục mầm con cũng là tùy theo chìm nổi. Đi lội thần võ ti, chọn một bộ thích võ công, lại lựa chút không sai đang dược, thật tốt tăng lên một chút. Rốt cuộc, chúng ta còn muốn xuất cung, không điểm nội tình, nhưng là không được. Đa tạ Lục công công. Vương Đình nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Còn có một tia không che giấu được chờ mong. Xuất cung. Mang ý nghĩa hai chuyện, chuẩn bị đông sưởng, phá dự Vương Như phản đại án. Vô luận chuyện nào, đều là đại sự. Lục Hành Chu mang theo mình, để cho mình tham dự, liền mang ý nghĩa, là cho mình công lao. Cũng là ám chỉ mình, muốn cho mình tại đông sưởng bên trong một chỗ cắm rủi. Kỳ thật, cái này so ti lễ giám trưởng sự, chấp bút các loại, càng làm cho Vương Đình thích. Bởi vì chấp bút trưởng sự loại hình, tối đa cũng liền là tại nội đình bên trong, ra không được, coi như có quyền thế, có thể thế nào. Mà vào đông sưởng, mới có thể chân chính hiện lộ tại người trước. Lúc này mới thích hợp hắn hơn. Thần võ ti bên trong tất cả võ công, nhưng phàm là ngươi thích, tùy tiện cầm. Nếu như Triệu Tinh Hà có cái gì bất mãn, liền nói là ra nói. Lục Hành Chu lại bổ sung một câu. Vâng. Vương Đình càng phát ra tâm hoa nộ phóng. Lúc đầu hắn còn lo lắng, dựa theo quy củ, mình nhiều nhất liền là tuyển một chút cấp thấp võ công. Kia kỳ thật cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Mà có Lục Hành Chu câu nói này, liền không có nỗi lo về sau. Vương Đình rời đi. Cái nhà này cũng là một lần nữa biến yên tĩnh trở lại. Chỉ có chim tức thanh âm còn tại bên ngoài viện liễu dĩu tê. Lục Hành Chu đem nước trà uống một nửa, sau đó đặt ở trên mặt bàn. Hắn nhìn xem trời bên ngoài, còn có những cái kia sáng tỏ ấm áp ánh sáng, đột nhiên là nở nụ cười. Ha ha, ha ha, ha ha. Đương nhiên, vì không cho người khác nghe được, hắn chỉ là tuét ra miệng. Thoạt nhìn như là ngửa mặt lên trời cười to, nhưng cũng không có phát ra âm thanh. Có chút quỷ dị, lại có chút thê lương. Ha ha, ha ha. Lục Hành Chu cười cười, đem đầu chôn ở hai tay ở giữa, nước mắt thuận khe hở mà ra. Dung Nhi, ra làm được. Ti lễ giám trưởng ấn, đông sưởng đốc chủ. Ra làm được. Ha ha. Chương 105, võ công. Vũ Tiểu Điền làm việc hiệu suất cùng thủ đoạn đều phi thường không tệ. Có lẽ, cái này cần nhờ vào hắn xuất thân từ giao tộc thiếu chủ, trong huyết mạch liền có quản lý thiên phú. Tóm lại, ti lễ giám hết thảy đều đang nhanh chóng khôi phục. Đương nhiên Lý Nhân Duyên những cái kia tử trung khẳng định là sẽ không bỏ qua. Ngược lại là cũng dọn dẹp một nhóm. Nhưng chính như lúc trước Lý Tầm lời nói, trong bệ cửa sổ có sâu mọt, cũng không cần đem toàn bộ bệ cửa sổ đều đổi đi. Chỉ cần đem sâu mọt thanh lý mất là được rồi. Cho nên, Vũ Tiểu Điền cũng không có trắng trợn giết chóc. Điểm đến mà dừng. Đã có thể thanh lý mất những cái kia ngu xuẩn mất không người, cũng có thể đối một chút người phía dưới tiến hành cảnh cáo. Lại thêm một chút điều động, phân phối. Trên cơ bản chính là đem Lý Nhân Duyên thế lực hoàn toàn phân giải. Vũ Tiểu Điền một lần nữa đề bạt lên những người kia, vì vững chắc địa vị của mình, sẽ đem chuyện còn lại làm vững vững vàng vàng. Về phần Vương Đình, nghe nói đã chọn tốt võ công, là một bộ gọi là Tác Hồn Câu tam phẩm võ công. Tại thần võ ti bên trong, liền xem như đỉnh tiêm phẩm giai. Giờ này khắc này, đang núp ở chỗ ở của mình, cố gắng luyện tập. Rốt cuộc xuất cung ngày gần ngay trước mắt, hắn phải nắm chắc thời gian, nhiều một chút năng lực tự bảo vệ mình. Ánh nắng ấm áp, thanh phong từ đến. Trong viện lão huệ thụ ung tùm giống như là một đoàn màu xanh sẫm mây. Theo gió thổi qua, ngẫu nhiên có lá rụng thổi qua. Lục Hành Chu nằm tại dưới tảng cây huệ trên ghế nằm, chính nhắm mắt nghỉ ngơi. Những ngày qua, vì vận ngã Lý Nhân Duyên, đánh cắp Lý Nhân Duyên 30 năm cố gắng thành quả, Lục Hành Chu thật là vắt hết óc, hao phí quá nhiều tinh lực. Bây giờ hết thảy bùi bằng tạm định, hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở nghỉ ngơi. Ghế đu chậm rãi dao, phát ra kẹt 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 thanh âm, nghe còn rất có quy luật. Lá rụng rơi vào trên thân, Lục Hành Chu cũng không phản ứng gì, giống như là thật ngủ tiếp đi đồng dạng. Đương nhiên không có thật tiếp đi. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì một ít chuyện liên quan tới võ công. Mình ngũ độc quyết đã là tu luyện tới cực hạn, tu luyện tiếp nữa, thực lực cũng sẽ không tăng lên bao nhiêu. Coi như tăng lên, cũng sẽ tương đương chậm, nên đổi một bộ. Nhưng là, hắn đã đem Triệu Tinh Hà mang tới hỏi qua. Thần võ ti bên trong võ công, tối cao liền là tam phẩm, mà lại đều là tam phẩm bên trong tương đối đồng dạng cái chủng loại kia. Lục Hành Chu như muốn tu luyện cao hơn võ công, chỉ có thể đi đại nội tìm. Nhưng là, đại nội có quy củ của mình. Không phải tại nội đình phụng dưỡng 20 năm trở lên không qua, lại võ công tiên phú chắc tuyệt người. Trải qua rất nhiều thẩm tra về sau, nếu là hoàn toàn không có vấn đề, mới có thể tiến vào hắn chúng tuyển võ. Hiện tại Lục Hành Chu lại là không có tư cách kia. Hắn mới vào cung bất quá 2 năm mà thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Lý Nhân Duyên còn chưa có chết, còn nắm giữ lấy một bộ phận mật điệp thì, đây chính là quả bom hẹn giờ, ra một khi gặp được, sinh tử khó liệu. Cũng không thể một mực mang theo 3-500 thị vệ ở bên người a. Lục Hành Chu chân mày cau lại. Làm sao cũng phải nghĩ biện pháp, đi tìm Trần Mộ Công Công. Hắn hẳn là có năng lực như thế a. Thùng thùng, thùng thùng. Ngay tại Lục Hành Chu trong lòng tự định giá thời điểm, viện này ngoài có người nhẹ nhàng gõ vang lên vòng cửa. Lục Công Công, Trần Mộ Trần Công Công tới, ngay tại phòng trước chờ lấy. Ồ. Lục Hành Chu mở mắt, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhắc Tào Tháo liền đến. Nhanh chóng mặc chỉnh tề, Lục Hành Chu đi ra hậu viện. Khoảng cách phòng trước cũng chính là mấy bước đường khoảng cách. Hắn nhìn thấy Trần Mộ hai tay chắp sau lưng, chính nhìn xem mình treo ở trong tiền thính một bộ chữ Liên xuất thần. An lộc của vua, trung quân sự tỉnh, thì sợ gì quá thay. Gặp qua Trần Công Công. Lục Hành Chu không mình hành lễ, chợt một bên tự mình cho Trần Mộ rót nước trà, vừa nói: "Công công không đi hầu hạ bệ hạ, đại giá quang lâm ti lệ giám, có gì muốn làm?" Bệ hạ để ra tới. Trần Mộ xoay người qua, tiếp nhận Lục Hành Chu đưa tới trà sâm, ngồi ở quý vị khách quan bên trên. Trước kia Lý Nhân Duyên làm ti lễ giám trưởng ấn thời điểm, Trần Mộ tới đều là làm chủ vị, Lý Nhân Duyên làm khách vị. Nhưng bây giờ khác biệt, Lục Hành Chu không chỉ có là ti lễ giám trưởng ấn, còn thân kiêm Đông Sưởng đốc chủ, thủ bệ hạ trọng dụng. Trần Mộ nhiều ít đến cho Lục Hành Chu cái này chút tình mọn. Bệ hạ có dặn dò gì? Gọi đến nô tài đi qua là được rồi, làm sao còn làm phiền phiền công công tới đi một chuyến? Vất vả. Lục Hành Chu liền vội vàng đứng lên, đầu tiên là đối hướng chính nam chắp tay, sau đó lại là cho Trần Mộ thở dài. Cung kính mười phần. Bệ hạ biết ngươi ti lễ giám nhiều chuyện, không muốn chỉ hoãn. Trần Mộ cười cười, cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đem đã sớm chuẩn bị xong đồ vật lấy ra ngoài. Bảy quyển rất cũ sách da dê, còn có một cái lớp vảy màu vàng nóng. Người muốn xuất cung, Lý Nhân Duyên cũng tại ngoài cùng, hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Mặc dù hắn gãy một cánh tay, thực lực bị hao tổn, nhưng cũng không phải ngươi có thể địch. Bệ hạ lo lắng ngươi an nguy, mệnh ra đi đại nội kho vũ khí bên trong tuyển mấy bộ võ học, cộng thêm một bộ nhuyễn giáp, hộ ngươi chu toàn. Trần Mộ đầu tiên là đem nhuyễn giáp đẩy lên Lục Hành Chu đối diện, nói: "Cái này nhuyễn giáp, tên là Kim Đồng Giáp, chính là có thể tinh xảo thợ thủ công phòng theo Nam Cương đầm lầy bên trong một loại kim cùng tức vảy vũ kết cấu chế, ngày bình thường mềm mại bóng loáng, mảy may không cảm giác. Nhưng nhận công kích thời điểm, những này lân phiến sẽ sinh ra một loại sóng văn chấn động, đem công kích lực lượng cấp tốc phân tán ra ngoài. Lý Nhân Duyên tu luyện Lạc Vũ Chỉ, vừa lúc công kích một điểm, cái này Kim Đồng Giáp khắc chế vừa đúng. Theo gia đoán chừng, hắn đoạn một tay, thực lực cũng đã rất phá thiên thiên, nhiều nhất là khí cảnh đỉnh phong. Kia một chỉ uy lực, lại bị cái này Kim Đồng Giáp suy yếu 3-4 thành, nhiều nhất tổn thương ngươi, không cần mệnh của ngươi." Không đợi Lục Hành Chu mở miệng, Trần Mộ lại là đem kia 7 bản sách ra dề phân biệt mở ra, cũng đẩy lên Lục Hành Chu trước mặt. "Cái này 5 bản là bí tịch võ công, đao pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, kiếm pháp, còn có ám khí, đều là nhị phẩm. Ngươi tự do một bộ, ngươi thích, cầm đi tu luyện. Cái này thứ 6 bản cùng thứ 7 bản là khinh công, cũng là nhị phẩm. Phân biệt là di hình hoán ảnh, phương thốn. Ngươi cũng tự do một bộ." T. Lục Hành Chu nhìn xem bảo giáp, 7 bản chọn thoải mái bí tịch võ công, trong lòng nhịn không được thoải mái. Vậy hạ ngược lại là khẳng khái. Cái này 7 bản nhị phẩm bí tịch võ công, nếu là cầm tới trên giang hồ, đủ để gây nên gió tanh mưa máu. Rốt cuộc, trên giang hồ có thể xuất hiện tam phẩm võ học, đều là khó được. Không nghĩ tới, bệ hạ có thể làm cho mình tùy ý tuyển. Trần Công Công thay tiểu nhân cảm ơn bệ hạ ân điển. Lục Hành Chu chân thành chắp tay, sau đó theo thứ tự đem những này bí tịch võ công cầm tới. Khinh công, di hình hoán ảnh, phương thốn. Lục Hành Chu hơi đảo qua, trầm ngâm một lát, lựa chọn phương thốn. Này khinh công cùng di hình hoán ảnh khác biệt. Nó theo đuổi không phải tốc độ, mà là tốc vung ở giữa vô địch. Lấy bộ pháp ám cùng trận pháp chi huyền diệu, có thể tại tốc vung ở giữa, đem tự thân tốc độ đạt tới nhanh nhất. So nhất phẩm khinh công đều muốn càng nhanh, nhưng chỉ giới hạn trong một tấc vông. Ra cái này tấc vông, liền cùng phổ thông khinh công không khác, thậm chí ngay cả tam phẩm khinh công cũng không bằng. Cái này khinh công không phải là vì đuổi trốn dùng, mà là vì sinh tử giao thủ sử dụng. Tuyển định khinh công, hắn lại đi xem còn lại 5 bản võ học, sau đó rất nhanh lựa chọn một bản gọi là tụ lý đao võ học. Tụ lý tàng đao, đao xuất kinh long. Đao pháp này cùng phổ thông đao pháp khác biệt, nó sử dụng binh khí là giống như chủy thủ loan đao, dài bằng bàn tay như ngựa nha, mảnh mà cong, có thể dùng làm phi đao ám khí, cũng có thể hai tay chấp đao tại phụ cận giao phong, có thể nói xảo trá tàn nhẫn. Lục Hành Chu vốn cũng không thích đi đường thường, liền trực tiếp tuyển bộ này đao pháp. Nghĩ thầm, như tụ lý đao cùng tấc vung đều tu luyện đại thành, tấc vung ở giữa liền hẳn là không địch thủ. Chương 106, U Minh lịch chuyển khí. Chọn tốt rồi. Trần Mộ nhìn xem Lục Hành Chu trong tay hai quyển võ học bí tịch, khẽ gật đầu. Tụ lý đao, phương thốn đều là đại nội nhất đẳng võ công, mặc dù không vào nhất phẩm, nhưng lại tại một ít thời điểm càng hơn nhất phẩm. Người cũng là biết chọn, còn phải tạ ơn Trần Công Công cho thời cơ, không phải tiểu nhân nghĩ tuyển cũng không được tuyển a. Lục Hành Chu cũng là cười đáp lễ, hắn cũng có thể nhìn ra đây là Trần Mộ đối với mình một loại chiếu cố. Nếu như cái sau chỉ cấp mình lấy tới mấy bộ phổ thông nhị phẩm võ công, vậy mình cũng hoàn toàn không có cách, không phải sao? Tốt, nên đưa cho ngươi đều cho ra, cũng nên trở về hầu hạ bệ hạ. Trần Mộ đem còn lại võ học bí tịch cất kỹ, đứng dậy, lại nói: "Tụ lý đao binh khí, đại nội kho vũ khí bên trong, ra nhớ kỹ còn có 3 thanh, buổi trưa sẽ sai người lại đưa tới cho ngươi." Đa tạ Trần công công. Lục Hành Chu không mình hành lễ, sau đó liền tự mình đưa Trần Mộ rời đi ti lễ giám. Mà vừa đi ra tiền sảnh thời điểm, Lục Hành Chu đột nhiên lại nghĩ tới một việc, liền vội vàng hỏi: "Trần công công, tiểu nhân có một chuyện muốn hỏi."
"Chuyện gì?"
Trần Mộ dừng bước. "Nội đình bên trong có hay không nội công tốc thành võ học?" Lục Hành Chu hỏi. "Võ học tu luyện càng về sau càng khó, nhất là vào khí cảnh về sau. Bình thường phương pháp tu luyện, mỗi tăng lên một cái cấp bậc, không sai biệt lắm muốn cần 10 năm đến 30 năm thời gian. Cho dù là tu luyện nhị phẩm võ học, cũng phải có cái mấy năm." Lục Hành Chu cảm giác có chút chậm. Hắn muốn hỏi một chút, có hay không cùng loại ngũ độc quyết loại kia, mượn kích phát thân thể tiềm lực mà cấp tốc tăng lên nội lực. Dù sao, hắn thân thể có chút điểm đặc biệt, hẳn là có thể tu luyện nội công tốc thành. Trần Mộ nghe được câu này, nhíu mày một cái, trầm giọng nói: "Đại nội bên trong ngược lại là có võ công như vậy, nhưng là loại này võ học chính là tà môn ma đạo, để ngươi nội công tốc thành đồng thời cũng sẽ tổn hại thân thể của ngươi, hủy căn cơ, ngày sau khó thành đại khí. Ngươi nhất định phải học." Trần Mộ đối Lục Hành Chu rất có thưởng thức chi tâm, cho nên phát giác được Lục Hành Chu ý đồ về sau, lập tức lên tiếng nhắc nhở: "Một khi hủy võ học căn cơ, cái này người cơ bản liền phế đi. Thiên thiên cái kia đạo khảm, mãi mãi cũng không bước qua được." Hắn không muốn Lục Hành Chu tự phế tiền đồ. Trần công công dạy bảo, tiểu nhân tâm lĩnh. Lục Hành Chu lui về phía sau nửa bước, sau đó có chút không người, hướng Trần Mộ bái, chợt lại nói: "Nhưng tiểu nhân không muốn trở thành cái gì đại khí, chỉ muốn đem chuyện trước mắt làm tốt mà thôi. Còn nữa nói, cái này Đông Tập Sử Hán, còn có thể vĩnh viễn tồn tại hay sao?"
"Ngươi..."
Trần Mộ nghe nói lời ấy, có chút sửng sốt. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Lục Hành Chu sẽ nói như vậy. Nhưng, cái sau nói thật là lời nói thật. Bệ hạ bây giờ khởi động lại Đông Tập Sử Hán, chỉ là vì cha ra dự vương mưu phản, cũng tại truyền vị trước đó, đem triều đình, thiên hạ đều cho trải vớt một lần, lấy kéo dài thịnh thế. Nhưng bệ hạ tuyệt đối không thể nào để cho Đông Sưởng truyền đến đời kế tiếp. Bởi vì, đời kế tiếp trong hoàng tử, nhưng không có ai có bệ hạ giống như cái này quyết đoán cùng năng lực, có thể đem Lục Hành Chu cầm chắc lấy. Bệ hạ trước khi đi, Đông Sưởng khẳng định là muốn một lần nữa thủ tiêu. Cái này Lục Hành Chu ngược lại là nhìn thông thấu. Mà lại, nhìn thông thấu, cũng không có cái gì lời oán giận, còn muốn xây tốc thành võ học, là bệ hạ phân ưu. Trần Mộ nhìn Lục Hành Chu một chút nữa, nói: "Ra sẽ tìm một bộ, cùng tụ lý đao cùng nhau đưa tới cho ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt." Lục Hành Chu lại lần nữa không người, nói: "Đa tạ Trần công công." Lục Hành Chu cung kính đem Trần Mộ đưa tiễn. Cái sau thân ảnh biến mất, Lục Hành Chu mặt mũi này bảng trên cũng là nổi lên mỉm cười. Đông Sưởng còn có thể vĩnh viễn tồn tại hay sao? Lục Hành Chu câu nói này, nói là cho Trần Mộ nghe, cũng là nói cho bệ hạ nghe. Nói cho đối phương biết, hắn đều hiểu. Nhưng hắn vẫn như cũ sẽ cố gắng làm việc. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thật tùy ý Đông Tập Sự Hán lại một lần nữa bị thủ tiêu. Trừ phi lúc kia, hắn đã báo thù rửa hận. Thế gian đã không có từ ra. Như vậy, Đông Sưởng chi tồn vong, chính hắn chi tồn vong, cũng liền đều không có ý nghĩa. Hắn thật sự là nói như vậy. Trong Ngự Hoa Viên, lão hoàng đế chính một cái người ngồi tại trong lương đình, thưởng thụ lấy ánh nắng, gió xuân, hưu nhàn lấy nuôi nấng lấy đầy hồ cá. Dĩ vãng thời điểm, lão hoàng đế là tuyệt đối không có ý định này, cũng không có tinh lực như vậy này. Nhưng từ khi quyết định phục dụng hồi quang đan kéo dài tính mạng, hắn liền triệt để buông lòng xuống. Chỉ cần viên thứ nhất hồi quang đan luyện thành, hắn liền có thể trở lại trắng niên. Những này trồng chất như núi chính vụ, những này triều đình, đảng tranh các loại đều không đáng kể. Cho nên giờ phút này, hắn cũng có một chút nhàn hạ thoải mái, nhìn xem cá trong chậu, thưởng thưởng xuân quang. Nghe được Trần Mộ miêu tả, lão hoàng đế võ thành nhíu mày một cái, chợt lại là cười ra tiếng. Hắn không nghĩ tới, cái này Lục Hành Chu đem mình tâm tư ngược lại là nhìn thông thấu, mà lại cũng vui vẻ tiếp nhận. Cái này tự hủy căn cơ tu luyện, chính là muốn cho mình một cái thái độ đi, là người thông minh. Đi thôi, tắt thành cho hắn. Lão hoàng đế hướng trong hồ nước tung xuống một thanh cá ăn, vừa cười vừa nói. Rầm rầm, một đám đủ mọi màu sắc cá con từ bốn phương tám hướng hung lao qua, tranh đoạt lấy những cái kia đồ ăn. Lão hoàng đế tay trái dựa đình nghỉ mát lan can, nhìn xem bọn chúng điên cuồng, trên mặt lộ ra ý cười. Thiên hạ cũng không phải liền là như thế sao? Chỉ cần hắn cho ra một điểm chỗ tốt, liền có người không muốn mạng vì chính mình làm việc. Vâng. Trần Mộ khẽ không người, lui xuống. Buổi trưa, Lục Hành Chu nhận được Trần Mộ phái người đưa tới võ học cùng tụ lý đao. Tụ lý đao là ba thanh kim sắc đao, mỗi một chuôi vừa lúc là bàn tay dài như thế, ngón tay giống như phẩm chất, hiện ra lấy trăng lưới liềm hình cái cọc. Chuôi đao có ngón cái giống như dài, còn lại đều là lưỡi đao, mà lại lưỡi đao tại hai bên đều có. Mặc dù cái này ba thanh tụ lý đao đã chân quý nhiều năm, nhưng sắc bén chi ý không giảm chút nào, lạnh lẽo phi phàm. Lục Hành Chu dùng ngón cái chỉ bụng nhẹ nhàng sờ soạn một chút, cảm giác cực kỳ dễ chịu. Bạch, hắn tiện tay nắm chuôi đao, đem một thanh tụ lý đao ném ra ngoài. Đao đâm tại kia mặt mỏng mỏng trên gương đồng, mũi đao xuất hiện ở gương đồng mặt sau. Không sai, gương đồng mặc dù mỏng, nhưng ít ra cũng là đồng. Cái này tụ lý đao nhẹ nhõm có thể đem hắn xuyên thấu, đủ thấy uy lực của nó. Cùng tụ lý đao cùng đi là một kiện tay áo. không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tác, nhưng cực kỳ cứng cỏi, có thể bộ trên cánh tay, cũng đem tụ lý đao cắm vào hắn bên trong, tùy thời lấy dùng, ngược lại là tinh xảo. Lục Hành Chu đem tụ lý đao cất kỹ, chính là không kịp chờ đợi mở ra quyển kia võ học. Võ học đồng dạng là nhị phẩm, tên là U Minh Lịch Chuyển Khí, chia làm 18 tầng. Lục Hành Chu chậm rãi lật ra, mắt lộ ra chấn kinh. Cái này U Minh Lịch Chuyển Khí, còn thật sự là không đơn giản. Bình thường võ công, nội lực vận hành chu thiên, tuân theo thiên địa chi ý, lấy kỳ kinh bát mạch làm chủ, từ đôi đến đầu, sau đó lại dưới, hình thành một chu thiên. Mượn thiên địa cùng tự thân cộng minh, thai nghén nội lực. Mà cái này U Minh Lịch Chuyển Khí thì là hoàn toàn tương phản. Nó chỗ vận chuyển bên trong lực, không vào kỳ kinh bát mạch, mà là đi 12 trải qua đường, 12 trải qua gân. Vận chuyển phương hướng cũng là hoàn toàn tương phản. Sách bên trong có lời: U Minh Lịch Chuyển Khí, 18 tầng. Đối ứng 18 tầng địa ngục danh xưng hô. Mỗi một tầng, như vào một tầng địa ngục, luyện vào 18, căn cơ đều hủy. Thần tiên khó cứu. Cầu hoàng đế, ngươi đủ nệ tình a. Lục Hành Chu cắn răng. Chương 107, lời thề. Mặc kệ lão hoàng đế có muốn hay không để cho mình sống sót, Lục Hành Chu đều muốn tu luyện bộ này U Minh Lịch Chuyển Khí, bởi vì chính hắn cũng mười phần cần. Đông Tập Sự Hán mặc dù khởi động lại, nhưng tất cả căn cơ chẳng hề tại, chỉ có thể từng giờ từng phút chế tạo lần nữa. Đây là một cái tương đối dài quá trình. Cho dù Lục Hành Chu có thủ đoạn thông minh vô cùng, cũng phải 2-3 năm thời gian mới có thể khiến đông xưởng đơn giản quy mô, nhất là mật điệp ti. Cái này Đông Tập Sự Hán căn, càng là cần chậm rãi rèn luyện, không phải một sớm một chiều. Cái này 2-3 năm, có thể nghĩ Lục Hành Chu sẽ gặp phải nhiều ít phiền phức. Ai sẽ để hắn đông xưởng như mặt trời ban trưa? Ngoại trừ hoàng đế, ai cũng không nguyện ý. Cho dù là hoàng đế, cũng sẽ trong bóng tối cả tay, không cho đông xưởng chân chính một nhà độc đại. Cho dù không nói về sau, liền xem như hiện tại, Lý Nhân Duyên còn tại ngoài cung, Lục Hành Chu cũng phải mau chóng tăng thực lực lên. Nếu không có sinh tử nguy hiểm, hắn nhất định phải tu luyện. Dù sao, tự thân thân thể đặc chất, hẳn là có thể triệt tiêu không ít U Minh Lịch Chuyển Khí tổn hại. Có lẽ sẽ không chết. U Minh Lịch Chuyển, nghịch thiên mà đi, từng bước nhập U Minh. Nhàn nhạt ánh nắng tại ngoài viện vung vãi, toàn bộ thiên địa đều lộ ra mười phần yên tĩnh. Liền ngay cả chim tước cũng bởi vì thời tiết hơi có vẻ khô nóng nguyên nhân mà không còn liễu dĩu. Trường ấn trong nhà cửa sổ đều đóng, trong phòng lờ mờ một mảnh. Lục Hành Chu khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, đầu óc bên trong nhớ lại liên quan tới U Minh Lịch Chuyển Khí phương pháp tu luyện. Sơ qua sau, hắn bắt đầu hít sâu, đợi quanh thân khí tức đều bình phục lại, cái này trong đan điền nội lực bắt đầu cuồn cuộn mà động. Với anh, bàng bạc nội khí tuôn ra, không vào kỳ kinh bát mạch, ngược lại là trực tiếp tiêu tán quanh thân. Soạn. Cái này cùng từ tán công lực hiệu quả như nhau, lập tức có kịch liệt sóng khí từ Lục Hành Chu ngực bụng ở giữa khuấy động mà ra. Trên giường màn lụa có chút lay động, kia một sợi tóc đen cũng là lập tức bay múa lên. Đồng dạng, Lục Hành Chu cũng cảm nhận được ngực bụng ở giữa truyền đến xé rách cảm rất đau. Hắn cắn răng không có lên tiếng. Với anh, làm những này nội khí khuyết tán đến bên ngoài thân thời điểm, Lục Hành Chu lại lần nữa có hành động. Tâm thần hơi trầm xuống, tứ tán nội lực lập tức siết chặt, nghịch chuyển về đi. Bọn chúng tựa như là từ miệng cống đổ xuống ra hồng thủy, nguyên bản chính không chút kiêng kỵ chút xuống, sau đó đột nhiên lại gặp mặt khác một chỗ miệng cống. Và anh, phen này xung kích khiến cho Lục Hành Chu thân thể đều rung động run một cái. Phun, một ngụm máu tươi phun tới. Ngũ tạng lục phủ tựa như là bị đốt cháy xé rách đồng dạng đau nhức. Bờ môi con cũng trở nên trắng bệch. Hắn cắn răng, tiếp tục vận chuyển. Dù sao là không thể thất bại trong gang tấc. Nếu như lúc này dừng lại, tràn ra nội lực liền không có cách nào lại vào kỳ kinh bát mạch, sẽ trực tiếp thuận lỗ chân lông triệt để tiêu tán. Thực lực của hắn cũng sẽ ngã xuống, chỉ có thể gắng gượng lấy tiếp tục. Rầm rầm, quần quần nội lực tại miệng cống ra chấn động, tựa như là sóng lớn vô bờ. Lục Hành Chu hít sâu một hơi, lấy thần khống nội lực miễn cưỡng bay lại nghịch hành. Cái này giống như là tại miệng cống bên cạnh mở một đạo miệng nhỏ, hồng thủy không cách nào từ miệng cống chỗ chút xuống, liền đều chen tại kia miệng nhỏ chỗ, điên cuồng trào lên. Mà cái này miệng nhỏ chính là đủ thiếu âm trải qua đường, 12 trải qua đường một trong. A, trải qua đường cùng kỳ kinh bát mạch khác biệt, bọn chúng chật hẹp, bế tắc, thậm chí không thông. Nội lực tràn vào hắn bên trong, tựa như là hồng thủy tràn vào hồi lâu chưa thông hành đường sông, lập tức liền đem cái này đường sông cho trùng kích ra đến. Đường sông hai bên bùn đất kiến trúc, nhao nhao đều là bị hủy diệt. Mà Lục Hành Chu cũng là cảm nhận được không cách nào nói rõ thống khổ. Hắn cuối cùng không nhịn được, kêu lên thảm thiết. Cách, cách. Nhưng nội lực không ngừng, bọn chúng tiếp tục dọc theo đủ thiếu âm trải qua đường quần quần mà đi. Đồng dạng, Lục Hành Chu ra thịt mặt ngoài cũng là xuất hiện một chút biến hóa. Những nội lực kia giống như ngay tại cơ bắp bên trong, dưới da nhấp nhô, da của hắn không ngừng chập trùng, sau đó lại rơi xuống, giống như là có rắn ở phía dưới bò. A, Lục Hành Chu cơ hồ muốn đem hàm răng cắn nát. Trên thân đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, sợi tóc dính tại trên gương mặt, liền y phục đều thấm thấu. Vâng, vâng, vâng. Bàng bạc nội kình thế như trẻ tre, một đường thông hành, một đường phá hư. Cuối cùng, nhập căn đảm, trên hệ tại mục. A, Lục Hành Chu cảm giác hai mắt giống như là bị thứ gì từ bên trong cho chọc lấy một chút, cơ hồ muốn chống ra. Sau đó, hai cỗ tử máu tươi từ trong hốc mắt liền chạy xuôi xuống tới, huyết lệ nổi đun nước gương mặt, tí tách rơi trên mặt đất. Lục Hành Chu cả người giống như là sủi lơ rơi bùn não, trực tiếp từ cái giường này trên giường té lộn xuống. Phù phù. Hắn lăn đến trên sàn nhà, cứ như vậy trải phẳng xuống dưới. Hô. 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 Hắn còn sống, chỉ bất quá thống khổ này quá mức kịch liệt. Hôn trên thân hạ cũng không có khí lực, chỉ có thể thở dốc. Hai hàng huyết lệ theo gương mặt chảy xuôi, chảy vào lỗ tai một chút. Lục Hành Chu ánh mắt biến mơ hồ, giống như tất cả mọi thứ đều bị bịt kín một tầng huyết vụ. Lỗ tai nghe thanh âm cũng ông ông, giống như là bị sét đánh đồng dạng. Nhịp tim kịch liệt, như nổi trống. 18 tầng địa ngục. Quả nhiên là không có sai a. Lục Hành Chu cảm thụ được thống khổ trên người, trên sàn nhà truyền đến lạnh buốt, nhếch môi cười. Miệng bên trong còn có vết máu. Dày trắng răng nhiều hơn mấy phần tinh hồng. Nhìn phá lệ dữ tợn. Gia nhập 18 tầng địa ngục, Dung Nhi ngươi cũng phải buổi tiếp. Chúng ta dù sao cũng là hứa qua lời thề. Khổ vui đồng hành, sinh tử không bỏ. Ai cũng không thể nuốt lời. Lục Hành Chu cười lại có một ít vui vẻ, trong mắt lại sáng lên ánh sáng. Cùng xuống địa ngục. Đây cũng là ứng lúc trước thề non hẹn biển a. Sáng sớm hôm sau, Lục Hành Chu tỉnh lại. Chính như hắn sở liệu, trải qua một đêm thời gian khôi phục, hắn bị sông nước ra kinh mạch, đã hoàn toàn đều khôi phục. Thương thế trên người cũng đã hoàn toàn không việc gì. Về phần nội lực, tự nhiên cũng không có để hắn thất vọng. Một đêm thời gian, nội lực này vậy mà tăng 1/3 có thừa. Mặc dù vẫn như cũ thuộc về khí cảnh sơ kỳ phạm vi, nhưng là cái này tăng lên cũng đã dị thường rõ ràng. Bởi vì dựa theo đồng dạng tu luyện tới nói, muốn có cái này đột phá, không có cái 2-3 năm khổ tu, chỉ không thể nào. Một ngày một đêm, giống như là 2-3 năm. Cái này tiến bộ không thể bảo là không lớn. Và anh, Lục Hành Chu lòng có chỗ vui, ánh mắt lấp lóe lúc, đã đem nội lực thôi động mà lên. Trước đó ngũ độc nội lực đã hướng U Minh nội lực chuyển hóa. Đen nhánh chi biến sắc thành một loại hắc ám phiếm hồng chi sắc. Bọn chúng tiêu tan xuất thân thể, sau đó, tại Lục Hành Chu mặt ngoài thân thể, tạo thành một đạo phá lệ hư nhược, giống như tùy thời có thể lấy bị gió thổi phá đồng dạng sương mù. Lại hình như là vừa sáng, lại đề thăng một ít, nhập khí cảnh trung kỳ không xa. Lục Hành Chu trên mặt ý cười càng đậm. Khí cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ khác biệt, chính là ở chỗ đây. Khí cảnh sơ kỳ, nội lực chỉ có thể ngoại phóng, lại cực hạn tại 3-4 trượng bên trong. Nhưng khí cảnh trung kỳ, nội lực liền có thể tại bên ngoài cơ thể tụ thành nhiên hà, mà tu luyện một chút đặc thù công pháp lời nói, còn có thể ngưng tụ thành chân chính đao khí, kiếm khí, thậm chí là cái khác hình thái. Ngoại trừ có thể phòng ngự tự thân, uy lực cũng càng cao hơn trước đó rất nhiều lần. Lục Hành Chu bây giờ còn không thể ngưng tụ yên hà, nhưng lại đã đơn giản hình thái, cái này khiến hắn rất hài lòng. Hưu, một sợi kinh khí tụ tại đầu ngón tay, hắn ý đổ thử một chút. Nhưng cái này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tựa hồ có chút gấp rút. Trường Ấn đại nhân, không xong, nắm quyển ti bên kia ra ý chuyện. Vạn Hòa cung Triệu Nghi Nhân, tới. La hét muốn tìm Vũ Công Công đâu? Chương 108, một tát này. Làm gì a? Làm thi lễ giam chấp bút mới 2 ngày, liền không đem ta để ở trong mắt. Vũ Công Công cái này mắt chó ngược lại là đủ sáng a. Nói chuyện chính là Triệu Nghi Nhân. Vạn Hòa cung sao sao? Vạn Quý Phi trước mắt hồng nhân. Từ Vạn Quý Phi khi còn bé liền chiếu cố, một mực theo đến hiện tại. Có thể nói, tại cái này trong hậu cung, Triệu Nghi Nhân so đồng dạng phi tần đều càng có phần hơn lượng. Nhìn xem kia nùng trang diễm mạt gương mặt, ra vẻ tiểu mỹ nâng thái. Ở đây đám tiểu thái giám, vô luận là ai, đều không dám thất lễ. Triệu Nghi Nhân, Vũ Công Công thật không tại, hắn đi ngự mã giám bên kia. Một cái ngày bình thường đi theo Vũ Tiểu Điền bên người tiểu thái giám kiên trì đứng ra, muốn giải thích. Nhưng cái này lời còn chưa nói hết, Triệu Nghi Nhân một bàn tay liền quạt tới. Tiểu thái giám trên mặt lập tức xuất hiện huyết hồng dấu. Đến phiên ngươi nói chuyện với ta. Hắn không tại. Tốt, ta ngay tại cái này ti lễ giám chờ lấy. Hắn lúc nào trở về, ta khi nào thì đi, ta ngược lại muốn xem, hắn có phải hay không dám ngay mặt cự ta. Triệu Nghi Nhân rất tức giận. Vũ Tiểu Điển sinh mặt mày ánh trăng, nàng lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, liền thích. Mặc dù 2 năm này hầu hạ mình thời điểm, có nhiều một ít không tình nguyện, nhưng Triệu Nghi Nhân không thèm để ý. Nàng vẫn là thích. Nhưng hôm qua thời điểm, nàng theo thường lệ đến phái người đến mời Vũ Tiểu Điển quá khứ ngủ đêm. Cái sau vậy mà trực tiếp cự tuyệt. Cái này khiến Triệu Nghi Nhân mất mặt. Ỷ vào Vạn Quý Phi chỗ dựa, nàng cũng ngang ngược càn rỡ đã quen, mặc kệ Vũ Tiểu Điển có phải hay không ti lễ dám chấp bút, trực tiếp lại tìm cửa. Vũ Tiểu Điển hắn lại năng lực, dám đắc tội Vạn Quý Phi hay sao? Ngay cả hoàng hậu cũng không dám công khai cùng Vạn Quý Phi đối đầu. Nàng tin tưởng, chỉ cần mình xuất mã, nhất định có thể để cho Vũ Tiểu Điển lại lần nữa khuất phục. Dứt lời, Triệu Nghi Nhân liền cất bước hướng phía chấp bút nhà đi đến. Hai bên đám tiểu thái giám đều là nhao nhao tránh ra, ai cũng không dám ngăn cản. Cái này khiến Triệu Nghi Nhân trên mặt tiêu hành càng đậm. Nếu ngươi còn dám tiến lên một bước, ra hôm nay đánh gãy chân chó của ngươi. Cái này, một cái thanh âm nhàn nhạt từ phủ nha truyền ra ngoài đến. Chúng thái giám đều là vui mừng, nhao nhao quỳ xuống. Trường Ấn đại nhân. Lục Hành Chu tại một cái tiểu thái giám cùng đi vào phủ nha. Áo xanh kim văn bảo, nạm vàng sợi dày, lại phối hợp trước ngực đạo kia 6 trảo tử sắc mang văn, trống rỗng liền nhiều hơn mấy phần uy hiếp. Trường Ấn đại nhân. Triệu Nghi Nhân nhíu mày một cái. Lục Hành Chu, mới Trường Ấn. Nàng cũng là biết được, có thể vặn ngã Lý Nhân Duyên ngồi lên vị trí này, tuyệt đối không phải người bình thường. Mà lại, cái sau vẫn là sắp khởi động lại đông tập sự Hán Hán đốc. Nàng tiêu căng ương bướng đến đâu, cũng không dám trêu chọc. Nhưng, sau lưng nàng có Vạn Quý phi, nhưng cũng không phải như vậy sợ. Lục công công, ta là Vạn Hoa cung.
Triệu Nghi Nhân hừ nhẹ một câu, muốn trước tự giới thiệu, đem Lục Hành Chu cho trấn trụ.
Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng đứng đấy cùng ra nói chuyện.
Lục Hành Chu chạy tới Triệu Nghi Nhân trước mặt, không đợi cái sau nói hết lời, trực tiếp liền là một bạt thai tát đi qua. Hắn cũng không có lưu thủ. Một tát này xuống dưới, Triệu Nghi Nhân cả người đều bay ngược ra ngoài, bụp một tiếng, đập vào hơn một trượng bên ngoài trên thềm đá.
Nàng ngâm chiều lâu, cái nào nhận qua đãi ngộ như vậy? Lập tức đau kêu rên liên tục,
ngay cả đứng lên cũng không nổi. Chung quanh đám tiểu thái giám nhìn thấy một màn này, cả đám đều mở to hai mắt nhìn.
Vị này mới trưởng ấn, thật đúng là đủ hung.
Một câu không nói nhiều, trực tiếp liền động thủ.
Lý Nhân Duyên năm đó cũng không dám.
Ôi, ai nha, mặt của ta
nha.
Triệu Nghi Nhân thật vất vả mới khôi phục một chút, dãy rủa lấy từ trên bậc thang bỏ lên.
Mặt trái của nàng sưng lên đến,
giống như là cái quả cà.
Phía trên bôi son phấn cũng đều rầm rầm rơi mất không ít.
Đầu tóc rối bời,
thoạt nhìn như là cái lao yêu bà.
Nàng nhìn chòng chọc vào Lục Hành Chu, tức giận nói:
"Lục Hành Chu, ta thế nhưng là Vạn Quý phi người, ngươi dám?"
Ba.
Lục Hành Chu lại một cái tát.
Một tát này mang tới một chút nội kình.
Phốc.
Triệu Nghi Nhân lại bay ra ngoài, răng hẳn là cũng bị đánh rất mấy khỏa, miệng bên trong hoa hoa thổ huyết.
Lại là ngay cả đứng lên cũng không nổi.
"Ngươi?"
Nàng còn muốn nói tiếp lời nói, gặp Lục Hành Chu quay đầu nhìn lại, lập tức ngậm miệng.
Ngay cả kêu thảm cũng không dám.
"Đừng nói ngươi là Vạn Quý phi người, liền xem như hoàng hậu nương nương người đến, ra cũng chiếu đánh."
Lục Hành Chu đi tới Triệu Nghi Nhân trước mặt, một cước dẫm tại trên mặt của nàng, cứ như vậy dẫm tại gạch đá xanh bên trên.
Hắn cúi đầu, chỉ vào chung quanh những cái kia đám tiểu thái giám, nói:
"Người nghe rõ ràng, từ hôm nay trở đi, cái này ti lễ giám bên trong hết thảy mọi người, nếu là nguyện ý, ngươi có thể tự tuyển đi đối ăn, nếu là không nguyện ý, ngươi đừng nghĩ cưỡng bách nữa. Có ra tại một ngày, ti lễ giám người, liền không hạ tiện như vậy."
Triệu Nghi Nhân mặt đều sắp bị dẫm bẹp.
Nàng ngược lại là muốn nói tốt, nhưng miệng đầy vết máu, lại bị dẫm lên, một câu đầy đủ cũng nói không nên lời.
Chỉ có thể ô ô hừ hai tiếng.
"Cút đi."
Lục Hành Chu đem giày tại Triệu Nghi Nhân trên thân cọ sát, rốt cuộc rời.
"Ngươi?"
Triệu Nghi Nhân nghiến răng nghiến lợi, há to miệng, nhưng cũng không dám lại nói tiếp.
Nghèo túng mà trốn.
Vây xem một đám đám tiểu thái giám, từng cái nhìn xem Lục Hành Chu ánh mắt con, đều có chút kích động.
Lục Hành Chu cuối cùng câu nói kia,
thật sự là
nói đại khoái nhân tâm.
"Đúng vậy a, bọn hắn ti lễ giám thái giám, không hạ tiện như vậy. Ngay cả cái lao thái bà đều muốn hầu hạ. Chí ít cũng phải là tuổi trẻ xinh đẹp không phải?"
Vạn Hoa cung,
làm cái này đại ngụy trong hậu cung, được sủng ái nhất quý phi.
Toàn này Vạn Hoa cung, khí phái uy nghi, tự nhiên cũng là hạt giữa bầy gà.
Cho dù là cùng hoàng hậu nương nương vị ương cung so sánh, cũng chỉ là hơi kém một chút con chế thức mà thôi.
Vạn quý phi,
hậu cung nửa cái chủ nhân.
Lúc này, chính nghiêng dựa vào kia quý phi trên giường, hưởng thụ lấy thị nữ hầu hạ.
Nàng cũng không biết lúc nào,
mình dưỡng thành cái thói quen này,
đó chính là thoát thân.
Dùng các loại chân quý dược thảo cùng mới mẹ thu thập người sữa, làm toàn thân bảo dưỡng.
Cho nên nàng mặc dù qua năm mới 30, sinh hạ một trai một gái, nhưng như cũ ra thịt phóng ánh động người.
So 15-16 tuổi thiếu nữ đều muốn càng thổi qua liền phá.
"Chủ tử, kia Lục Hành Chu quả nhiên là ngang ngược càn rỡ, không đem ngài để vào mắt. Ngài nhất định phải cho bệ hạ nói một chút, thật tốt trừng phạt giới giống như cái này chó nô."
Triệu Nghi Nhân quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy năng nói.
Nàng từ nhỏ nhìn Vạn Quý Phi lớn lên,
hai người tình như mẫu nữ.
Nàng biết, Vạn Quý Phi nhất định sẽ cho mình xuất khí.
Còn thật sự là ương ngạnh đâu.
Vạn Quý Phi động cũng không có động, mí mắt cũng không có nhấc.
Hai cái tiểu thị nữ chậm rãi dùng kia xanh thẳm ngón trỏ nhẹ nhàng giúp nàng án miết gương mặt.
Dược thảo cùng người sữa hỗn hợp thành tương,
có chút xiên xệt,
thậm chí dính lên một tia sợi tơ.
Người bên ngoài nhìn xem có chút buồn nôn,
Vạn Quý Phi lại rất thích thú.
"Nương nương, ngươi tính?"
Triệu Nghi Nhân nghe Vạn Quý Phi lời nói này, coi là cái sau muốn thay mình chỗ dựa, sắc mặt hơi vui, ưỡn thẳng lưng,
còn muốn nói thêm gì nữa,
nhưng Vạn Quý Phi trực tiếp cho nàng đánh gãy.
"Bản cung dự định chặt ngươi ba ngón tay, cho Lục công công đưa qua, kết một thiện duyên."
Vạn Quý Phi nhẹ nói.
"Nương nương cái này."
Triệu Nghi Nhân lập tức bệnh mắt hụt, cứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì.
Vạn Quý Phi hừ một câu.
"Ngươi cảm giác Lý Nhân Duyên lợi hại sao?"
"Tự nhiên là lợi hại, có thể làm 30 năm ti lễ giám trưởng ấn, há lại hạng người bình thường."
"Nhưng
Lục Hành Chu có thể vặn ngã Lý Nhân Duyên, ngồi lên, vậy hắn liền là hạng người bình thường rồi."
"Thế nhưng là,
hắn nói thế nào cũng là nô tài, làm sao dám?
Hắn là bệ hạ nô tài, không phải bản cung nô tài.
Đông tập sự hắn tối kỵ cái gì?
Lao nô không biết.
Cái đảng,
hắn lúc trước giải 99 liên hoàn, về sau lại hại thái tử cấm túc, đã coi như là đắc tội hoàng hậu, lấy hoàng hậu ngạo khí, quả quyết là sẽ không lại cho hắn sát mặt tốt, bây giờ, hắn lại trắng trợn đánh ngươi, đắc tội bản cung.
Ngươi nhìn không rõ.
Cái này,
hắn là làm cho bệ hạ nhìn đâu, đắc tội bản cung liền là đắc tội Lao Tam, trước đó lại đắc tội thái tử, cái này mang ý nghĩa, vô luận ai kế thừa đại thống, hắn Lục Hành Chu đều không tốt đẹp được, hắn chỉ có thể chung với bệ hạ.
Hắn đây là tại biểu trung tâm đâu,
không tại chỗ đánh chết ngươi, chính là cho bản cung mặt mũi.
Triệu Nghi Nhân run run một chút,
mặc dù có chút suy nghĩ minh bạch, nhưng lại giống như không có minh bạch.
nàng tại Vạn Quý Phi che chở cho qua quá lâu thời gian thái bình, đầu óc đã không đủ dùng. Lục công công như thế nể tình, bản cung cũng phải có qua có lại. Người tới, chặt Triệu Ma Ma ba ngón tay, cho Lục công công đưa đi, liền nói, bản cung tâm lĩnh. Chủ tử, chủ tử. A, ngoài điện truyền đến Triệu Nghi Nhân kêu thảm như heo bị làm thịt. Vạn Quý Phi nhẹ nhàng đem một tên thị nữ tay nắm lấy, đặt ở khóe mắt. Nơi này đều sinh nếp nhăn nơi khóe mắt. Thật tốt xoa bóp. Chương 109, một chút. Trường Ấn Ti nha. Lục Hành Chu nhìn xem trước mặt ba cái đấm máu ngón tay, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn đem cái nắp đắp kín, tựa vào trên ghế ngồi. "Chủ tử, ngài đây chính là đem Vạn Quý Phi cho đắc tội thảm rồi, tiểu nhân." "Tiểu nhân cũng không biết đến ngài." Vũ Tiểu Điển quỳ gối kỳ án phía dưới, sắc mặt hổ thẹn. Hắn nghe nói những chuyện kia, cảm động đến rơi nước mắt. Bởi vì Lục Hành Chu rất sớm trước đó cũng đã nói, đợi một ngày kia, quyền hành đầy đủ, định giúp Vũ Tiểu Điển đem tại Triệu Nghi Nhân bên kia nhận qua hủy khuất đều cho trả lại. Lục Hành Chu làm được. Hắn không có nuốt lời. Nhưng cũng bởi vậy đắc tội Vạn Quý Phi. Đây chính là ngay cả hoàng hậu cũng không dám quá mức đối chọi tương đối nhân vật. Hậu cung nửa cái chủ nhân a. Hắn cảm động tại Lục Hành Chu đối với mình tốt, cũng bởi vậy lo lắng, Lục Hành Chu sẽ bị Vạn Quý Phi trong bóng tối cả tay. Rốt cuộc, Lục Hành Chu căn cơ còn bất ổn. Không sao. Lục Hành Chu cười cười, đem kia mang máu hộp gỗ hướng phía trước đẩy một ít, nói: "Ngươi đi đem thứ này cho Vạn Quý Phi đưa trở về. Nói cho nàng, ra không thu hạ lễ." Hắn đã hiểu Vạn Quý Phi ý tứ, đem ngón tay này đầu đưa tới, liền là nói với mình: "Nương nương hiểu ngươi ý đồ, cho nên sẽ không thật ghi hận ngươi. Đó là cái thiện duyên." Nhưng Lục Hành Chu trước mắt vẫn là không thể tiếp, chỉ có thể đưa trở về. Lao hoàng đế không đốc. Đây hết thảy hắn khẳng định đều có thể biết được. Nếu là mình biểu hiện ra mảy may cùng Vạn Quý Phi liên thủ ý tứ, vậy cái này thật vất vả tới đốc chủ chi vị, ngay lập tức sẽ thay người. Chỉ có thể đưa trở về. Tin tưởng, Vạn Quý Phi sẽ không so đo. Cái này, Vũ Tiểu Điển kinh nghiệm còn thấp, không biết hắn bên trong nguyên cớ. Lục Hành Chu cũng không có giải thích, khoát tay áo, nói: "Đi thôi." "Được." Vũ Tiểu Điển không dám vi phạm, thận trọng đem hộp gỗ sắp xếp gọn, sau đó rời đi Trưởng Ấn Ti nha. Lục Hành Chu không có đối với chuyện này tiếp tục lãng phí tinh lực. Hắn đem Vông Đình triệu tới, chuẩn bị xuất cung sự tình. Ngày mai chính là bệ hạ cho 5 ngày kỳ hạn hạn, cho ra đi làm việc. Chu bị đông sưởng, tra mưu phản chi án, xem như đi ăn Lý Nhân Duyên trăm cây nghìn đắng chuẩn bị cho mình, kia một phần thao thiết tiệc. Vũ Tiểu Điển đi tới Vạn Hòa Cung. Lúc này vừa lúc hoàng hôn, nhàn nhạt ánh nắng từ phía tây vung vãi xuống dưới, mang theo một loại mỹ lệ đỏ thắm. Vạn Hòa Cung đại điện bị bao phủ hắn bên trong, nhìn lại có mấy phần tiên cảnh cảm giác. Đây là Giang Nam đại sư cố ý xen lẫn một chút trận pháp huyền diệu, chỗ thiết kế ra được. Đây cũng là Vạn Hòa Cung chỗ huyền diệu, so hoàng hậu Vị Ương Cung đều càng hoàn mỹ hơn không ít. Từ hướng này cũng là có thể nhìn ra lão hoàng đế đối Vạn Quý Phi sủng ái. Tiểu nhân là ti lễ dám phái tới cho quý phi nương nương đưa kiện đồ vật. Vũ Tiểu Điển đối cổng người nói, thanh âm của hắn rất nhẹ nhàng, lại thêm trương kia tuấn lãng bên trong mang theo âm nhu mềm mại đáng yêu gương mặt, để người cảm giác cực kỳ dễ chịu. Thị nữ nhẹ gật đầu. Rất nhanh, thị nữ chính là dẫn Vũ Tiểu Điển đi vào Vạn Cung điện. Mặc dù nơi này là Vạn Quý Phi tầm cung, người không có phận sự không được đi vào. Nhưng là, Vũ Tiểu Điển liền là tên thái giám, ngược lại là cũng không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Chỉ cần không phải đi Vạn Quý Phi ngủ tầm điện, liền sẽ không bị tin đồn thất thiệt. Lục công công để ngươi đến. Vạn Quý Phi hôm nay không cần thị tẩm, cho nên cái này mặc cũng đơn giản một ít. Một thân thanh đạm hiếm váy dài, rộng rãi thoải mái dễ chịu. Một đầu tóc đen tùy ý rối tung tại sau lưng. Chính hài lòng tựa ở Quý Phi trên giường, đọc lấy một bản từ dân gian vơ vét mà đến tiểu thuyết. Nàng thích chương diện, cũng yêu những này dân gian kỳ đàm. Nhất là một chút tình tình yêu yêu à, tỉ như Trương Sinh Tôi Oanh Oanh, Thiến Nữ Ưu Hồn các loại. Loại này, lại còn có chút si mê. Nàng nghe được Vũ Tiểu Điền đi tới, đem sách tùy ý ném, ngẩng đầu nhìn sang. Sau đó con ngươi có chút rụt lại. Bên miệng lời nói, cũng là không tự chủ được dừng lại. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế đẹp nam tử. Mà lại, không biết vì cái gì, nam tử này cho hắn một loại cảm giác kỳ dị. Kia là quen thuộc, vẫn là cái gì? Trong chốc lát, Vạn Quý Phi có chút sững sờ. Nhưng nàng đến cùng là quý phi, tự nhiên không có khả năng đối với người khác trước mặt lộ tâm tư. Rất nhanh liền giả bộ hò khan một tiếng, đem vừa mới co quắp đều cho che đậy xuống dưới. "Tiểu nhân Vũ Tiểu Điển, phụ Lục công công mệnh lệnh, cho quý phi nương nương đem lễ này cho trả lại." Lục công công nói, "Lễ quá dày, hắn thu không nổi." Vũ Tiểu Điển từ đầu đến cuối còn không có ngẩng đầu, chỉ là thận trọng đem cái này chứa đẫm máu ngón tay hộp đặt ở kỳ án bên trên. Lục công công còn thật thú vị. Vạn Quý Phi cười cười, từ Quý Phi trên giường đứng lên. Mời đình bộ pháp, lượn lờ như trần thế. Đi tới kỳ án trước. Trên người nàng hương khí, cũng là thấm vào Vũ Tiểu Điển mũi bên trong. Có chút quen thuộc. Cái này tựa hồ là giao tộc một loại hương liệu. Nhưng lại không phải đặc biệt giống. Vũ Tiểu Điển nhíu mày một cái, nhịn không được ngẩng đầu nhìn cái này Vạn Quý Phi một chút. Ngược lại là tinh xảo đặc sắc. Xinh đẹp phương hoa. Có thể xưng nhân gian tuyệt sắc. Nhưng Vũ Tiểu Điển không có suy nghĩ nhiều, vội vàng lại là đem đầu cúi xuống. Kẹt kẹt. Vạn Quý Phi không nói gì, nhẹ nhàng đem hộp mở ra. Bên trong ba ngón tay y nguyên còn tại, máu bắt đầu khô cạn. Nàng nhẹ nhàng nuốt ve nắp hộp tử, ánh mắt lấp loé. tựa hồ suy nghĩ cái gì, nhưng nàng căn bản không phải đang suy nghĩ những này ngón tay, mà là tại nghĩ một chuyện khác. Vì sao cái này Vũ Tiểu Điền nhìn giống như cái này nhìn quen mắt, tựa như là đã từng thấy qua, loại cảm giác quen thuộc này. Đột nhiên, một cái mắt, Vạn Quý Phi vướt ve hộp gỗ tinh tế ngón tay, có chút run một cái. Nàng mơ hồ nhớ lại, mộng bên trong, vừa mới bắt đầu vào cung kia 2 năm, nàng thường xuyên sẽ làm một giấc mộng. Trong mộng nàng chỉ có mười mấy tuổi, sau đó bị một người xa lạ cướp đi, đi một cái cực kỳ ẩm ướt, lại rất đẹp địa phương. Nàng ở nơi đó bị nhốt thật lâu, kinh lịch rất nhiều. Về sau, có một cá nhân xuất hiện, đưa nàng cho cứu ra. Nàng một mực muốn nhìn rõ ràng người kia mặt, nhưng lại chưa từng có thấy rõ ràng qua. Nhìn thấy Vũ Tiểu Điền trong nháy mắt đó, nàng sinh ra loại kia cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ, cái kia người là hắn? Vũ Tiểu Điền? Làm sao có thể? Lục công công không thích bản cung lễ a? Vạn Quý Phi tay tại run, khống chế không nổi run. Loại kia cảm giác quen thuộc để nàng trong đầu tựa như là chui vào con kiến đồng dạng, có đau một chút. Hít sâu, hít sâu. Nàng đem cái này hộp gỗ cái nắp cho đắp lên. Vậy thì thôi, mời trở về đi. Vũ Tiểu Điền chỉ cảm thấy cái này Vạn Quý Phi có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều. Không người, lui ra. Trời tối người yên, sắc trời ảm đạm. Mây bao phủ hơn phân nửa thương cung, còn sót lại ánh trăng cũng lộ ra thê lương. Gió lạnh thổi tại cái này Vạn Hòa cung trên cửa sổ. Tầng kia giấy dán cửa sổ mỏng manh, giống như là bị người dùng móng vuốt tại bắt cào đồng dạng, không ngừng vang. Rầm rầm, rầm rầm. Vạn Quý Phi co quắp tại gấm vóc giường nằm phía trên, sắc mặt trắng bệch. Trên trán đã là sinh ra tinh tế mồ hôi. Nàng hai tay nắm thật chặt đệm chăn, miệng bên trong không ngừng nỉ non. Không muốn, không muốn. Buông tha ta. Không. Đột nhiên, nàng mở mắt, tựa hồ có sợ hãi, lại có nghi hoặc. Cứ ngắc lại một cái trước mắt, nàng lại là bỗng nhiên bừng kín đầu. Đau quá. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi đến cùng là ai? Chương 110, xuất cung. Đều thêm chút sức. Bên này sơn mặt người nào chịu trách nhiệm, làm sao còn thiếu một góc? Lao ra, ta sơn không đủ, ngay tại phối, rất mau tới liền. Mấy người các ngươi cẩn thận một chút, cái này bằng hiệu, thế nhưng là nặng vàng, làm hư, đem các ngươi bán đều đến không nổi. Ai ai ai? Nơi này là Đông Tập Sự Hán Phủ Nha. Công bộ chiêu mộ thợ thủ công nhóm, ngay tại khí thế ngất trời tiến hành sửa chữa. 30 năm không cần. Ngoại trừ ở giữa nhất chỗ kia đại điện, còn có phía ngoài cùng tường gạch xanh, địa phương khác trên cơ bản đều xấu không còn hình dáng. Nói là sửa chữa, trên cơ bản đều muốn phá đi xây lại. Liền xem như đại điện chủ thể còn, cũng phải từ đầu tới đuôi đều một lần nữa chỉnh đốn một lần. Trên nóc nhà sinh cỏ, cửa sổ phát nấm mốc, cửa bị sâu mọt đục cái xuyên. Mọi người mới vừa tới thời điểm, thậm chí ở bên trong phát hiện một tổ rắn. Lục công công, ngài yên tâm, công bộ tiếp bệ hạ mệnh lệnh, nhất định không dám ở nơi này sự tình trên giả bộ ngớ ngẩn. 3 tháng về sau, liền có thể cho ngài một cái hoàn toàn mới đông sưởng phủ nha. Cùng đi Lục Hành Chu tới thị sát, là công bộ một vị thị lang. Niên kỷ không nhỏ, râu tóc trợn nhìn một năm lớn, nhưng ở Lục Hành Chu trước mặt, cũng không dám bày cái gì phổ. Không đúng, ngôn ngữ cung kính. Đông Tập Sự Hán khởi động lại tin tức đã sớm truyền ra ngoài, văn võ bá quan đều biết. Lục Hành Chu là đông sưởng đốc chủ, chức quan chính nhị phẩm, cùng Lục Bộ Thượng Thư cùng cấp. Vị này thị lang mới là tam phẩm, nào dám bất kính. Kỳ thật, coi như cùng cấp bậc thượng thư đại nhân tới, chỉ sợ cũng đến cho vị này công công mấy phần chút tình mọn a. Đông sưởng đốc chủ, bốn chữ này đối với bất kỳ người nào tới nói đều có áp lực. Ân. Lục Hành Chu từ Vông Đình buổi tiếp tại cái này phủ nha bên trong tuần tra xem xét, ước chừng nửa canh giờ, trước trước sau sau lượn quanh một vòng, ba người lại là về tới cửa trước. Giờ phút này, kia gạch xanh đắp lên cửa chính đã đơn giản hình thái, có hai cái công thợ thủ công ngay tại vẽ lấy ưng ngư đồ, tại cái này hai bên cây trúc lên điêu khắc ưng ngậm cá đồ án, phần đệm một chút đục đi lên, mảnh đá rơi xuống, hung ưng ngay tại chậm rãi xuất hiện. Lục công công, ti chức tại Hứa Huyện Nhã Cư chuẩn bị dâng trà nước, không bằng quá khứ ngồi một chút. Lão thị lang ngồi tiếp Lục Hành Chu đi ra ồn ào náo động phủ nha, cười hỏi: "Ra không thời gian này, chính ngươi đi uống đi." Lục Hành Chu tùy ý khoát tay áo, cũng không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp lên đợi ở bên ngoài chiếc xe ngựa kia. "Giá." Vương Đình hất lên roi ngựa, xe ngựa màu đen đã là tật thị mà đi. "Phi." Một cái không chứng thái giám, cũng xứng cùng lão phu cuồng. Lão thị lang nhìn xem xe ngựa đi xa, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, biến thành chán ghét. Hung hăng nhổ ngụm nước miếng. Nhìn một cái, thái giám ở thời điểm, khuôn mặt tươi cười đó lấy giống như là đầu lão cẩu, thái giám đi, tại cái này ngang tàng. Lam quan không đều như vậy. So Hồng Xuân trong ngõ nương môn còn cũng không bằng. Ha ha. Lao thị lang đi, cổng mấy cái kia thợ thủ công, cũng là ha ha phá lên cười. Vương Đình đánh xe ngựa về tới chỗ ở. Cũng chính là Lục Hành Chu trước đó mua kia nhà cửa tử. Mặc dù mấy ngày chưa ở chỗ này ở, nhưng hai cái nha hoàn còn tính là tận tâm tận lực, trong trong ngoài ngoài đều sạch sẽ. Không có chút nào thất bại cảm giác. Chủ tử, cái này Đông Tập Sự Hán phủ nha xây như vậy gióng trống thua chiêng, Đông Tập Sự Hán khởi động lại sự tình, cũng truyền khắp toàn bộ triều đình, ngay cả dân gian đều có chỗ nghe thấy, chúng ta tiếp xuống tra án, có phải hay không có hơi phiền phải a. Vương Đình ngồi tiếp Lục Hành Chu vào phòng, một bên cho cái sau đưa lên nước trà, một bên cau mày hỏi. Đông Tập Sự Hán, uy danh quá nặng. Cho dù là truyền ra một điểm có liên quan tin tức, cũng có thể để những cái kia lòng mang ý đồ xấu người sợ đầu sợ đuôi, không dám la lối nữa sự tình. Bây giờ, bệ hạ làm như vậy giống trống thua chiêng, thiên hạ đều biết. Vương Đình sợ hãi, dự Vương Nưu phản một án, sẽ có khó khăn chắc trở. Bệ hạ có bệ hạ dụng ý. Lục Hành Chu đem nước trà đặt ở bên miệng con, nhẹ nhàng thổi tan tầng ngoài nhiệt khí, nhấp một miếng, cười nói: "Giống trống thua chiêng, thiên hạ đều biết, quả thật có thể dọa lùi một số người, nhưng lại tuyệt đối dọa không lùi muốn Nưu phản người. Bệ hạ là không muốn mở rộng giới, có thể hiểu chưa?" Vương Đình gãi đầu một cái, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói: "Tiểu nhân hơi hiểu rõ một chút, giống dự vương, lại bộ thượng thư các loại, những này chủ yếu như phản người, bọn hắn chắc chắn sẽ không bị đông sưởng hù sợ, nhưng một chút tiểu quan tiểu lại, khẳng định là không còn dám mạo hiểm, cũng không dám lại làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Cho nên, như phản án bị tra rõ ràng về sau, những cái kia tiểu quan tiểu lại liền sẽ không nhận liên lụy. Bệ hạ đây là tại bảo vệ bọn hắn. Rốt cuộc, nếu như không có đông sưởng lời nói, bọn hắn lòng mang may mắn, khả năng liền sẽ tham dự một chút, đến lúc đó như phản bại lộ, bọn hắn coi như cũng phải bị Chu Cựu tộc." Lục Hành Chu nhẹ gật đầu, tán thưởng nói: "Nói không sai." Bệ hạ ngoài miệng nói: "Tha giết lầm 1000, tuyệt không buông tha một cái." Cái này trong lòng vẫn là lo lắng lấy triều đình an ổn. Vương Đình cười hắc hắc cười: "Bệ hạ nhân tử." Nói xong, hắn gặp Lục Hành Chu trà chén rỗng, chính là lại nâng bình trà lên cho hắn nối liền, một bên tục vừa nói: "Người chủ nhân kia ngài tiếp xuống định làm như thế nào? Là trước chủ bị mật điệp ti cùng đông sưởng, vẫn là trước tra án?" Lục Hành Chu không có trả lời ngay hắn, mà là nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ. Kẹt kẹt. Xuyên thấu qua cửa sổ, vừa lúc là có thể nhìn thấy hai cái nha hoàn tại cách đó không xa. Gầy nha hoàn Tiểu Ngọc ngay tại lão huệ thụ hạ quét dọn lá rụng, bàn nha hoàn thì là bưng ấm phun nước tại ở gần cửa sổ một hàng kia hoa cỏ trên tưới nước. Cửa sổ đẩy ra trong ngay mắt, nàng ngẩng đầu nhìn đến Lục Hành Chu, vội vàng lún đồng tiền như hoa. Gặp qua ra, Lục Hành Chu không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó lại đem cửa sổ đóng lại. Ra xuất cung trước đó liền đã có kế hoạch, Chu Hoạch kiến lập đông sưởng, mật điệp ti cùng tra án các loại cũng không thể nóng đổi. Rốt cuộc Lý Nhân Duyên còn sống, hắn mới là biến số lớn nhất. Để cho ổn thỏa, chúng ta đầu tiên muốn làm liền là giải quyết Lý Nhân Duyên, bao quát hắn giấu lại kia một bộ phận mật điệp ti. Nếu không, chúng ta hết thảy đều tại bọn hắn giám thị phía dưới, quá mức bị động. Vương Đình là biết rất nhiều thứ, cho nên có mấy lời có thể trực tiếp nói với hắn. Lúc nói chuyện, Lục Hành Chu từ bàn đọc sách trong ngăn tủ móc ra trước đó Đinh Lý Tử Long thời điểm vụ trộm vẽ lên 32 bức chân dung. Đây là cái gì? Vương Đình mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cái này chân dung là mật điệp ti Dương Nhiệt gian tế trong bóng tối đưa cho ra. Lục Hành Chu đem chân dung cuốn thành ống giấy ở trên bàn sách gõ gõ, sau đó mở ra cột lấy dây lụa, một bên mở ra, vừa cười nói: "Đông tập sự Hán khởi động lại tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, những cái kia mật điệp ti Dương Nhiệt có không ít người muốn trở về quỹ đạo. Rốt cuộc là triều đình làm việc, có thể so sánh là Lý Nhân Duyên làm việc, càng có chỗ tốt. Vị này liền là cái thứ nhất làm liều đầu tiên. Bất quá, hắn tại mật điệp ti bên trong, chức vị có hạn, chỉ có thể xác định hắn bên trong 5 cá nhân thân phận, còn lại 20 mấy cái người là hắn đại khái suy đoán, không dám xác định. Đương nhiên, không quan hệ. Dù là chỉ có 5 tấm chân dung, chúng ta chỉ cần chậm rãi tìm kiếm, cũng sớm muộn có thể đem trong thành Trường An cất giấu những cái kia mật điệp ti người tặc, một mẹ hốt gọn. Lý Nhân Duyên con mắt không có, lại nghĩ cho chúng ta tìm phiền thoái, liền không dễ dàng như vậy. Chúng ta liền có thể tùy ý thi triển. Cái gì mưu phản, cái gì khoa khảo gian lận, còn không phải dễ như trở bàn tay. Huống hồ, kia gian tế còn đáp ứng, phải phối cùng ra, đem mật điệp ti Dương Nhiệt thủ lĩnh, thân phận chân chính cho điều tra ra, đến lúc đó bắt bọn họ càng là đơn giản. Vương Đình xưa nay không biết Lục Hành Chu nhận được những bức họa này, nhưng hắn thấy được Lục Hành Chu vừa mới đẩy ra cửa sổ động tác, suy đoán cái sau có chỗ ý đồ, chính là tiếp lấy lời nói gốc dạ con, lớn tiếng nói: "Chủ tử anh minh, tiểu nhân bây giờ không có nghĩ đến, chủ tử lại còn nhận được mật điệp ti Dương Nhiệt quý hàng. Ha ha, chúng ta phá án sắp đến." Chương 111, Thiên hộ. Lục Hành Chu tại quyền kho ở lại kia mấy ngày, lại lần nữa đọc thuộc lòng mật điệp ti cơ hồ tất cả thư tịch, bao quát chức vị phân phối các loại. Mật điệp ti chia làm giáp đất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý 10 bộ, mỗi bộ một người cầm đầu, chức quan chính tứ phẩm. Một bài phía dưới, quản lý ba chi, chức quan chính ngũ phẩm. Ba chi phía dưới, mỗi chi quản lý ba đạo, tổng cộng 9 đạo, chức quan chính lục phẩm. 9 đạo phía dưới, mỗi đạo quản lý 3 môn, tổng cộng 27 cửa, chức quan chính thất phẩm. 27 cửa phía dưới, mỗi cửa lại quản lý 5 địa tinh, tổng cộng 135 địa tinh, không có con trước, không có phẩm cấp giai. Địa tinh phía dưới, mỗi địa tinh lại quản lý ngũ quỷ kiệt, tổng cộng 675 quỷ kiệt, cũng không chức quan, không có phẩm cấp giai. Dựa theo quy củ, ba chi 9 đạo 27 cửa vân vân, đều chỉ có thể tiếp xúc mình online cùng họ Ferlin, không có cách nào tiếp xúc đến những người khác. Đây là vì giữ bí mật, cũng là vì một cái nào đó xảy ra chuyện về sau sẽ không ảnh hưởng toàn bộ. Mà Lục Hành Chu cố ý cho bản nha hoàn lộ ra, cái kia gian tế có thể xác định 5 cá nhân thân phận, là có thâm ý. Dựa theo quy củ, có thể xác định 5 cá nhân thân phận chức vị, chỉ có 9 đạo người. Hắn trên có thể tiếp xúc mình lệ thuộc trực tiếp cấp trên, bà chi một trong. Hạ có thể tiếp xúc mình quản hạt lệ thuộc trực tiếp hạ lại, 3 môn. Đây là 4 người. Mà người thứ 5 chính là một bài. Tại mật điệp ti bên trong, 9 đạo đã coi như là hạch tâm nhân viên, hắn cũng là có thể tiếp xúc thủ lĩnh. Bất quá, hắn không thể biết thủ lĩnh thân phận chân chính, chỉ có thể tiếp xúc đến một cái dịch dung thủ lĩnh. Cho nên, Lục Hành Chu câu nói sau cùng mới nói, kia gian tế muốn điều tra thủ lĩnh thân phận chân chính, chính là vì để cái này hoang ngôn nghe cực kỳ chân thực. Nha hoàng kia khả năng không biết nội tình, cũng có thể là không biết chúng ta những lời này là có ý gì, nhưng nàng chỉ cần đem tin tức này truyền đến mật điệp Ti Dương Nguyệt thủ lĩnh nơi nào, nhất định sẽ gây nên coi trọng. Đã là trời tối người yên, hai cái nha hoàn đều nghỉ ngơi, không có người lại nghe lén. Trong màn đêm có mấy đóa mây đen, đem ánh trăng che đậy một chút. Lục Hành Chu chính trong phòng, cho Vương Đình giảng thuật mình chi tiết kế hoạch. Mật điệp Ti kia Dương Nguyệt thủ lĩnh, khẳng định là minh bạch. Hắn tất nhiên vội vã muốn bắt được gian tế, cam đoan mình không bại lộ. Mà thiết yếu nhất sự tình, chính là trước ra tay hủy đi những bức họa này. Nhưng hắn không xác định chín đạo bên trong ai là gian tế, khẳng định không dám thông chi chín đạo. Cứ như vậy, chỉ có một bài ba chi, cái này bốn cá nhân có thể động thủ. Cái này bốn cá nhân đều là mật điệp Ti Dương Nguyệt hạch tâm. Chỉ cần chúng ta có thể đem bọn hắn bắt lấy, dù là chỉ cầm ra một người, ra cũng có thể cậy mở miệng của hắn, kia, thành trương ăn cái này một bộ mật điệp Ti Dương Nguyệt, liền triệt để xong. Vương Đình nghe xong Lục Hành Chu kế hoạch, ngẩng đầu, nhìn xem trương kia tại dưới ánh nến, có vẻ hơi yêu mị gương mặt, trong chốc lát khiếp sợ không biết nên nói cái gì. Lục Hành Chu kế hoạch này, đúng là lợi hại, trực tiếp chiến đấu. Nhưng có cái tiền đề, đó chính là mật điệp Ti Dương Nguyệt, đến thật tin câu nói này. Nếu như bọn hắn không tin, hay là từ nội bộ loại bỏ gian tế, hơi qua một ít thời gian, Lục Hành Chu nói láo liền sẽ bị vạch trần. Hiệu quả gì cũng không có. Gia biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lục Hành Chu gỡ một chút hai tóc mai sợi tóc, cười nói. Gia sẽ không cho bọn hắn thời gian nghiệm chứng thật giả, gia sẽ mau chóng buộc bọn hắn động thủ. Hôm sau, Lục Hành Chu cùng ông Đình ăn xong điểm tâm, chính là thật sớm đáp lấy xe ngựa rời đi. Bên cạnh nha hoàn mượn quét dọn lão gia phòng nguyên do, tiến vào Lục Hành Chu thư phòng. Nàng bay qua tất cả địa phương, cũng không có tìm được những cái kia chân dung chỗ. Suy đoán, hẳn là Lục Hành Chu cho rằng chân dung quá mức trọng yếu, mang tại trên thân. Nàng cảm giác chuyện này mười phần trọng đại, lấy tốc độ nhanh nhất truyền lại cho phía ngoài mật điệp Ti người. Mà lúc này đây, Lục Hành Chu đã cùng ông Đình đi tới Kim Lô vệ binh nha, làm cấm quân một vệ, lại là phụ trách toàn bộ thành trường an toàn ổn định, nơi này quân tốt đều là đại ngụy triều nhất đẳng hạ tốt, liền ngay cả phụ trách trấn giữ của người đều là so bình thường quân tốt gấu hung hãn không ít. Hai người đứng ở nơi đó, long tinh hổ mãnh. Không bao lâu, Trần Khảng mang theo một tên tùy tùng nên đó ra, bởi vì hôm nay vừa lúc là hắn đang trực, cho nên cái này trên thân còn mặc lấy khôi giáp, đi trên đường rầm rầm rung động. Bất quá trên gương mặt kia, nhưng như cũng là hiền hòa lạnh nhạt, hẳn là đã sớm nghe nói Lục Hành Chu thăng nhiệm ti lễ giám trưởng ấn, kiêm nhiệm đồng xưởng đốc chủ sự tình. Hắn vừa ra khỏi cửa, chính là một gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền, nói: "Ti trước gặp qua Lục công công." Trước kia gặp Lục Hành Chu thời điểm, cái sau chỉ là cái nho nhỏ trưởng sự, hắn chỉ cần chắp tay hành lễ liền có thể. Hiện tại thì là phải quỳ. Đây là quy củ. Trần thống lĩnh, mau mau xin đứng lên. Lục Hành Chu hướng phía trước hai bước, tự mình đem Trần Khảng cho nâng đỡ lên, cười nói: "Ra thế nhưng là lại tới làm phiền ngươi a." Lục công công khách khí, có cái gì làm phiền không làm phiền, ra lệnh một tiếng, ti trước cuối cùng sẽ dốc hết toàn lực. Trần Khảng vừa nói, một bên nên Lục Hành Chu tiến binh nha. Đi theo Trần Khảng bên người tên kia tùy tùng, cũng chính là hắn họ hàng. Nhìn xem một màn này, nhịn không được đập chật lưỡi. Lúc trước Lục Hành Chu nghèo túng, thậm chí có tội dính vào người, hắn cảm giác biểu ca không nên gần gũi với nhau. Nhất là kia bánh quế không nên tạo. Lúc ấy biểu ca còn dạy là mình, đường muốn đi rộng một chút. Mình căn bản không coi ra gì. Cái này cũng không lâu lắm, hiện thực liền đánh mình một bàn tay. Cái này họ Lục thái giám quả nhiên là đi lên. Không chỉ có ngồi lên trưởng ấn vị trí, hoàn thành đông xưởng đốc chủ. Hiện tại biểu ca nhìn nhân ra đều cho quỳ đón. Cái này lúc trước nếu là thật sự không nể mặt mũi, hiện tại chẳng phải là muốn gặp nạn. Biểu ca cũng thật là lợi hại. Hắn gãi đầu một cái, đi vào theo. Không biết Lục công công lần đi tới Kim Lô vệ, có gì giải quyết việc công. Trần Khảng nên mang theo Lục Hành Chu tiến phủ nha. Xoay người đi cho hắn châm trà. Kỳ thật hắn cũng có thể đoán được một chút, nhưng mặt mũi này trên cũng không có biểu hiện ra ngoài. Một số thời khắc, ngươi đến cho cấp trên một điểm mặt mũi. Coi như ngươi biết cấp trên ý tứ, ngươi cũng phải giả vờ không biết. Cấp trên lúc nói cho ngươi biết, ngươi lại biểu hiện ra bừng tỉnh đại ngộ. Tất cả đều vui vẻ. Bạch Liên giáo bản án, kỳ thật vẫn chưa xong đây này. Lục Hành Chu nhận lấy trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lại đặt ở một bên, cười nói: "Gia thụ hoàng mệnh, muốn đem vụ án này triệt để tra cái thông thấu. Cho nên, gia cần nhân thủ. Lần trước thiên nhân quan một chuyện, gia biết Trần thống lĩnh là cái làm đại sự, cho nên đặc biệt tới hỏi một chút. Có nguyện ý hay không đi ra đông xưởng, làm thiên hộ? Phụ trợ gia là bệ hạ làm việc." Trần Khảng nghe vậy, nhịn không được sửng sốt một chút. Mặc dù là có chỗ đoán trước, nhưng hắn lại không nghĩ tới, Lục Hành Chu trực tiếp cho mình một cái thiên hộ. Đông xưởng thiên hộ, chức quan chính tứ phẩm. Thế nhưng là so mình bây giờ chức quan cao hơn rất nhiều a. Mà lại, đông xưởng thiên hộ quyền lực, càng là ở xa phổ thông tứ phẩm quan viên phía trên. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Ti chức nguyện ý. Tạ Lục công công ân điển. Cái gì thận trọng, chối tử, cái gì ti chức đức không xứng vị các loại, những này dối trá dáng vẻ, hắn đều chẳng muốn làm. Lục Hành Chu như thế nệ tình, hắn tự nhiên cũng muốn sảng khoái một ít. Ti chức về sau duy công công như thiên lôi sai đâu đánh đó, không dám làm trái. Tốt, 5 ngày trong vòng, mang theo ngươi dưới trướng 2000 cấm quân, đều đi vào đồng xưởng, tất cả thủ tục sẽ có người giúp ngươi làm thỏa đáng.
Đúng.
Chương 112, lựa chọn.
Cái gì?
Ngươi muốn làm đồng xưởng tiên hộ?
Cái này,
biểu ca ngươi nghĩ như thế nào không ra a?
Cái này tiên hộ mặc dù quyền thế lớn, nhưng
Lục Hành Chu đã đi.
Trần Khảng đem tùy tòng của mình, cũng chính là vị kia bà con xa họ hàng kêu đến, giảng chuyện mới vừa rồi.
Vị này biểu đệ nghe xong, sắc mặt lập tức sụ xuống.
Đông xưởng quyền thế mặc dù ngập trời,
nhưng cũng là người người oán trách.
Mà lại, đông xưởng người, chú định không có cái gì tốt hạ tràng.
Năm đó đông tập sử Hán, Đỗ Tiên Long còn có kia một đám đông xưởng người, tại lúc hữu dụng, xác thực đều là quyền sinh sắt trong tay, không ai dám trêu chọc. Nhưng một khi vô dụng, đó cũng là qua phố chuột, người người kêu đánh.
Cuối cùng, kia một đời đông xưởng người, cơ hồ đều là bị thanh toán.
Rốt cuộc bọn hắn đắc tội quá nhiều người.
Vô luận là triều đình, vẫn là giang hồ, thiên hạ, không ai sẽ bỏ qua bọn hắn.
Bây giờ, Trần Khảng vậy mà cũng muốn nhập đông xưởng.
Hắn nhưng là cấm quân thống lĩnh.
Cái này trước vị một mực ngồi xuống, chỉ cần không ra được rẽ, đó chính là tiền đồ vô lượng.
Lấy Trần Khảng cách đối nhân xử thế cùng thủ đoạn, thậm chí làm được tướng quân cũng có thể.
Tại sao muốn lội lần này nước đục?
Ngươi cảm giác, ta có lựa chọn.
Trần Khảng một bên đem trên người áo giáp tháo xuống, một bên cười khổ nói.
Lục Công Công đã chủ động tới cửa, mở miệng, mà lại trực tiếp lấy ra đông xưởng thiên hộ chức vị, thành ý này là tràn đầy, nếu như ta lại cự tuyệt, Trần gia không có cái gì tốt kết quả.
Coi như hắn không thu thập ta, về sau đông xưởng những người kia, vì định bợ làm hắn vui lòng, khẳng định cũng sẽ tìm vô số gốc dạng, trừng trị ta.
Trần gia cũng không phải thật như vậy không còn một mảnh.
Người không rõ.
Hắn bà con xa biểu đệ sắc mặt cứng một chút, không biết nên nói cái gì.
Trần Khảng nói là sự thật.
Trần gia xác thực không phải như vậy sạch sẽ.
Nếu không, Trần Khảng hiện tại nhiều nhất làm được một cái phó giáo úy, không có khả năng đến thống lĩnh,
cũng không có khả năng đem mình một cái vô công không lột không đáng chú ý tiểu nhân vật đưa đến Kim Ngô vệ bên trong ăn nhà lương.
Đã không có lựa chọn khác, vậy liền sảng khoái một ít, thừa dịp lao tử còn có thể làm sự tình, cho Trần gia kiếm tiếp theo phần đại gia nghiệp.
Chờ ngày nào đông tập sự Hán thật lại muốn xuống dốc, ngươi liền mang theo người trong nhà, có thể đi bao xa đi bao xa,
chỉ cần có thể đối xử tử tế lao tử kia một trai một gái, lao tử liền thỏa mãn.
Trần Khảng đem khôi giáp trên mũ giáp hái xuống, ba lập tức dùng sức đập vào trên bàn.
Biểu ca,
thế nhưng là
lao thái thái bên kia,
nương so ngươi hiểu.
Dừng một chút, Trần Khảng vỗ vỗ biểu đệ bà vai, nói:
về sau cũng đừng tại cái này Kim Ngô vệ chờ đợi, lao tử đi đông xưởng, ngươi tại cái này Kim Ngô vệ bên trong cũng khẳng định sẽ bị cô lập, cho dù có người vây quanh ngươi, cũng đều là một bọn lòng mang ý đồ xấu ra hỏa.
Lấy ngươi điểm ấy đạo hạnh, sớm tối bị tính kế chết.
Trở về làm điểm mua bán, có ta trong bóng tối giúp đỡ, luôn có thể làm lớn, ta lại giúp ngươi tìm mấy cái đáng tin cậy trưởng quỹ, bạc không thể thiếu.
Vị này biểu đệ đi theo Trần Khảng bên người đã có thời gian mấy năm.
Người mặc dù không có gì đầu óc,
có đôi khi còn đần,
thậm chí còn cho Trần Khảng mang đến qua một chút phiền toái.
Nhưng Trần Khảng lại sở dĩ một mực đem hắn giữ ở bên người, bởi vì hắn thật trung,
mặc kệ lúc nào, tuyệt đối sẽ không làm có lỗi với mình sự tình.
Bây giờ, Trần Khảng muốn nhập đông xưởng, đem vị này tâm phúc biểu đệ an bài một chút, cũng coi là cho Trần gia lưu lại một cái đường lui.
Ta đã biết,
biểu ca ngươi yên tâm đi,
ta khẳng định tất cả nghe theo ngươi.
Kia còn đứng ngây đó làm gì?
Mau đem trên người ngươi cái này thân khôi giáp cho lão tử tháo.
Tứ Hải Huyện,
ca múa mừng cảnh Thái Bình, lượn lờ hương diễm.
Các cô nương trang điểm lộng lẫy, các tân khách hành vi phong túng.
Ngẫu nhiên còn có người quạt xếp vung dậy, ngâm một câu thơ,
gọi là một cái tiêu sái.
Mà tại những cái kia cấm đoán lấy cửa phòng trong phòng, nam nam nữ nữ nhóm càng đem loại này tiêu sái tùy tiện tới cực điểm.
Các loại làn điệu,
hoặc du dương, hoặc bén nhọn, hoặc gấp rút, hoặc đột ngạt,
bên tai không dứt.
Bất quá, tại cái này Tứ Hải Huyện tầng cao nhất,
một gian xa hoa phú quý trong phòng, lại là an tĩnh giống như rơi cây kim đều có thể nghe được.
Một người có mái tóc hơi có hoa dâm trung niên nam nhân,
mặc gấm vóc trường bào,
mục có tôn quý.
Hai nữ tử,
bên trái nữ tử một thân phong trần tướng, cái cằm chỗ có khỏa nốt ruồi duyên.
Mặt phải nữ tử mặc vải thô quần áo, còn vây quanh cái tập rể, giống như là cái nào đó tiểu lâu bà chủ.
Ba người song song đứng tại bình phong về sau.
Bình phong trên là một đạo phá lệ ưu nhã phượng tù hoàng đồ án,
là mời giang nam nổi danh nhất dệt thêu đại sư một châm thêu lên đi,
đáng giá ngàn vàng.
Sau tấm bình phong, đi tới một cái phong tình vạn trùng, người đẹp hết thời,
váy đỏ, trắng vai,
khuôn mặt mặc dù mơ hồ có thể thấy được nếp nhăn, nhưng lại càng nhiều hơn chính là để người muốn ngừng mà không được vũ mị xinh đẹp.
Nhưng giờ phút này, loại này xinh đẹp bên trong lại mang theo xâm nhiên sát ý.
3.
Bùi Hồng Y đem trong tay giấy viết thư ném vào hai tên nữ tử dưới chân, tức giận nói:
đều cho ta thấy rõ ràng, nhìn xem đây là có chuyện gì.
Đúng.
Hai tên nữ tử rung động gật đầu, liên tục không ngừng đem giấy viết thư lấy lên, làm hai người thấy rõ ràng phía trên chữ, sắc mặt đều là lập tức biến đổi.
Gian tế?
Tại sao có thể có gian tế?
Các ngươi hai cái là thế nào được hạ?
Hả?
Đông xưởng khởi động lại tin tức vừa chuyển tới, liền lập tức có người chạy tới cho kia Lục Hành Chu quý hàng.
Các ngươi là ngại chúng ta chết không đủ nhanh sao?
A.
Bùi Hồng Ý thật cực kỳ phẫn nộ.
Nói cho hết lời, trực tiếp hai bàn tay quả tới.
Cái này hai tên nữ tử trên mặt, lập tức sinh ra hai cái đỏ bừng trừng ấn.
Còn có ngươi. Bùi Hồng Y lại là nhìn về phía nam tử, lạnh giọng mắng: "Mặc dù tin tức là ngươi người đưa lên, nhưng thủ hạ ngươi còn có hai đạo, cũng đều có khả nghi."
"Là, ta nhất định mau chóng loại bỏ."
Nam tử trung niên nuốt ngụm nước miếng, liên tục gật đầu.
"Chúng ta cũng tận nhanh loại bỏ."
Hai tên nữ tử cũng nhao nhao theo tiếng. Bọn hắn làm mật điệp ti cái này một bộ hạch tâm, là biết mình thân phận.
Mật điệp ti Dư Nghiệt
trợ giúp trưởng ấn đại nhân làm một chút khởi động lại Đông Sưởng sự tình. Có lẽ không biết tất cả chi tiết, nhưng cũng biết rất nhiều thứ. Bây giờ, Đông Sưởng trọng khải, nhưng Lý Nhân Duyên lại trên lưng như phản tội danh. Mặc dù bọn hắn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là, bọn hắn nhưng cũng minh bạch. Bọn hắn đám người này đã triệt để trở thành như phản đồng đảng, không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Mà nếu như một khi bị phát hiện, đó chính là triệt để bị xóa bỏ. Chỉ có thể đem thân phận của mình vĩnh viễn che giấu, mới có thể an toàn. Loại bỏ sự tình, đằng sau nhắc lại, chúng ta việc cấp bách là trước tiên cần phải hủy đi thái giám trong tay chân dung. Ba người tỏ thái độ thời điểm, Bùi Hồng Y cũng là bất đắc dĩ thở dài, nàng ngồi ở bình phong hạ trên ghế ngồi, cầm lấy một mực lông mày bút, nhẹ nhàng gỡ một chút ngòi bút, nói: "Cái kia thái giám đã mời Kim Lô vệ Trần Khảng, còn có 2000 cấm quân. Ta nhận được tin tức, sau 5 ngày, những người này liền sẽ tiến vào chiếm giữ cái kia thái giám phủ đệ. Đến lúc đó, thái giám chung quanh thủ vệ sông nghiêm, chúng ta lại nghĩ đi vào, cơ hội liền không khả năng. Nếu như muốn động thủ, chỉ có thể ở cái này trong vòng 5 ngày, không thể để cho người trộm ra. Cái kia thái giám đem chân dung tùy thời mang ở trên người, ngoại trừ ăn cướp trắng trợn, làm sao trộm? Nếu như cái này chân dung là giả đâu? Là hắn cố ý thả ra tin tức, dẫn dụ chúng ta động thủ. Không có khả năng. Nếu như chúng ta bên trong không có người nào là nội gián, hắn không có khả năng biết mật điệp ti còn sót lại, Lý Tử Long sẽ không nói cho hắn, trưởng ấn đại nhân cũng sẽ không, chỉ có gian tế mới sẽ nói cho hắn biết những này.
Vậy cũng đúng.
Dù sao là muốn động thủ, không bằng thuận đường đem cái này họ Lục thái giám giết đi, cho Lý Tử Long báo thủ. Giết hắn, chúng ta lại đem gian tế cho ngoại trừ, liền triệt để mai danh nhận tích, vĩnh viễn không lộ diện, ai cũng tìm không thấy chúng ta. Đợi khi tìm được trưởng ấn đại nhân về sau, nhắc lại hậu sự. Chương 113, thấp vông chín bước. U Minh lịch chuyển khí bộ này võ công, đối thân thể tổn thương rất lớn. Sau đó trong vòng 5 ngày, Lục Hành Chu đều muốn toàn lực phòng bị mật điệp ti Dư Nghiệt đánh lén. Cho nên, hắn không dám tu luyện. Vạn nhất tu luyện dẫn đến trọng thương, những cái kia Dư Nghiệt lại tới, chẳng phải là liền thành chờ chết. Cho nên, liền mất thời gian tu luyện tấp vông. Sở dĩ không lựa chọn tụ lý đao, là bởi vì, hắn nghĩ bảo mệnh. Dùng mấy ngày nay thời gian, học cái một chiêu tụ lý đao, khả năng căn bản giết không được ai. Nhưng học cái tấp vông, khả năng tại thời khắc mấu chốt, liền có thể tránh thoát một kích chí mạng. Cái này hắn bên trong ý nghĩa không cần nghĩ cũng biết. Bắt quái trận pháp, tự thân làm chủ. Thành thôi mà đi, thấp vương ở giữa. Nhàn nhạt dưới ánh mặt trời, Lục Hành Chu tựa ở viên kia cành lá rậm rạp lao hoè thủ dưới, âm ảnh đem hắn toàn bộ thân thể đều bao phủ. Ngẫu nhiên có liễu diễu chim tức thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Bọn chúng bay đi, chấn lạc vài miếng lá cây. Lục Hành Chu tựa hồ không có phát giác. Chính dốc lòng nghiên cứu. Cái này thấp vương khinh công thiết kế ngược lại là có chút xảo diệu. Bình thường khinh công, nặng tại tăng lên tự thân tốc độ, đều là hai chân phía trên bản sự, bao quát bước chân bước lớn nhỏ, tần suất, cùng đổi nội khí tần suất các loại. Nhưng cái này khinh công lại là mở ra một loại hoàn toàn khác biệt nguyên lý. Đại khái chính là đem mình làm một cây trụ, tuyển định một cái trụ tâm. Ban sơ trụ tâm là đan điền của mình. Trụ tâm bất động, chân dựa theo bát quái trận pháp phương vị, hướng về một phương hướng xê dịch, mà đầu thì là sẽ tương ứng hướng phía một phương hướng khác xê dịch. Tổng thể nhìn, tựa như là toàn bộ thân thể vòng quanh trụ tâm chuyển động một góc độ. Cuối cùng, cả người trụ tâm không nhúc nhích. Dạng này, mỗi một lần di động, liền từ phổ thông khinh công bình di biến thành cuốn trụ tâm xoay tròn. So sánh với tới nói, xoay tròn so bình di tiêu hao năng lượng càng ít, mà cần thời gian cũng càng thiếu, cho nên tốc độ của nó cũng liền càng nhanh. Lại phối cùng trận pháp cùng bộ pháp huyền diệu, đủ để cho người hoa mắt, nhìn không rõ thật giả. Đến cuối cùng đem tấp vương tu luyện tới cực hạn thời điểm, người tu luyện trọng tâm có thể tùy tiện điều chỉnh thời điểm. Hắn liền tấp vương ở giữa vô địch. Đương nhiên, cái này tấp vương ưu điểm rõ ràng, khuyết điểm cũng là dị thường rõ ràng. Lấy trục tâm xoay tròn chi pháp, chỉ thích hợp tại tấp vương ở giữa đối chiến. Nếu như muốn khoảng cách dài đuổi trốn, kia là hoàn toàn không dùng. Đuổi trốn lúc, liền là bình di. Tại chỗ đảo quanh làm sao đuổi trốn? Cho nên, nó khoảng cách dài đuổi trốn lúc, cũng thì tương đương với cái phổ thông tam phẩm khinh công mà thôi. Cái này tấp vương giống như là nhà ta đo thân mà làm. Lục Hành Chu chậm rãi liếc nhìn tấp vương bí tịch, trên mặt rất có nụ cười. Thứ nhất, tấp vương tu luyện, cần quen thuộc trận pháp huyền diệu, cộng thêm một chút thuật số tri thức. Lục Hành Chu ở phương diện này coi là thiên tài. Tự nhiên lúc tu luyện thuận buồm xuôi gió. Vừa mới cho dù là lần đầu quan sát thời điểm, tựa hồ cũng đã có chỗ tâm đắc. Thứ hai, cái này tấp vương khinh công, thích hợp Lục Hành Chu tính tình. Cố chấp, cực đoan, hoặc là sinh, hoặc là chết, không có thời khắc sinh tử cầu thả, hoặc là yêu nhất, hoặc là đến hận, không có cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Cái này tấp vương khinh công cũng lựa chọn cực đoan, ngắn chi tấp vương vô địch, dài chi đuổi trốn phổ thông. Hán tử trong lòng liền cảm giác thích. Thử một chút. Sơ qua, Lục Hành Chu đã là đem toàn bộ tấp vương bí tịch đại khái quét một lần. Vô vô trên thân rơi hai mảnh lão hoẹ thụ lá cây, hắn đứng lên, thở nhẹ hút, ánh mắt quét qua chỗ này không lớn không nhỏ đỉnh viện. Sơ qua ở giữa, cả viện kết cấu
tại hắn mắt bên trong bị điểm liệng xiển. Tương Việt khu, Bùi Hoa khu, Lão Hoại thủ khu, Cái Bàn khu, nhập môn thềm đá khu các loại. Duy nhất trống không địa phương chính là trong nội viện. Đại khái phương viên hơn một trượng, chính thích hợp tu luyện tấp vung. Tấp vung tầng thứ nhất cũng là hơn một trượng phương viên, như ý tùy tâm. Hô. Lục Hành Chu đứng ở cái này phương viên chi địa, lại lần nữa bình tĩnh sơ qua. Túi đầu, trong mắt tình hình đã phát sinh biến hóa. Gạch xanh không còn là gạch xanh, những cái kia cao thấp chập trùng đường vân cũng không còn là đường vân. Liền ngay cả rơi nửa mảnh lá rách cũng tựa hồ biến mất. Còn lại là một bộ phương viên bắc quái, hơn một trượng. Vừa lúc đem cái này một mảnh khu vực bao trùm, kia là Lục Hành Chu giả tưởng ra. Chân hắn đạp bắc quái, thân giống như chủ. Tâm rơi đan điền, trái nghiêng nhập càn, ngang ra đổi. Lục Hành Chu đầu góc bên trong mặc niệm lấy khẩu quyết, bắt đầu chậm rãi nếm thử. Chân trái làm chủ, đi phía trái phía sườn xê dịch nửa bước. Toàn bộ thân thể, lấy đan điền làm trục tâm xoay tròn, đầu cùng bả vai thì là hướng phía bên phải phương hướng di động. Thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, lập tức liền muốn quỵ đảo. Nhưng bước kế tiếp, chính là chân phải làm chủ, lại hướng trước, đầu cùng vai thì thuận thế hướng về sau. Loại này xoay tròn thay thế một bộ phận rơi xuống quán tính, giữ vững thân thể cân bằng. Ngay sau đó, lại lấy đầu vai làm chủ, hướng lên di động, đem thân thể rơi xuống xu thế cho bù đắp trở về. Đồng thời thân thể này cũng rời đến mặt khác vị trí. Lục Hành Chu tại nguyên chỗ tu luyện huyền diệu phức tạp. Người ở bên ngoài nhìn, cũng là phá lệ quái dị. Hắn tựa như là một cây trụ, tại cái này một mảnh phương viên bên trong, lung la lung lay, giống như uống rượu say đồng dạng. Nhìn xem tùy thời có thể lấy ngã xuống, nhưng chính là tùy thời cũng không ngã. Mê người quá mắt. Hô, hô, hô. Quần áo bay múa. Tóc đen chưa dương. Trên đất lá rụng theo Lục Hành Chu bước chân khẽ rời đi, mà không ngừng bay lên, rơi xuống. Thông suốt, bị vả táo quét bên trong, trực tiếp là biến thành mảnh vụn. Lục Hành Chu cũng không có quá nhiều tu luyện, chỉ tu luyện 9981 bước bên trong 9 vị trí đầu bước. Vừa đi vừa về tu luyện, không ngừng quen thuộc. Nhất trọng 81 bước. Nhưng tại phương viên bên trong xê dịch tùy tâm, mà 9 bước chỉ có thể hoàn chỉnh đi qua phương viên một tuần. Bất quá cho dù là một tuần, Lục Hành Chu cảm giác cũng đầy đủ mình tự vệ. Dù sao hắn có đầy đủ chuẩn bị. Những người kia chỉ cần đã tới, liền nhất định đi ra không được, vậy hắn mục đích chủ yếu cũng liền không phải giết địch, bắt địch, mà là tự vệ. Hắn đoán chừng, những cái kia mật điệp Ti Dương Nghiệt đối với mình sát tâm không nhỏ. Rốt cuộc, hắn nhưng là đem Lý Tử Long giết chết, còn đem Lý Nhân Duyên biến thành chó. Hoàng bọn hắn mấy chục năm chuẩn bị kế hoạch, không hẳn mình mới là lạ chứ. Bọn hắn tất nhiên sẽ đoạt chân dung đồng thời, muốn đưa mình quy thiên. Mình đương nhiên sẽ không như bọn hắn ý. Soạt, soạt. Lục Hành Chu tu luyện cái này tấp vung chín bước thời điểm, béo nha hoàng từ bên cạnh trải qua nhiều lần, một chút nữa là cho hoa cỏ tưới nước, một chút nữa là quét qua mặt đất lá rụng, một chút nữa là ôm vừa tẩy qua quần áo đi phơi khô phơi. Dĩ vãng, những vật này đều là Tiểu Ngọc đi làm. Nàng hôm nay tới như thế tấp nập, đơn giản chính là muốn nhiều quan sát Lục Hành Chu. Bởi vì nàng đạt được chỉ lệnh. Đêm nay ba canh. Thủ lĩnh tương lai. Nhìn đến ta lần này lập xuống công lớn. Thủ lĩnh tới, ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Tranh thủ từ quỷ kiệt lên tới địa tinh, nếu như có thể vào phẩm, tiến cái nào một môn, vậy thì càng tốt hơn. Ta nhất định phải đem thái giám này cho chằm chằm tốt đi. Tầm mắt của nàng trong mang theo kích động, không ngừng tại Lục Hành Chu trên thân bay tới bay lui. Lục Hành Chu đã nhận ra nàng một chút dị thường. Ánh mắt lóe lên một cái. Thuận thế, thi triển cái đọc tâm thuật. Đêm nay, đêm nay. Đêm nay qua đi ta liền lập công lớn. Về sau kiếm bạc so hiện tại chỉ ít nhiều gấp đôi. Trong nhà đệ đệ, cũng có thể tái giá một phòng nàng dâu con, ta nói không chừng cũng có thể thông qua nhiệm vụ gả cái lao ra cái gì. Béo nha hoàn đã bắt đầu mình cuộc sống tốt đẹp ảo tưởng. Lục Hành Chu khỏe miệng, chớp chớp. Đêm nay a, tới còn rất cấp bách. Chương 114, nhà ta chờ đã lâu. Trời tối người yên. Trên bầu trời mây so ngày xưa lại thêm một chút. Ánh trăng cơ hồ hoàn toàn bị che lại, hoàn toàn không nhìn thấy cái gì sáng ngời. Chỉ có tầng mây bốn phía, có thể mơ hồ nhìn ra một chút vầng sáng. Giống như là cho mây đen khảm nạm một tầng ngân sắc bên cạnh. Ngẫu nhiên, ngoại ô phương hướng truyền đến một trận lẩm bẩm tiếng kêu, kia là cú mèo tại săn thức ăn. Một mảnh lờ mờ âm trầm phía dưới, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở Lục Trạch chính đối đầu kia đường đi trong bóng tối. Trương An Ất làm mật điệp Ti Dương Nghiệt, một bài ba chi, tứ hải huyện huyện chủ Bùi Hồng Y, thương nhân buôn vải Trầm Trung Đình, Hồng Xuân quán quán chủ Triệu Liên Tích, sống yên ổn khách sạn quả phụ trưởng quỹ Trương Ngọc Trúc, toàn bộ đến đông đủ. Tối nay bọn hắn liền muốn động thủ giết Lục Hành Chu, hủy chân dung. Vội vàng động thủ, bọn hắn cũng là có lo lắng, nhưng thời gian cấp bách, bọn hắn bây giờ không có thời gian đi bày ra hoặc là chuẩn bị. Dù sao bọn hắn đã làm tốt dự định, lần này động thủ liền làm mật điệp Ti Ất làm cái này một chi phong tay chi tác, giết Lục thái giám, tất cả Ất làm người triệt để rút về, che giấu tung tích, cũng lấy tốc độ nhanh nhất hướng thành Trường An bên ngoài chuyển di. Triệt để giấu kín bắt đầu, chỉ đợi tìm tới Lý Nhân Duyên lại làm mới dự định. Nếu là một lần cuối cùng hành động, bọn hắn cũng không sợ cái gì, giết người lại đến cái ve sầu thoát xác, liền trời cao mặc chim bay, thì sợ gì? Lại tiếp tục trì hoãn mới là nguy hiểm. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ hắn loạn. Ta liền không tin thái giám này thật liệu sự như thần, từng bước tiên cơ. Lần này chúng ta liền cho hắn đến cái tập kích.
tiễn hắn quy thiên. Bùi Hồng Ý toàn thân áo đen, quần áo bó ngăn không được nàng một thân phong tình vạn trùng, linh lung yêu mị. Trên đầu một chi đen nhánh châm gài tóc, đem tóc đen bao quanh quần lấy. Trong tay một đạo lông mày bút, lòng bàn tay giống như dài, toàn thân huyết hồng, chỉ có cán bút trên điêu khắc dù long hí phượng, là màu trắng, chính là ngọc chất. Cái này lông mày bút cũng không phải đến trang điểm, mà là binh khí của nàng, tên là Thích Hợp Bút, lấy từ nùng trang nhạt xóa tổng thích hợp. Này trong bút ngậm độc châm, lần châm cực kỳ tinh tế, cùng lông tóc không khác, châm châm đều tụ tập ở ngoài bút, thậm chí thật có thể dùng tới làm lông mày bút sử dụng. Nhưng nếu dùng nội lực thôi động lúc, liền có thể một nháy mắt châm châm tề phát, độc châm chỗ bên trong kịch độc nhập thể. Một châm chi độc có thể dùng người da thịt nát giữa, ba châm chi độc có thể đoạt nhân mạng, ba châm trở lên chớp mắt đoạt hồn. Này Thích Hợp Bút chính là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh tuyển cơ các lao chế tạo, giang hồ lưu truyền nhiều năm, cuối cùng đã rơi vào Bùi Hồng Ý trong tay, đã nhiều năm chưa thấm máu. Nàng hôm nay muốn để cái này Thích Hợp Bút lại nùng trang nhạt xóa một lần. Trầm Trung Đình, ngươi một chi đi đầu, từ cửa chính nhập. Triệu Liên Tích, Trương Ngọc Trúc, các ngươi phân biệt từ hai bên chiếu ứng. Ta cuối cùng. Bốn người trước đó đã cẩn thận quan sát qua chung quanh tình hình, cũng không có phát hiện dị thường. Mà lúc này đây, tường viện bên trong thì là đã truyền đến méo nha hoàn bắt trước dế con tiếng thê ở. Ba tiếng dài, ba tiếng ngắn, liên tục ba lần. Đây là nói cho người bên ngoài có thể động thủ. Nàng đã làm tốt nội ứng. Bùi Hồng Y phân phó tốt, Thích Hợp Bút nắm vào đầu ngón tay, nhẹ gật đầu. Đi. Trầm Trung Đình, Triệu Liên Tích, Trương Ngọc Trúc ba người hiện ra lấy xếp theo hình tam giác tới gần trạch viện. Cho dù là đã sớm làm tốt chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng bọn hắn vẫn như cũng là chú ý cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Không hắn là cái này họ Lục thái giám thật sự là quá âm hiểm xảo trá, ngay cả trưởng ấn đại nhân đều là bị hắn vặn ngã, không thể khinh thường, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Ba người phân biệt từ ước định cẩn thận vị trí càng nhập trong trạch viện, rơi xuống đất trong nháy mắt, lặng yên không một tiếng động. Chiêm chiếp, chiêm chiếp, rất nhanh ba người thuận dế con tiếng kêu đi tới trong lúc này trạch chỗ. Béo Nha Hoàn đứng ở dưới mái hiên, nàng không thể lên tiếng, nhưng là có thể dùng ngón tay chỉ vào tọa bắc triều nam một gian phòng ốc, nhẹ gật đầu. Mà cái nhà này nhóm cài chốt cửa còn bị phủ lên một đầu lụa đỏ bố, đây là Lục Hành Chu ngủ thiếp đi về sau Béo Nha Hoàn phủ lên, chính là vì cho các thủ lĩnh làm tiêu ký, lấy thuận tiện nhận biết, đừng xông sai phòng, không muốn kéo dài, trước hết giết người vì nặng. Trầm Trung Đình đối sau lưng hai nữ đều là nhẹ gật đầu. Ba người thận trọng hướng phía cửa phòng đi đến. Mà lúc này đây, Bùi Hồng Y cũng là từ kia cửa chính chỗ tường viện vượt qua tiền đến, nàng không có lập tức rơi vào hậu trạch, mà là đứng ở tiền sảnh trên nóc nhà, ở trên cao nhìn xuống, tại bóng đêm bên trong nhìn xuống hết thảy, sợ có cái gì biến động. Dứt khoát, biến cố gì đều không có. Trên mặt nàng lộ ra một tia âm trầm, còn mang theo đắc ý cười lạnh. Ẩm. Trầm Trung Đình khôi ngô thân ảnh hướng phía trước vọt tới. Hắn mặc dù mượn thương nhân buôn vải ngụy trang làm nhiều năm nhà giàu lao ra, nhưng là cái này một thân ngoại gia công phu lại là chưa từng rơi xuống. Nội kinh bắn ra, song quyền như rồng. Cái kia vừa mới sửa chữa mới tinh cửa gỗ, một tiếng nổ vang, trực tiếp liền ầm vang mở rộng. Thiến tặc nhận lấy cái chết. Chết đi. Trầm Trung Đình xông đi vào trong nháy mắt, Triệu Liên Tích cùng Trương Ngọc Trúc hai nữ cũng là theo sát mà vào. Trầm Trung Đình thẳng đến giường. Triệu Liên Tích cùng Trương Ngọc Trúc thì là phân biệt tránh về hai bên, giữ vững hai bên cửa sổ. Hoàn toàn đem cái nhà này tất cả đường lui đều cho phong kín, không cho đối phương mảy may đường lui. Vâng. Trầm Trung Đình nắm đấm từ trên trời giáng xuống, đã đập vào cái này trên giường. Cuồng bạo tranh vanh lực đạo như hồng thủy giống như tiết ra. Giang giác. Cái giường này giường đều là nhịn không được, trực tiếp rung động một cái, sau đó ầm vang nổ tung. Nhưng Trầm Trung Đình trên mặt lại không có chút nào vui mừng, ngược lại là vô cùng hoảng sợ. Không được, chúng kế, mau bỏ đi. Song quyền đập xuống một nháy mắt, Trầm Trung Đình cảm nhận được là tấm ván gỗ cứng rắn, mà không phải đạp nát nhục thân cái chủng loại kia mềm mại cùng có giãn. Là hắn biết, chúng kế, nơi này căn bản cũng không có người. Hắn bằng nhanh nhất cũng là lớn nhất thanh âm hô một câu, quay người liền muốn rút lui, nhưng là lúc này đã chậm. Ầm. Soạt. Phong đỉnh chốc truyền đến một trận tiếng nổ tung. Sau đó, có một chương to lớn vừa mới theo phía trên cửa hàng xuống dưới. Mơ hồ còn có thể nghe được đinh đinh đương đương thanh thúy tiếng vang. Đây là lúc trước Trần Khảng bắt Lý Tử Long thời điểm, dùng thiên la võng, kim cổ thiên tầm lưới tia. Tia trên khảm nạm lấy gai ngược ngân câu, chỉ cần dính vào, liền chắp cánh khó thoát. Lục Hành Chu mấy ngày nay, cũng không phải chỉ riêng tu luyện võ công. Hắn còn tại chuẩn bị những cạm bẫy này. Ngày đó từ Kim Lô vệ nha môn trở về, hắn liền đem này thiên la lưới trong bóng tối mang về. Trong đêm lặng lẽ bố trí tốt. Bây giờ, cuối cùng có đất dụng võ. Là thiên la võng. Thủ lĩnh đi mau. Trầm Trung Đình, Triệu Liên Tích, Trương Ngọc Trúc, ba người đều là mật điệp ti bên trong lão nhân, tự nhiên biết này thiên la lưới lợi hại. Lưới rơi vào trên người trong nháy mắt, bọn hắn liền biết đã không có đường sống. Cùng nhau đối phía ngoài Bùi Hồng Ý hô. Vâng. Mà đồng thời, ba người vậy mà lại hướng phía cùng một cái phương hướng dùng sức, xông ra trạch viện. Bọn hắn nghĩ đến, trong trạch viện khẳng định có quan binh mai phục loại hình, ba người liều ra mệnh đi, nhiều ít có thể cho thủ lĩnh tranh thủ một chút thời gian. Nhưng bọn hắn lao ra phát hiện, trong nhà vẫn là cực kỳ yên tĩnh, chỉ có Béo Nha Hoàn, cũng chính là tên kia mật điệp ti quỷ kiện, đứng ở nơi đó. cũng là một mặt một bức. Về phần Bùi Hồng Y kia, nàng cũng không có trốn, mà là vẫn như cũ đứng tại trước đó sảnh trên nóc nhà. Bất quá, mặt của nàng nhìn về phía phía tây. Kia là sát vách một tòa tòa nhà. Một cái thon gầy bóng người đứng tại tòa nhà chỗ cao nhất trên nóc nhà. Hai tay chắp sau lưng, tóc đen phất phới, áo xanh phân phật. Mây đen che lại ánh trăng, lại ngăn không được hắn ánh mắt bên trong hàn quang. Nhà ta, chờ đã lâu a. Lục Hành Chu Lan Hoa chỉ nhẹ nhàng vê thành một chút hai tóc mai tia, cười nói: "Các ngươi, ngược lại là không phụ kỳ vọng." Soạt. Lục Hành Chu tiếng nói vừa ra, vô số hỏa quang từ cái này bốn phía bay lên, chiếu sáng bầu trời đêm. Chương 115, thập tự tiêu. Lục Hành Chu. Bùi Hồng Ý nhìn xem cái này một mặt cười lạnh thái giám, nhìn xem kia vô số thiêu đốt lên bó đuốc, nhìn nhìn lại bị thiên la vong vây khốn ba người, sắc mặt biến dị thường âm trầm, có nổi giận, cũng có không thèm đếm xỉa cái chủng loại kia sát ý nghiêm nghị. Dù sao đều là muốn chết, lão nương trước hết là giết ngươi cái này thảm họa, cho Lý Tử Long báo thủ. Bùi Hồng Y không có chút nào nói nhảm, cũng không có chần chờ chút nào, một nháy mắt chính là phi thân lên, bởi vì nàng biết lấy Lục Hành Chu thủ đoạn, ngay cả trưởng ấn đại nhân đều bị buộc nghèo túng mà chạy, đến nay không dám lộ diện, bọn hắn càng là không thể nào trốn được, đã làm sao cũng đi không nổi, vậy liền giết thống khoái. Bùi Hồng Y nguyên bản cũng là trên giang hồ sát thủ, người xưng Bùi Tam Lương, giết người vô số, giang hồ lưu danh. Về sau bị Lý Nhân Duyên nhận biết, gia nhập mật điệp tì, liền triệt để lại chưa làm qua sát thủ nghề. Nhưng nàng thực chất bên trong vẫn là có sát thủ máu cùng nhiệt tình, mà lại người khác không biết, chính nàng lại biết. Nàng cùng Lý Tử Long quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, đã có hơn 30 năm. Mật điệp tì bị chính thức thủ tiêu ngày đó, hai người đã tư định chung thân. Bọn hắn nguyên bản chuẩn bị như vậy lưu lạc thiên ngai, làm một đối thần tiên quyến lữ, nhưng không nghĩ tới lại bị trưởng ấn đại nhân cho ngăn lại. Trưởng ấn cùng hai người có đại ân, không thể không tử. Kia thần tiên này đành phải hết kéo lại kéo. Bùi Hồng Y chỉ mong Đông Sưởng chân chính khởi động lại lúc hai người có thể nặng được tự do. Nhưng về sau Lý Tử Long vào hiến tế kế hoạch, thần tiên quyến lữ chú định không có kết quả. Bùi Hồng Y cho là mình đã tuyệt vọng rồi, nhưng chân chính nhìn thấy Lý Tử Long thi thể một khắc này, nàng vẫn là đau lòng như cắt. Lý Tử Long đã chết, nàng vốn là không còn muốn sống, cũng chính là vì ất làm những ngày thủ hạ mà miễn cưỡng trèo trống mà thôi. Bây giờ đã có thể giải thoát, cái kia còn có gì chần chờ. Soạn. Phi thân lên trong nháy mắt, Bùi Hồng Y dưới chân gạch ngói cũng là tùy theo nổ tung, mảnh vỡ vẩy ra, có chút mảnh ngói thuận mái hiên lăn xuống đi, rơi trên mặt đất. Ầm một tiếng, lại là quẳng thành mấy cánh, đem phía dưới ngơ ngác béo nha hoàn bị hù giật cả mình. Nàng vẫn luôn chưa kịp phản ứng, tại sao có thể như vậy? Hiu, cái này, Bùi Hồng Y đã đi tới Lục Hành Chu trước mặt, hai người gần trong gang tấc, nàng không có chút nào phòng ngự, cũng không có nương tay chút nào, trực tiếp chính là ống tay áo bay múa, thẳng đến Lục Hành Chu mặt. Bùi Tam Nương bay tay áo tiêu. Năm đó cũng là giang hồ nhất tuyệt, mặc dù chỉ có thể nhập tứ phẩm võ bảng, nhưng uy lực lại vì người trong thiên hạ sợ kinh. Tay áo bên trong có càn khôn, thập tự tiêu, xuất quỷ nhập thần, không ai cản nổi. Hô, màu xanh ống tay áo trong nháy mắt đến trước mắt, tựa hồ có một trận nhàn nhạt làn gió thơm tùy theo đánh tới, đồng thời còn có một loại vụ vụ. Kia là thập tự tiêu từ tay áo bên trong bay xoáy mà ra động tĩnh. Hiu, hiu, hiu. Trong chớp mắt, ba đạo thập tự tiêu từ tay áo bên trong lướt đi. Bọn chúng cũng không phải là thẳng tắp hướng phía Lục Hành Chu mặt phong tới, mà là vậy mà chia làm ba phương hướng, phân biệt hiện ra lấy trái hình quyền, thẳng tắp, phải hình quyền, đem Lục Hành Chu trái phải giữa ba mặt phong kín. Gần trong gang tấc, thập tự tiêu trên lóe ra u lục hàn quang, tựa hồ cũng là ánh vào Lục Hành Chu tầm mắt. Hắn cực kỳ trấn tĩnh. Dĩ nhiên không phải dạng này. Lục Hành Chu định lực mặc dù mạnh, nhưng còn làm không được tiêu đến trước mắt mà không chút biến sắc. Chỉ là đối phương động thủ quá mức cấp tốc, hắn trong chốc lát không kịp phản ứng. Soạt. Làm cảm giác được thời điểm nguy hiểm, hắn cũng là đã trước tiên có hành động, thấp vung chín bước, một trong lấy tốc độ nhanh nhất, toàn bộ thân thể dùng một loại phương thức quỷ dị hướng về hậu phương té ngửa. Ba cái thập tự tiêu tại không khí bên trong va chạm nhau, đinh đến một tiếng, đốm lửa nhỏ nổ tung mà lên. Soạt. Ngay sau đó, Lục Hành Chu lại là xoay tròn bước chân, thân thể đồng dạng quỷ dị đến xuất hiện ở Bùi Hồng Ý thân thể bên trái, dĩ nhiên không phải toàn bộ thân thể mà chỉ là nửa người dưới của hắn. Ba, Lục Hành Chu một cước liền đã tới, thái giám chết bẩm. Bùi Hồng Ý không tránh không né, tay áo dài đón đỡ. Ầm. Trong tay áo nội kình cùng Lục Hành Chu trên đùi nội kình va chạm nhau, truyền ra trầm thấp trầm đủ. Lục Hành Chu sắc mặt đại biến, hắn chỉ cảm thấy đùi phải kém chút con bị nện đoạn, cả người trực tiếp không kháng trụ, bay ngược ra ngoài. Nóc nhà gạch ngói nhao nhao bị hắn đụng vỡ vụn, xuất hiện một đạo dài hơn một trượng vết cắt. Vô số mảnh ngói thuận mái hiên lăn xuống đi, lại rơi trên mặt đất ngã nát. Khí cảnh viên mãn, Lục Hành Chu trong lòng kinh hãi. Nguyên bản hắn coi là cái này Bùi Hồng Y cùng Lý Tử Long không kém bao nhiêu, cũng chính là khí cảnh hậu kỳ mà thôi. Hắn mượn tất vông, còn có thể miễn cưỡng một trận chiến. Không nghĩ tới, vậy mà đã vào viên mãn. Cái này không thể so sánh nổi. Mình chủ quan, mới vừa vào khí cảnh, liền có thể cùng lão nương qua một chiêu, cũng là vinh hạnh của ngươi. Lục Hành Chu trong lồng ngực khí tức lan lộn, đùi phải đau thẳng phát run, nhưng vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất dựng đứng lên. Bởi vì Bùi Hồng Y đã đến phụ cận. Hưu, hưu. Lần này là hai đạo trưởng tay áo đồng xuất, tả hữu làn gió thơm đánh tới. Tổng cộng hơn 10 đạo thập tự tiêu đồng thời xuất hiện. Lục Hành Chu chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tất cả địa phương, trên cơ bản tất cả đều bị khóa chặt. Hắn biết mình không có cách nào ngăn kháng, chỉ có thể lui. Mượn lui công phu, lại thi triển tấp vông chín bước, có thể tránh rơi mấy cái tính mấy cái. Soạn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lục Hành Chu lại lần nữa lui lại. Đồng dạng là nửa người trên trước tiên lui. Ầm. Sớm nhất tới hai đạo thập tự tiêu lên đỉnh đầu va chạm, sau đó nổ tung. Đốm lửa nhỏ vẩy ra đồng thời. Lục Hành Chu thân thể lại lần nữa lấy đan điền làm trung tâm, hướng về bên trái di động. Phanh. Một đạo thập tự tiêu sát bờ vai của hắn lướt qua, đập vào trên mái hiên. Mảnh ngói trong nháy mắt băng liệt. Hưu. Hưu. Lục Hành Chu lại là liên tục hai bước, mạo hiểm tránh thoát hai cái thập tự tiêu. Nhưng lúc này, cũng đã là không còn kịp rồi. Hắn tu luyện tốc vương thời gian ngắn ngủi, công lực không đủ, có thể tránh thoát cái này mấy cái, từ khí cảnh viên mãn cao thủ gần trong gang tấc phát thập tự tiêu, đã là lớn như trời tạo hóa. Hiện tại, khí lực chống đỡ hết nổi. Mắt thấy, vậy còn dư lại thập tự tiêu, liền muốn rơi vào trên người. Hắn sắc mặt tâm trầm, hai tay che lại đầu bộ vị. Rốt cuộc, trên thân còn có kim đồng giáp, có thể hộ chính mình, chỉ có đầu vẫn là nguy hiểm. Về phần hai tay, cho dù là phế bỏ, cũng hầu như so ném đầu mạnh. Ầm. Bất quá, ngay tại Lục Hành Chu chuẩn bị không thèm đếm xỉa thời điểm, dưới chân chuyển đến một tiếng nổ vang. Soạt. Nguyên lai là kia Trần Khảng đã giết tới. Lúc này Trần Khảng đã đổi lại mình nguyên bản binh khí, không còn là cấm quân cái chủng loại kia chế thức binh khí, mà là một thanh một người chi cao câu liêm trường thương. Hát trôi. Ngân sắc câu liêm, mũi thương lấp lóe hàn quang, tranh vanh có thể thấy được. Hưu. Nó dường như một đạo thiểm điện, từ đôi đến đầu xẹt qua bầu trời đêm. Ầm ầm lập tức, đem Lục Hành Chu dưới chân gạch ngói mái hiên đều đánh nát. Lục Hành Chu dưới chân trống không, thân thể nghiêng một cái, dựa thế chính là hạ xuống ra ngoài. Ầm, ầm, ầm. Mấy đạo thập tự tiêu, riêng phần mình giữa không trung bên trong nhào không, hoặc là va chạm nhau, hoặc là đánh vào gạch ngói phía trên. Tia lửa tung tóe, cũng không có bất luận cái gì một viên, thật đả thương Lục Hành Chu. A. Bùi Hồng Y trước đó đã nhìn thấy làm tới cấm quân, còn có Trần Khảng, nàng biết rõ mình thời cơ có hạn, cho nên mới là liều lĩnh, tận hết sức lực. Nhưng là không nghĩ tới, thái giám này mạng lớn vận khí tốt, không chỉ có không có giết hắn, thậm chí ngay cả tổn thương đều không có thương tổn đến mảy may. Nàng trong lòng bị phẫn, nhìn không được gầm thét ra, nhưng nàng nhưng không hề từ bỏ. Và anh, thân thể hướng phía dưới đè ép, cả người lại hướng phía vừa xuống đất chưa đứng vững Lục Hành Chu lao đi. Mà lần này, trong tay xuất hiện viên kia thích hợp bút, lao nương tất giết người. Bùi Hồng Y nghiến răng nghiến lợi, con mắt màu son. Chương 116, cao thủ. Bùi Hồng Y từ dưới nóc nhà rơi đồng thời, nội kình đã quán chú thích hợp trên ngòi bút. Ngòi bút khẽ run, nội bộ cơ quan cấp tốc xoay tròn, mơ hồ có nhỏ xíu bánh răng ma sát âm thanh truyền ra. Trong nháy mắt, phía trên kia mềm mại bóng loáng bút hảo đều là cứng lên, tựa hồ còn có ưu quang lưu động. Kia là cơ quan lại hướng bút hảo bên trong quán chú nọc độc. Nọc độc rót đầy, khoản này hảo chính là độc châm. Soạn. Lục Hành Chu tại phế tích bên trong mở mắt, nhìn thấy Bùi Hồng Y sát ý xâm nhiên mà đến, cũng nhìn thấy kia một chi thích hợp bút. Hắn không biết trong này có cái gì kỳ quặc, nhưng lại có thể cảm nhận được nguy hiểm. Nội kinh nhập trưởng, hung hăng đập vào một bên phòng trên tường, một mảng lớn gạch xanh bị đập nứt, thân thể của hắn cũng là dựa thế lui lại. Rầm rầm, trên đất đá vụn đem hắn trên lưng thanh sam đều cho hoạch thành mảnh vỡ, lộ ra bên trong kim đồng giáp. Thái giám chết bẩm, ngươi đi chết đi. Bùi Hồng Y cũng là rơi xuống, chỉ thấy nàng dưới chân kình khí băng liệt, cả người đạp trên một chút bụi mù, liền lại xông tới Lục Hành Chu trước mặt, tốc độ giống như so trước đó còn nhanh hơn không ít. Nhưng ác, Lục Hành Chu còn muốn lại thi triển tốc công, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, Bùi Hồng Y lần này công kích vị trí, thật là đan điền của hắn, cũng chính là hắn vừa học kia chín bước trung tâm, chín bước mất đi hiệu lực. Đòn công kích này cũng không phải Bùi Hồng Y cố ý, nàng vội vàng ở giữa chỉ muốn giết Lục Hành Chu, cũng chính là nhất thời bản năng. Cảm giác Lục Hành Chu thân thể lúc gần lúc hiện chán ghét, liền lấy cái nhìn tương đối không dễ dàng lắc lư vị trí, dạng này lấy tốc độ của nàng cùng chính xác, tối không dễ dàng thất thủ. Mà đến lúc này, liền vừa lúc ứng Lục Hành Chu tấp vông trục tâm, cũng là Lục Hành Chu chỉ tu luyện ban sơ chín bước, nếu như lại tu luyện sâu một chút, trục tâm có thể tùy ý biến hóa thời điểm, liền nhẹ nhõm có thể giải này nguy hiểm. Nhưng là hiện tại, nguy hiểm vẫn là nguy hiểm. Ba, ba, ba. Lục Hành Chu không dám ngạnh kháng, hai chân lấy tốc độ nhanh nhất nhanh chóng điểm, cấp tốc lui lại. Ba, ba, ba. Bùi Hồng Y cũng là tròn mắt tận nước ra, ra tốc mau chóng đuổi. Soạt, soạt. Hai cái chân người hạ gạch đá xanh không ngừng bị dẫm nát, gạch vỡ khối mang theo một chút cho bụi vẩy ra. Hai thân ảnh lẫn nhau đối mặt với, nhanh chóng hướng phía đông nam phương hướng nhanh lùi lại. Nhưng Lục Hành Chu khinh công rõ ràng là yếu, mà lại thực lực cũng yếu. Giữa hai người hơn một trượng khoảng cách, một nháy mắt liền bị giảm bớt đến không. Viên kia thích hợp bút đến hắn phụ cận, lao nương cho dù chết cũng muốn giết ngươi. Bùi Hồng Y trong mắt màu đỏ đã gần như có thể đã nhìn ra, trên mặt nàng còn mang theo một loại điên cuồng cười. Đem so sánh với giết Lục Hành Chu, Cái gì đông xưởng đại nghiệp, cái gì mật điệp ti, đều không có trọng yếu như vậy. Nàng muốn cho tình cảm chân thành báo thủ. Ẩm. Nàng toàn lực thôi động. Thích hợp ngòi bút quả nhiên những cái kia bức hảo, nhao nhao nổ tung mà ra. Bọn chúng hóa thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay quang ảnh, đập vào Lục Hành Chu trên đan điền. Bùi Hồng Y không có tại cự ly xa thời điểm công kích, mà là lựa chọn tại khoảng cách gần công kích. Bởi vì nàng sợ hãi sai lầm, nàng chỉ có một lần thời cơ, cho nên nàng tiếp thân phát động. Đương nhiên, những này quang ảnh cũng giống là nắm đấm đồng dạng, toàn bộ đều rơi vào Lục Hành Chu trên đan điền. Ầm. Lục Hành Chu như bị sét đánh, cả người thẳng tắp liền bay ngược ra ngoài. Hắn đâm vào phía sau tường viện bên trên. Ầm ầm lập tức, tường viện này liền là đã nứt ra, vô số gạch ngói rơi rụng xuống, bùm bùm quăng thành mảnh vỡ. Lục Công Công, mắt thấy như thế, kia Trần Khảng, Vương Đình bọn người, sớm đã là kinh hãi và phần. Nhao nhao hướng phía bên này đánh tới chớp nhoáng. Một cái mắt, ngoại trừ khống chế lại Trầm Trung Đình đám ba người những thị vệ kia, những người còn lại đều bao vây, đem cái này bao quanh kín không kẽ hở. Trầm Trung Đình nhìn chằm chằm Bùi Hồng Y Liễu, câu liêm súng giết ý sâm nhiên. Vương Đình vội vàng vọt tới Lục Hành Chu trước mặt, bắt hắn cho nâng đỡ lên. "Chủ tử, ngài thế nào?" "Hừ." Không đợi Lục Hành Chu nói chuyện, Bùi Hồng Y đầu tiên là hừ một tiếng, sau đó phá lên cười. "Ha ha, ha ha, ha ha. Thái giám chết bẩm, ngươi nhất định phải chết, chúng ta thích hợp bút chi độc, hẳn phải chết không nghi ngờ." Bùi Hồng Y lần này giao chiến cũng là đánh bạc tính mệnh. Giờ phút này sợi tóc lộn xộn, trước đó bị đen nhánh che giấu những cái kia hoa dâm cũng đều bạo lộ ra. Nếp nhăn trên mặt cũng tận số hiển lộ. Vẻ già nua tăng thương, không có chút nào dĩ vãng vũ mị, nhưng là trên mặt nàng thống khoái cùng hưng phấn, lại là vô luận như thế nào đều không che giấu được. Nàng thật rất vui vẻ. Nàng không quan tâm mình sẽ chết. Năm đó nhập mật điệp ti lúc, nàng đã chết qua một lần. Lý Tử Long sau khi chết, nàng lại chết qua một lần. Nàng đã sớm không đem cái mạng này nhìn lưu ý. Tương phản, có thể giết Lục Hành Chu mới là thật để nàng thật vui vẻ. Ha 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 ha. Lý Tử Long, ta thay ngươi báo thủ. Ha ha. Ha ha. Bùi Hồng Ý ngửa mặt lên trời cười to. Ức chế không nổi. Trần Khảng bọn người thì là chau mày, nhìn về phía Lục Hành Chu. Nếu như hắn thật đã chết rồi, thật đúng là để ngươi thất vọng. Lục Hành Chu tại Vương Đình nâng phía dưới, đi tới trong mọi người. Trần Khảng đã theo tới. Còn có nhiều như vậy thị vệ đi theo. Hắn rốt cục chậm lại. Cứ như vậy đứng tại Bùi Hồng Ý đối diện, nhẹ nhàng xé mở trên người mình món kia đã rách nướp áo xanh áo choàng. Xoẹt. Áo choàng hóa thành mảnh vỡ rơi xuống đất, lộ ra bên trong kim đồng giáp. Nơi đan điền có một đoàn đen nhánh, tựa hồ đem kim đồng giáp cũng hủ thực một chút, nhưng cực kỳ hiển nhiên cũng không có ảnh hưởng đến Lục Hành Chu bản nhân. Bởi vì nếu như Lục Hành Chu trúng độc này, hiện tại hẳn là chí ít đau đến không muốn sống. Không nên dạng này tự nhiên. Ngươi, kim đồng giáp. Bùi Hồng Y làm mật điệp ti một bài, cũng là có chút kiến thức. Nhìn thấy cái này giáp trụ, nụ cười trên mặt đột nhiên ngừng lại, biến thành một loại nồng đậm không cam lòng. Còn có hoán độc. Nàng là hiểu rõ kim đồng giáp, lấy thích hợp bút độc trầm, không có khả năng xuyên thấu kim đồng giáp phòng ngự. Mà nếu như không cách nào xuyên thấu, những cái kia nọc độc liền không khả năng tiến vào Lục Hành Chu trong cơ thể, cũng liền triệt để vô hiệu. Không, ngươi làm sao? Không. Bùi Hồng Y chỉ cảm thấy đầu giống như là bị thứ gì đập một cái, giống như lập tức điên rồi, một loại huyết hồng trong nháy mắt tràn ngập đồng tử. Nàng không để ý nơi này có nhiều như vậy thị vệ, con mắt trừng lớn, lại một lần nữa hướng phía Lục Hành Chu lao đến. Lần này, thích hợp bút mặc dù không có bức hảo, nhưng lại còn mang theo nhọn, nàng thẳng đến Lục Hành Chu đầu. Lớn mật nghịch tặc, chớ có cản rỡ. Loại thời điểm này, Trần Khảng đã tới được đến ra tay rồi. Hưu. Chỉ thấy một đạo bóng lưỡng ngân quang như sấm sét vang dội. Phúc. Bùi Hồng Y chi tiêu cầm thích hợp bút tay, bay thẳng lên giữa không trung. Máu tươi vẩy ra. A. Bùi Hồng Y nhưng như cũng không lùi, tiếp tục lại phóng tới Lục Hành Chu. Không có thích hợp bút, nàng còn có nội lực, nàng còn có thể đánh chết Lục Hành Chu. Nàng hôm nay không phải giết Lục Hành Chu mới được. Ầm. Trần Khảng vọt tới Bùi Hồng Y phụ cận, trường thương sử, thân thể đẳng không mà lên, một cước đá vào ngực của nàng bên trên. Nhưng Bùi Hồng Y căn bản không có mảy may lui lại. Hai cái người cứ như vậy giằng co xuống tới. A, cút ngay cho ta. Bùi Hồng Y giống như là như bị điên, thúc giục mình tất cả nội lực, cưỡng ép va chạm. Trần Khảng cũng bất quá mới vừa vào khí cảnh mà thôi. Ầm. Bị Bùi Hồng Y cái này liều lĩnh va chạm, chỉ cảm thấy vô cùng cường đại nội kình thuận hai chân mãnh liệt mà đến, cả người cơ hồ chống đỡ không nổi. Rầm rầm, rầm rầm. Trường thương sử mặt đất kia một đầu, không ngừng lùi lại, gạch đá xanh bị cứ thế mà nhấc lên. Đá vụn bay tán loạn. Ầm. Sơ qua công phu, Trần Khảng chính là cũng nhịn không được nữa. Cả người theo trường thương cùng một chỗ, bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập vào Lục Hành Chu dưới chân. Tay phải hắn cầm câu liêm trường thương, đâm trên mặt đất. Một gối nửa quỳ, tay cùng chân đều đang kịch liệt run rẩy. Công lực chi kém, cách biệt một trời. Cho dù đối phương bị đoạn mất một cánh tay, cũng là có thể nghiền ép chính mình. Hưu. Bùi Hồng Ý vẫn tại nhanh chóng tới gần. Mắt thấy là phải đi vào Lục Hành Chu trước mặt. Kia mang màu áo xanh cùng hai gò má, loại kia điên cuồng ánh mắt, loại kia sát ý, đều để người cảm giác đáng sợ. Ti trước, lấy mệnh hộ công công. Trần Khảng sắc mặt tâm trầm, gầm thét lên tiếng. Đồng thời lại lần nữa cầm trường thương, đứng lên. Mà kia một đám thị vệ, cũng là rối rít cầm đao, bảo hộ ở Lục Hành Chu tả hữu. Ầm. Đúng lúc này, tường viện bên ngoài truyền đến một tiếng trầm thấp trầm đục. Một đạo tên nỏ từ kia tường viện chỗ bay ra, mang theo chói hai vụ vụ âm thanh, trực tiếp xuất tại Bùi Hồng Y trên thân. Này tên nỏ dài ba thước, cánh tay giống như thô, chính là xuyên vân nỏ. Ầm. Bùi Hồng Y dù là công lực mạnh hơn, cũng là nhân lực có lúc hết, ngăn không được cái này khoảng cách gần trăm trượng nỏ. Nàng cả người trên thân máu tươi nổ tung, theo tên nỏ cùng một chỗ bay ngược ra ngoài, sau đó đốt một tiếng, bị cứ thế mà đính tại trên vách tường. Chương 117, danh sách. Xuyên vân nỏ tương đối dễ thấy, cho nên không có đặt ở chỗ gần, để phòng bị mật điệp Ti Dư Nghiệt phát hiện, ảnh hưởng tới kế hoạch. Bên này Bùi Hồng Y bọn người lộ diện thời điểm, Trần Khảng mới phái người đi trở tới đây. Tên kia phụ trách điều khiển xuyên vân nỏ tướng lĩnh, cũng là Trần Khảng tâm phúc, nhiều năm tài bồi lên, là kẻ hung hãn, cũng là chuẩn người. Hắn đuổi tới về sau, liền nhìn thấy màn này, quyết định thật nhanh. Cái này một nỏ, vừa đúng, lại tinh chuẩn mười phần. A a, Lục Hành Chu, ta chết cũng sẽ không buông tha ngươi. A, Bùi Hồng Y bị đính tại tường viện lên, đã coi như là triệt để xong. Ngực bụng ở giữa hoàn toàn bị kia một nỏ cho chấn vỡ, máu tươi chảy xuôi, không cách nào hình dung. Trên mặt đất trong nháy mắt đã ướt át vũng bùn, nhưng nàng lại tựa hồ như vẫn như cũ không cảm giác được thống khổ đồng dạng, điên cuồng gào thét, cứ thế mà từng bước đem thân thể từ xuyên vân nỏ trên rút ra. Nàng đi một bước, thân thể liền run rẩy một chút, máu tươi cũng chảy xuôi càng nhiều hơn. Mặt của nàng, trong miệng của nàng đều là máu, nàng nhất định rất đau, nhưng nàng nhưng như cũng là nhìn chòng chọc vào Lục Hành Chu, toét miệng đang cười. Nàng chính là muốn giết cái này thái giám, chết đều muốn. Những người ở chỗ này nhìn xem cái tên điên này đồng dạng nữ nhân, đều là khuôn mặt có chút động, liền ngay cả Trần Khảng cũng là nhíu mày một cái, có chút ra hiệu để những cái kia chuẩn bị tiếp tục động thủ đám binh sĩ ngừng lại. Có ít người, cho dù là đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhưng cũng phải cấp bọn hắn đầy đủ tôn trọng, cũng là cái nhân vật. Lục Hành Chu lúc này đã đem kim đồng giáp trên kia một đoàn đen nhánh cho lau sạch sẽ, nhưng hắn vẫn như cũng là bị một ít tổn thương, bị Vương Đình đỡ lấy đi tới Bùi Hồng Y đối diện. Hắn lấy lan hoa chỉ gỡ một chút hai tóc mai sợi tóc, thở dài, thấp giọng hỏi: người cái môn này danh sách ở đâu? Danh sách là ất môn cơ mật tối cao, tất cả ất môn tổng cộng gần ngàn người, tên của bọn hắn, chân dung, vị trí, chức vụ, thậm chí là tính tình ưu khuyết, thủ đoạn bản sự các loại, còn có người nhà của bọn hắn, thân nhân, sản nghiệp, những thứ này cơ hồ là hết thảy tất cả, thậm chí còn bao gồm tổ tiên một chút tin tức, đều ghi lại ở danh sách bên trong. Chỉ có một môn đứng đầu biết, Bùi Hồng Y trọng thương đến tận đây, khẳng định là không có cơ hội sống sót. Thừa dịp nàng còn không có tắt thở, Lục Hành Chu muốn hỏi ra ý đồ. Hừ. Bùi Hồng Y phun một ngụm máu, không nói gì. Nàng làm sao lại đem những vật này cho Lục Hành Chu? Si tâm vọng tưởng, cho ra danh sách, ra cam đoan, lưu ngươi một môn, trùng nhập đông tập sử hán, dị vãng chi tội, không cho truy cứu. Ra nói được thì làm được, bệ hạ nơi nào, ra chịu trách nhiệm. Mặt khác, ra đáp ứng ngươi, còn Lý Tử Long thi thể hoàn chỉnh tự do, cho hai người các ngươi hợp táng. Lục Hành Chu một hơi đem mình tất cả điều kiện đều mở ra, không chần chờ. Nữ nhân này không biết có thể chống bao lâu, thời gian trì hoãn không được. Ngươi. Lần này, Bùi Hồng Y không có hừ lạnh, mà là kinh ngạc một cái chớp mắt. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, Lục Hành Chu biết lái ra loại này điều kiện. Ất môn người, là nàng lo lắng. Lý Tử Long, là nàng tình cảm chân thành. Lục Hành Chu đều giải quyết. Nhưng là, như ngươi không nên, ra liền để ngươi cái môn này trên dưới, chó gà không tha. Để ngươi cùng Lý Tử Long sinh không thể cùng ngủ, chết không thể cùng huyệt. Người táng Liêu Đông, hắn chôn Nam Cương, đầu đuôi không thấy. Lại phong các ngươi chi thiên linh, vinh thế không được siêu sinh. Lục Hành Chu con mắt hơi híp, trên mặt cười cũng biến thành một loại âm trầm. Ra nói được thì làm được. Bùi Hồng Y thân thể run một cái, mất máu quá nhiều, bản thân bị trọng thương, nàng lý trí không nhiều, tựa hồ tại do dự. Sơ qua, nàng phun ra một ngụm máu, nỉ non nói: Ngọc, phúc. Cái này câu nói chưa nói hết, ngực nàng đột nhiên kịch liệt chập trùng, một ngụm phá lệ nồng đậm máu tươi phun tới. Bùi Hồng Y tại chỗ khí tuyệt bỏ mình, đáng chết. Vương Đình nhịn không được mắng lên tiếng: Chỉ riêng hắn sao cho một cái ngọc chữ có ích lợi gì? Trên thế giới này mang ngọc đồ vật khắp nơi đều là, này làm sao tìm? Vương Đình tức thiếu chút nữa con nhịn không được, muốn xông lên đi cho thi thể hai bàn tay. Lục công công. Trần Khảng ngược lại là duy trì lý trí, quay đầu nhìn về phía Lục Hành Chu. Đã thấy Lục Hành Chu một mặt lạnh nhạt, giống như cũng không có thất vọng. Hắn xác thực không có thất vọng. Vừa mới Bùi Hồng Y lúc nói chuyện, hắn thi triển độc tâm thuật. Thứ nhất muốn xác định cái sau lời nói thật giả. Thứ hai, cũng là sợ nàng đột nhiên chết mất, có mấy lời nói không nên lời. Ngọc Trúc Sơn Trang. Thiên tặc, nếu ngươi nói mà không tin, ta Bùi Hồng Y liền xem như hóa thành lệ quỷ, cũng phải tìm ngươi tính sổ sách. Lục Hành Chu đều nghe được. A, trước khi chết, còn muốn mắng ra một câu. Lục Hành Chu trong lòng cười cười, ngược lại là cũng không chút nào để ý, chợt khua tay nói. Còn lại ba cái kia, mang về thẩm, nơi này xử lý một chút đi. Nên bắt người, nên thẩm ra tin tức. Hắn đều đã được đến. Trước đó một phen sinh tử chi chiến, vô luận là tinh thần vẫn là tinh lực, đều tiêu hao đến cực hạn. hắn thực sự mỏi mệt không chịu nổi. Lại thêm giữa ngực bụng thụ va chạm, mơ hồ làm đau, Lục Hành Chu nghĩ về nghỉ ngơi. Chuyện nơi đây, liền giao cho Trần Khảng bọn người đầy đủ.
Đúng.
Trần Khảng túi đầu chắp tay, mắt thấy Lục Hành Chu rời đi, thở phào một cái. Trải qua chuyện này, trên người hắn cũng là có chút thương thế, nhưng càng quan trọng hơn là lòng còn sợ hãi. Đông xưởng vừa thành, còn chưa dong chống thua chiêng làm việc, liền có cao thủ như thế đến ám sát, hắn không thèm đếm xỉa bệnh đều ngăn không được đối phương. Nếu không phải Xuyên Vân nọ dù cho xuất hiện, nói không chừng hiện tại hắn cùng Lục Hành Chu đều đã đầu một nơi thần một nẻo. Nhìn đến về sau cái này võ nghệ nhất định phải tăng lên chút ít. Trần Khảng một bên phân phó bọn thị vệ làm việc, một bên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đông xưởng làm việc cùng tại cấm quân làm việc không giống à, một cái đầu đao liếm máu, một cái lưu điệu dạ phố. Bất quá cũng bình thường, công lao càng lớn, nguy hiểm cũng liền càng lớn. Nghĩ tới đây, hắn mặt mũi này trên lại là nhiều hơn mấy phần phóng khoáng chi sắc. Dùng sức lập tức, đem kia câu liêm trường thương sử trên mặt đất, xoạt lập tức, đem gạch đá xanh chân cái hiếm nát. Nam tử hán đại trợ phu, sinh tại thế gian, vốn là nên oanh oanh liệt liệt, gió tanh mưa máu ở giữa đoạn công danh. Há có e ngại lý lẽ? Ha ha. Trần Khảng trong lòng thoải mái lúc, đột nhiên một tên tâm phúc thị vệ lặng lẽ chạy tới, nhỏ giọng nói: "Tướng quân, Lục công công trước khi đi cho ngài lưu lại câu nói." Hắn nói: "Chuyện chỗ này, để ngài mang trưởng khống Xuyên Vân nọ tướng lĩnh quá khứ, rốt cuộc cứu được hắn một mạng, hắn có thưởng." "Hả?" Trần Khảng trừng mắt, chân mày cau lại. "Tướng quân, thái giám này có chút không chính công a, ngài cái này vừa qua khỏi đến ngày đầu tiên, hắn liền muốn hủy đi ngài thủ hạ binh." Tâm phúc thị vệ cũng là đoán được một chút cái gì, mặt có không cam lòng. Bất quá ngược lại là Trần Khảng rất nhanh lại đem lông mày giãn ra. Vô thị vệ kia cười nói: "Lục công công kỳ thật không sai. Nếu là thật sự cố ý hủy đi chúng ta, cũng không phải là để lão tử mang theo người đi qua, hắn liền trực tiếp để ông đỉnh tự mình thông chi lão hổ. Nếu như lão tử không đoán sai, lại là ban thưởng không sai. Ngài xác định?" Tâm phúc thị vệ tựa hồ không quá đồng ý. Trần Khảng một bàn tay đập vào hắn trên nó, nổi giận mắng: "Lão tử nói cho ngươi bao nhiêu lần, đến lượt ngươi quan tâm sự tình quan tâm, không nên ngươi quan tâm sự tình không cần quản, nhiều huynh đệ như vậy đều tại làm sự tình, ngươi tại cái này cùng lão tử lười biếng." Cút. Bóng đêm chỗ sâu, có một thân ảnh đứng ở nơi xa. Nào đó một tòa lâu vũ đỉnh chót, hắn thân thể mập mạp nhưng lại thiếu một cái cánh tay. Hắn một tay cầm thiên lý kính, tận lực mượn ánh trăng cùng bó đuốc ánh sáng quan sát đến trong trạch viện phát sinh hết thảy. Sau đó thở dài: "Lục Hành Chu, ngươi quả nhiên là đều biết." "Làm sao ngươi biết?" Chương 118, thua không an. Đứng tại trên nóc nhà, tự nhiên là từ hoàng cung đoạt mệnh mà ra Lý Nhân Duyên. Nửa tháng tả hữu thời gian, thương thế của hắn đã cơ bản ổn định lại, nhưng thực lực lại rơi xuống không ít. Bây giờ ngay cả tổn thương mang tổn hại, sợ là ngay cả cái khí cảnh sơ kỳ Lục Hành Chu đều đánh không lại. Triều đình lại bốn phía đuổi bắt, hải bộ văn thư đều đã phát ra trường an, đến tới gần các sử châu phủ dịch trạm thậm chí huyện thành, hắn vẫn đều không dám lộ diện. Hai ngày này hơi đem trong hoàng cung phát sinh những chuyện kia gỡ một lần, Lý Nhân Duyên cảm giác hết thảy đều giống như một đoàn bột nhão. Hắn không làm rõ ràng được Lục Hành Chu đến cùng là thế nào đem mình cho vào ngã, hắn đến bây giờ đều không có tìm được cái này điểm mấu chốt. Lục Hành Chu làm sao dự liệu chuẩn như vậy? Trừ phi Lục Hành Chu trước đó biết như phản án chính là mình thiết kế, nếu không hết thảy đều không hợp lý. Nhưng là Lục Hành Chu làm sao có thể biết đâu? Chuyện này có thể xưng tuyệt mật ta. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cha rõ ràng chân tướng sự tình, Lý Nhân Duyên bắt đầu nhìn chằm chằm mật điệp tí nhất cử nhất động. Thu thương ra về sau, Lý Nhân Duyên chưa bao giờ liên lạc qua mật điệp tí bất kỳ người nào, bởi vì hắn biết Đông Sưởng khởi động lại, mình giấu lại kia một bộ phận mật điệp tí trong đám người, khẳng định sẽ có nghị quy hàng. Hắn không xác định là có người hay không sẽ phản bội chính mình, không dám đánh cược, cho nên hắn chưa từng liên hệ bất luận kẻ nào, mà hắn sở dĩ nhìn chằm chằm mật điệp tí là muốn nghiệm chứng trước một việc. Lục Hành Chu nếu như biết mưu phản án chân tướng, vì phòng bị mình, đầu tiên liền sẽ tìm mình giấu lại mật điệp ti ra tay. Quả nhiên, tối nay Bùi Hồng Ý bọn người liền bị thu thập. Gia đại khái có thể đoán được a. Lý Nhân Duyên đã về tới chỗ ẩn thân của mình, rách nát căn phòng, tĩnh mịch hết thảy. Sát vách trong viện truyền đến một trận nam nữ hoan ái thanh âm. Kia là một cái vừa chuyển tới trung niên thương nhân, kim ốc tàng tiểu, thả một cái đẹp tiểu thiếp, thường xuyên tới phong lưu tiêu sái. Lý Nhân Duyên đẩy ra có chút rách dưới cửa phòng, kẹt kẹt. Loại kia thanh âm tựa như là trong đêm quỷ mị đang gọi. Cùng sắt vách trạch viện như có như không vui sướng so sánh, nơi này càng lộ ra thê lương. Lý Nhân Duyên đi vào phòng, cảm giác được tựa hồ có mạng nhện rơi vào trên đầu, lung tung lay hai lần, sau đó ngồi ở trên mặt bàn. Trên mặt tựa hồ còn có tơ nhện. Lý Nhân Duyên dùng còn sót lại tay phải, trên dưới trái phải đều xoa hết một lượt, cuối cùng là làm sạch sẽ. Sau đó dựa vào trên ghế. Sau khi bị thương, hắn thân thể so trước đó gầy rất nhiều, nhưng tóm lại so người bình thường vẫn là béo không ít. Cái ghế cũng đều là cũ kỹ, nhiều năm không có ai để ý qua. Kẹt kẹt rung động, nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy đồ trên bàn, mấy cái không biết thả bao lâu đĩa thám tử, phía trên đã phủ một lớp cho bụi. Nếu như là ngày mùa hè lời nói, khả năng sớm đã có con rồi đến đây. Lý Nhân Duyên nhìn thấy một con không biết tên phi trùng, phất phất tay cho đuổi chạy, sau đó thở dài. Hắn cảm giác da đầu lại bắt đầu ngứa, bắt đầu không nhịn được dùng tay phải bắt nạo. Mấy ngày chưa rửa mặt, trên đầu đã là dầu mỡ một mảnh. Như thế một chảo, vẫn như cũ có gầu bay ra, còn có sợi tóc hoa dâm không ngừng rơi xuống. Đầu của hắn, kỳ thật đã chọc hơn phân nửa, trên đỉnh đầu từng cái chọc ban, nhìn có chút để người tê cả da đầu. Lục Hành Chu đã sớm biết ra kế hoạch, cho nên hắn thiết kế hết thảy. Đối bệ hạ nói, ra giúp Dự Vương như phản, lại để cho Bông Đình đến cùng ra nói những lời kia, kích thích ra đi vật chứng phòng. Từ đầu tới đuôi a, Lý Nhân Duyên nắm lấy ra đầu, tốc độ tay càng lúc càng nhanh, rơi tóc cũng càng ngày càng nhiều. Hồi lâu, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó đưa tay từ trong mâm bắt tới một khối đã làm biến thành màu đen thịt châu mảnh, nhét vào miệng bên trong. Hắn một bên nhấm nuốt, một bên nhếch môi cười. Đủ thông minh, đủ thông minh. Ra từ đầu tới đuôi đều phái người nhìn chằm chằm ngươi, vậy mà không có phát hiện một điểm mánh khỏe, thật sự là lợi hại a. Ra thua không an, ra thua không an, thua không an. Nói, Lý Nhân Duyên bả vai đột nhiên co quắp một chút, đôi mắt nhỏ bên trong chảy xuôi hạ nước mắt. Hắn lại ô ô khóc lên. Ra thua, ô ô, thua không an, không an, ô ô, chi chi. Hai con cây giả nút trong bóng tối, kêu hai tiếng, sau đó thuận góc tường động, chạy trốn. Thua không an, thua không an. Trong bóng đêm, chỉ còn lại có Lý Nhân Duyên tiếng khóc. Chúc mừng chủ tử. Vương Đình vịn Lục Hành Chu về tới hậu trạch. Nơi này trên cơ bản không có phát sinh cái gì chiến đấu, ngoại trừ cái kia bị ba chi một trong Trầm Trung Đình đụng phá cửa phòng. Bọn thị vệ đã đại bộ phận đều rút lui, chỉ để lại một tên giáo úy, còn có mấy tên thị vệ tuần tra chấn giữ, cam đoan Lục Hành Chu an toàn. Lục Hành Chu đương nhiên sẽ không gặp lại ở đến rách dưới chính phòng bên trong. Đi xương phòng, chưa tỉnh hồn Tiểu Ngọc đã đem bên trong thu thập sạch sẽ, chỉ có Tiểu Ngọc một cái người thu thập, bởi vì béo nha hoàn đã bị bọn thị vệ mang đi. Thời điểm ra đi thất hồn lạc phách, cũng không biết cụ thể là cái chuyện gì xảy ra. Dứt khoát đặt mua phòng này thời điểm, hết thảy đều chuẩn bị cùng nhau toàn. Cái bàn đệm chăn các loại đều là mới tinh. Một cái người thu thập cũng là không phiền toái như vậy. Bên trong sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề. Ngoại trừ diện tích nhỏ một chút, so chính phòng chẳng thiếu gì. Ngay cả bàn đọc sách, bút mực giấy nghiên đều có. Vương Đình đỡ lấy Lục Hành Chu vào phòng, Tiểu Ngọc đi thu thập một chút đồ ăn, cùng nước trà loại hình, chạy ra. Vương Đình một bên cho Lục Hành Chu cởi xuống trên người kim đồng giáp, một bên âm thanh nói: "Cái này, mật điệp ti dư nghiệt, xem như hủy." Lý Nhân Duyên cũng ngủ. Chỉ cần chúng ta thật tốt thầm thầm, nhất định có thể đem ba tên kia miệng cái mở, đến lúc đó, những này mật điệp ti dư nghiệt, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Lục Hành Chu ngồi ở sau cái bàn mặt trên ghế, nước trà còn không có pha tốt. Vương Đình liền đem trà chén cất kỹ, sau đó dùng vừa mới chuẩn bị xong thanh thủy, đi lau sạch kim đồng giáp. Phía trên mọc độc, độc châm đều phải dọn dẹp sạch sẽ. Hắn sợ hãi độc châm làm bị thương chính mình, liền không người, tận lực tới gần tại ngọn đèn phụ cận, nghiêng đầu, cũng không ngăn trở Lục Hành Chu ánh sáng, cũng có thể thấy rõ ràng giáp trụ trên độc châm. Sau đó thận trọng thanh lý, Lục Hành Chu liền hơi lim di mắt, nghỉ ngơi. Ra. Sơ qua sau, Tiểu Ngọc đem đồ ăn, nước trà tất cả chuẩn bị kỹ càng, bưng lên cái bàn. Đồ ăn không phải mới, nhưng đều là nóng hổi. Có trong thành trường ăn nổi danh nhất ra giòn thịt vịt nướng, Lục Hành Chu thích ăn nhất. Còn có nghe nói từ phiên bang mang về một loại gọi là Hà Lan đậu đồ vật. Lục Hành Chu cũng nếm lấy không sai. Còn lại liền là một chút quán rượu bên trong thường gặp đồ ăn. Sắc hương vị đều đủ. Còn có canh nóng, thanh miệng ấm trà, cùng tinh xảo bánh ngọt các loại. Xuống dưới nghỉ ngơi đi, sáng mai lại đến thu thập. Lục Hành Chu khoát tay áo, ra hiệu Tiểu Ngọc rời đi. Lúc này, Vương Đình cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, đem giáp trụ lại đặt ở Tiểu Ngọc mới đầu tới dược thủy bên trong. Càng thêm cấp độ sâu ngâm thanh tẩy một chút, ngày mai liền có thể mặc vào. Ngồi xuống, cùng một chỗ ăn đi. Lục Hành Chu chỉ đối diện, có chút mất hết cả hứng. Hôm nay nguy hiểm. Hắn quả thật có chút không ngờ đến. Vốn cho rằng, mật điệp Ti Dư Nghiệt phát hiện vào cuộc về sau, phản ứng đầu tiên là trốn. Cho nên bố trí rất nhiều phòng ngừa bọn hắn kế hoạch chạy trốn. Nhưng là không nghĩ tới, kia Bùi Hồng Ý phản ứng đầu tiên lại là liều mạng muốn giết mình. Lần sau phải cẩn thận. Không chỉ có tự thân võ công muốn tăng lên, tâm cũng các không thể khinh thường nữa. Tạ ơn chủ tử. Tiểu nhân đứng đấy là được. Vương Đình túi đầu không lưng, trên mặt định nọt cùng vui sướng không che giấu được. Lục Hành Chu cười cười, đẩy đi qua một bộ bát đũa, nói: "Tùy ngươi. Ăn xong nghỉ ngơi, ngày mai ra dẫn ngươi đi cầm danh sách." A. Vương Đình có chút ngộng. Chương 119, Huyền Cơ Các. Sáng sớm, một mảnh ánh nắng tựa hồ là bị người từ bình ngọc bên trong đổ ra, chậm rãi bày khắp cái này lớn như vậy Trường An. Tiểu phiến một tiếng nóng hầm hập bánh bao, mang theo to do cùng vui sướng, xé rách đêm qua yên tĩnh, cũng mang đi đêm qua lưới đao cùng máu tươi. Cả con đường một lần nữa biến náo nhiệt. Tiểu Ngọc cho Lục Hành Chu lấy lòng bữa sáng, bánh bao, bánh quẩy, sữa đậu nành, còn có một số tiểu dưa muối. Không phải Trường An bản địa hoẹ mậu rau ngâm, Lục công công không thích những cái kia, nói là hương vị nặng, mà là cố ý từ nhét Giang Nam quán rượu bên trong quyết định một chút Giang Nam tiểu dưa muối. Lượng không nhiều, một bữa cơm là đủ, lại là cho Lục công công buổi sáng thanh miệng đồ tốt nhất. Tiểu Ngọc tâm tình cực kỳ tốt, vị gia này mặc dù là cái công công, nhưng người cực kỳ tốt, chưa từng có trách móc nặng nề chính mình, cũng không có chủ qua tiền lương, thứ gì đều là cho đủ lượng. Duy nhất không tốt liền là trước kia cái kia béo nha hoàn luôn luôn tìm phiền toái với mình, bắt nạt chính mình. Hiện tại béo nha hoàn lại bị bắt, đáng đời. Lục công công dạng này người tốt cũng hại, thật là đáng chết. Tiểu Ngọc từ buổi tối hôm qua đến sáng nay lên, đã là âm thầm mắng nhiều lần. Đồng thời, nàng lại có chút chờ mong. Nàng đi, cái này phụ thượng liền thừa ta một cái, có phải hay không cũng sẽ cho ta cái quản gia làm một chút. Tiểu Ngọc nhún nhảy một cái, về tới phủ đệ. Sau đó nhìn thấy một cỗ xe ngựa màu đen đã là đứng tại cổng. Đêm qua cái kia hung hãn trung niên tướng lĩnh, mang theo một đội thị vệ bảo hộ ở xe ngựa tả hữu. Ở giữa thị vệ, cầm đao. Hai bên thì là người bắn nỏ. Cái kia trung niên tướng lĩnh dẫn ngựa mà đứng, trường thương như điện, thật đúng là có điểm để mắt. Lục Hành Chu thì là bị Vương Đình đỡ lấy đi ra. "Ra, ngài bữa sáng." Tiểu Ngọc hoảng hốt tới, vội vàng chạy chậm đến đưa tới. Nàng có chút khẩn trương. Ra giống như muốn đi ra ngoài làm việc, kết quả mình nhưng không có sớm chuẩn bị tốt bữa sáng, hại ra muốn nói bụng. Thả trên xe. Lục Hành Chu hiển nhiên không thèm để ý, phất phất tay. Sau đó, cái này Vương Đình lại là từ trong ngực móc ra hai tấm ngân phiếu, mặt giá trị 100 lượng, chung 200. Đi có mối nơi nào lại chọn cái sai xử người tới, cùng nhau hầu hạ công công, lại tìm cái Nam Đinh, trung thực là được. Về sau phụ trách đốn tuổi loại hình việc tốn thể lực, còn lại bạc, tìm người đem trong viện một lần nữa sửa chữa một chút. Bạc không đủ, lại tìm ra tới bắt. A. Tiểu Ngọc có chút phản ứng không kịp. Chủ yếu là 200 lượng bạc ròng. Đây đối với nàng tới nói, là một bút từ trước tới nay chưa từng gặp qua khoản tiền lớn a. Ti trước gặp qua Lục công công. Tiểu Ngọc tại cái này tại chỗ ngu ngơ thời điểm, Vương Đình đã đỡ lấy Lục Hành Chu đi ra. Trần Khảng nên nhận lấy. Hắn câu liêm xuống sử, một chân quỳ xuống, cúi đầu. Lục Hành Chu dừng bước, hỏi: "Đêm qua làm sao không mang kia mở nọ tướng lĩnh tới?" "Hồi bẩm công công." Trần Khảng nói: "Đêm qua thu thập xong nơi này đã khuya, ti trước đi qua công công nội trạch, gặp công công đã nghỉ tạm, liền lại dẫn người trở về. Hắn là thủ hạ ta số một số hai hảo thủ. Vốn định sáng nay trên dẫn hắn tới, nhưng muốn thẩm vấn ba cái kia người phạm, cùng xử lý một chút quân bên trong sự vụ, người bên ngoài không làm được, cũng chỉ có thể tự tiện làm chủ, để hắn đi làm việc. Mời công công thứ tội." Lục Hành Chu nghe xong những lời này, nhẹ gật đầu, nói: "Đứng lên đi." Hắn vốn cho là cái này Trần Khảng có tư tâm, tỷ như lo lắng cho mình muốn hủy lính của hắn, gây hắn uy, cho nên cố ý để ép chuyện này. Nguyên lai không phải, hắn cũng cảm thấy cái này Trần Khảng không phải người không có đầu óc như vậy. Đã tỉnh có thể hiểu, vậy liền không sao. Đa tạ công công. Trần Khảng đứng thẳng người lên, một mặt thản nhiên. Hắn xác thực không có tàng tư để phòng ý tứ. Đêm qua chuyện xảy ra đột nhiên, thực sự bận rộn muốn mạng, mà lại cấm quân cùng hắn ở giữa cũng có rất nhiều chuyện tình không có làm thỏa đáng, thủ tục cũng không có giao tiếp hoàn tất, luôn luôn phải xử lý. Chỉ có thể để hồ giữa bầu trời đi làm. Hắn là cái có bản lĩnh, bản những chuyện này có thể lưu loát một ít. Nếu là người khác thì thật đúng là đến phiền phức không ít. Đương nhiên, Trần Khảng cũng cho hồ giữa bầu trời nói rõ ràng hắn bên trong rất nhiều chuyện, bao quát Lục Hành Chu thưởng thức. Hồ giữa bầu trời cũng là cảm giác này an bài không sai, liền cũng không đến. Trần Khảng không biết làm loại kia lừa trên ép dưới, tiểu nhân mới làm chuyện ngu xuẩn. Bồi ra đi một chuyến Ngọc Trúc Sơn Trang. Vương Đình đỡ lấy Lục Hành Chu lên xe ngựa. Chiếc này xe ngựa màu đen, bây giờ đã là trở thành Lục Hành Chu chuyên môn tọa giá. Đây cũng không phải là ngựa bình thường xe, mà là mời công bộ thợ thủ công trong bóng tối chế tạo qua. Xe ngựa bên ngoài đều là lấy sắt lá tiến hành bao khỏa, mặc dù không phải rất dày, nhưng đồng dạng tên nỏ là không dễ dàng như vậy xuyên thấu. Trục xe, bánh xe cũng đều là trải qua đặc thù xử lý qua, ở giữa đều tăng thêm kim loại, so đồng dạng xe ngựa kiên cố vô số. Liền ngay cả cái này lôi kéo hắc mã cũng là từ ngựa mã giám bên kia đặc biệt lấy tới. Chiếc xe ngựa này tùy tiện đụng vào 2-3 chiếc phổ thông xe ngựa đều sẽ không hư rơi, mà con ngựa này ngày đi 500 dặm cũng không đáng kể, xem như hoàng đế cho hắn cực tốt đãi ngộ. Ngọc Trúc Sơn Trang, Lục Hành Chu ngồi xếp bằng tại trong xe, Vương Đình đang muốn rơi xuống màn xe, Trần Khảng liền vội vàng hỏi: "Lục công công, chúng ta đến đó làm thế nào sự tình? Có vấn đề gì không?" Lục Hành Chu hỏi. Vương Đình thì là giơ lên tay, đem rèm lại lần nữa nhấc lên. Hắn giơ rèm, không núp đích. Ngọc Trúc Sơn Trang, tại thành Trường An bên ngoài, đông 18 dặm Cẩm Tú Sơn bên trên, là Huyền Cơ Các sản nghiệp. Huyền Cơ Các là trung nguyên trong giang hồ một cái cũng khá nổi danh giang hồ tổ chức. Này trong các người tài ba vô số, đều là binh khí, ám khí, cơ quan, trận pháp đại sư. Trên giang hồ cơ hồ bảy thành thần binh lợi khí, trên bảng nổi danh ám khí, đều là xuất từ Huyền Cơ Các. Vô số giang hồ trong môn phái trọng yếu cơ quan, trận pháp cũng đều là nguồn gốc từ tại đây. Cho nên, Huyền Cơ Các cơ hồ cùng toàn bộ giang hồ đều có liên hệ. Nó thế lực không thể khinh thường. Một điểm nữa, Huyền Cơ Các tay cầm nhiều như vậy thần binh lợi khí, trận pháp cơ quan bí mật, tương đương với cầm rất nhiều người giang hồ sinh tử mệnh mạch, hoặc là môn phái tổn vòng chi quan, thực sự nguy hiểm, nhưng lại vẫn như cũ có vô số người, vô số môn phái đi tìm bọn họ, đi cầu bọn hắn, hao phí vô số lời giá, mời bọn họ chế tạo binh khí, hoặc là thiết kế cơ quan trận pháp các loại. Thiên hạ tín nhiệm, hắn nguyên nhân có một, Huyền Cơ Các tuân thủ nghiêm ngặt tín ngưỡng, nó sừng sững giang hồ trăm ngàn năm, chưa hề tiết lộ qua bất luận cái gì cơ mật, vô luận là tại bất kỳ tình huống gì phía dưới, cho dù là hơn 100 năm trước chính ma nói đại chiến, ma giáo hộ giáo chi trận pháp chính là Huyền Cơ Các thiết kế, ngũ phương bất lão rừng. Chính đạo người đánh vào hắn trung hậu, chậm chạp tìm không thấy xuất khẩu, tổn thất nặng nề, vô số môn phái, lấy giang hồ đại nghĩa, nhân gian chính đạo, uy bức lợi dụng huyền cơ các giao ra ngũ phương bất lao rừng bí mật. Nhưng huyền cơ các chủ thà rằng tự sát tạ tội, cũng không có bật thốt lên nửa câu. Huyền cơ các có lỗi, nhưng huyền cơ các tuyệt không phản bội mình tín ngưỡng, vĩnh viễn không bán bất luận cái gì cơ mật. Bởi vậy, huyền cơ các giữ bí mật nguyên tắc này, cũng là triệt để bị thiên hạ đều tán thành. Trần Khảng không biết Lục Hành Chu đi Ngọc Trúc Sơn Trang làm cái gì, nhưng hắn có cần phải nhắc nhở một chút Lục Hành Chu. Ngọc Trúc Sơn Trang thuộc về huyền cơ các. Huyền cơ các thế lớn, không cần thiết quá mức không để mặt mũi. Ngược lại là cái dấu đồ vật nơi tốt. Lục Hành Chu cười cười, cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu như Bùi Hồng Y đem danh sách giao cho huyền cơ các trong tay, xác thực đầy đủ giữ bí mật. Nhưng mình muốn lấy trở về, sợ là cũng khó như lên trời. Nhưng là, danh sách quan hệ mật điệp ti trùng kiến, can hệ trọng đại. Vậy cũng phải đi. Xuất phát. Chương 120, Cẩm Tú Sơn. Cẩm Tú Sơn, có thể xưng Cẩm Tú, bởi vì phồn hoa nở rộ mê mắt. Cái này vốn là một tòa hương giã chi sơn, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, liền xuất hiện một số người. Bọn hắn bận rộn, không ngừng từ trên núi dưới núi vận chuyển đồ vật. Giã ngoại hoang vu, cũng không có bao nhiêu người để ý, cho dù là thấy được, cũng đã rất nhanh ném sau. Một hai năm công phu quá khứ, nào đó một năm mùa xuân, trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp. Cái này Cẩm Tú Sơn liền ngạo nghễ tại người trước. Núi phân ba tầng, mỗi một tầng đều là lấy các loại màu sắc khác nhau biển hoa còn bao trùm. Xa xa nhìn lại, cao nhất trên một tầng như có mây mù phiêu miểu, kia một mảnh giống như gấm phồn hoa quen quẩn, phần lớn là đỏ phấn, đỏ nhạt, vân vân. Để người cảnh đẹp y vui, tâm thần thanh thản chi sắc. Một tòa sơn trang như ẩn như hiện, táng tại vô tận biển hoa bên trong. Tựa như truyền ngôn bên trong nói tới kia giống như phiêu miểu tiêu cảnh. Tầng thứ hai, đồng dạng là biển hoa, nhưng cái này nhan sắc bên trong lại nhiều hơn rất nhiều thâm trầm. Mẫu đơn đỏ, thực dự tử, thường vi hồng các loại. Giống như là một tòa vương hầu môn đỉnh, đại khí bằng bạc, uy nghiêm sâu nặng. Hắn bên trong còn có không ít thị thiếp tỷ nữ vần quanh. Chính là kia cung đình tứ hải. Tầng thứ ba, cũng là biển hoa, nhưng lại chỉ còn đen trắng hạt trở ám trầm chi sắc. Chủ sắc bên trong điểm xuyên lấy, cũng không phải một chút tịnh lệ tiểu hoa các loại, mà là vặn vẹo dây leo cùng màu xanh sẫm bụi gai. Tựa như từng đạo xúc tu, muốn từ bên trong này vươn ra. Dương nhanh múa vút. Tầng này, không có nặng nghề, cũng không có tiên khí, chỉ còn lại bén nhọn cùng dữ tợn. Chính là tha hương u minh. Cái này ba tầng biển hoa, tầng tầng mà lên, nhìn xem khí phái rộng lớn. Quả thật nhân gian cẩm tú, nhưng cũng thực sự để vô số người giang hồ nghe tin đã sợ mất mật. Bởi vì bọn chúng nhưng không đơn thuần là dùng để trang trí. Ba tầng biển hoa, các ngậm trận pháp, hoặc là lăng lệ tranh vành, hoặc là bàng bạc bên ngông, hoặc là nhu hòa phiêu miểu, nhưng tóm lại đều có thể để người mê thất hắn bên trong, không được hắn đường. Nếu là xông vào, càng là kinh khủng. Cái này trong biển hoa tiêu đều là tinh tiêu tế tuyển, lẫn nhau ở giữa hương khí cùng phấn hoa đều là có lẫn nhau tác dụng khắc chế. Bình thường thời điểm, hương khí thoải mái, đối thân người tâm đều có ích lợi. Nhưng nếu là xông vào, phá hủy hắn bên trong cái nào một đạo, khiến cho biển hoa đã mất đi cân bằng, vậy cái này hương khí cùng phấn hoa hỗn hợp lại cùng nhau, liền sẽ biến thành thế gian kịch độc. Thần tiên khó cứu. Trận này huyền diệu dị thường, chính là Ngọc Trúc Sơn Trang hội trang chi trận. Từ huyền cơ các một vị trận pháp đại sư sáng tạo, tên là Cẩm Tú Biển. Cũng là vị đại sư kia tạo nên uy danh. Hí 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 hí, ngựa. Xe ngựa màu đen tại Trần Khảng đám người cùng đi, đi tới cái này Cẩm Tú Sơn lên núi chỗ. Một đầu thềm đá trăm ngàn tầng, hai bên đều là phồn hoa bao phủ vần quanh. Do núi thổi qua, tựa như đón khách giống như tại rêu rao. Thềm đá đỉnh cao nhất chính là hai tòa bia đá, tả hữu các điều khắc một chữ, là Cẩm Tú. Nơi nào là Cẩm Tú Sơn sơn môn, cũng cùng hoa trận không bàn mà hợp. Ban ngày hoa nở, cái này hai tòa bia đá chính là tự nhiên hướng hai bên tách ra, hình thành một đạo mở cửa mở ra. Cẩm Tú hai chữ chính là như bây giờ giống như cái này, phân lập hai bên. Lúc chạm vào tối, đại bộ phận tiêu đóng, cái này hai tòa bia đá chính là lại hội hợp lũng là một chỗ, đại biểu cho cửa đóng. Khi đó, Cẩm Tú tương liên. Vương Đình đỡ lấy Lục Hành Chu, chậm rãi leo lên thềm đá. Trần Khảng cùng những thị vệ kia nhóm, hộ tống tại trái phải, Trần Khảng đem câu liêm súng cột vào trên lưng, đưa ra hai tay, thỉnh thoảng giúp Lục Hành Chu đem hai bên chạc cây đẩy ra. Đồng thời, kể liên quan tới cái này Cẩm Tú Sơn hết thảy hắn biết sự tình. Trên đường thời điểm, hắn đã giảng cái này ba tầng biển hoa huyền diệu. Lúc này, lại bắt đầu giảng cái này vào núi quy củ. Muốn nhập Ngọc Trúc Sơn Trang, nhất định phải dựa theo quy củ của bọn hắn đến. Mọi người đi tới sơn môn chỗ. Lục Hành Chu quan sát một chút bia đá, ước chừng hai người chi cao. Chính là dùng một loại không thường gặp hòn đá màu đen điều khắc mà thành. Lít nha lít nhít hoa văn, ngược lại là còn rất có thưởng thức giá trị. Cẩm Tú hai chữ cũng không tệ, tương tự mượt mà thông suốt, nhưng kỳ cốt không lại tranh vanh lạnh lẽo. Xem xét liền là chân chính thư pháp đại gia lưu lại. Chúng ta trước muốn gõ sơn môn. Trần Khảng đối Lục Hành Chu chắc tay, sau đó trở lại cái này viết cẩm chữ bia đá chỗ. Tại cùng hắn cơ bản cân bằng độ cao, phía trên khảm nạm lấy một chỗ vòng đồng. Vòng đồng vừa lúc là tại một đóa điêu khắc ra hoa văn trung ương. Theo Trần Khảng nhẹ nhàng gõ vang, tấm bia đá này vậy mà giống như là loa đồng dạng, đem thanh âm này cho làm lớn ra. Thanh âm trầm thấp, du dương chuyển hướng nơi xa. Đợi cái này thủ sơn người nhìn thấy, giúp chúng ta thông báo,
Ngọc Trúc Sơn trang trên chủ nhân đồng ý gặp chúng ta mới có thể. Trần Khảng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đối Lục Hành Chu chắp tay nói: "Đến ủy khuất Lục công công." Lục Hành Chu thân phận này, mặc dù không tính là chân chính quyền khuynh thiên hạ, nhưng làm sao tìm được cũng là tứ phẩm. Lại thêm cái này Đông Xưởng đốc chủ danh hảo, thiên hạ có thể để cho hắn chờ người không nhiều. Bây giờ lại tại cái này Cẩm Tú Sơn lên, chờ lấy một đám người giang hồ. Trần Khảng cảm giác có chút trên mặt không ánh sáng. Đây coi là đến ủy khuất gì? Lục Hành Chu phát giác Trần Khảng tâm ý, thoải mái cười nói: "Tài nghệ không bằng người, chờ hắn 10 phần lại có làm sao? Chờ làm xong vụ án này, chúng ta Đông Xưởng chân chính sừng sững tại người lúc trước, ra lại đến bái phỏng, liền không cần phải đợi." Trần Khảng nghe nói lời ấy, mắt bên trong rất có vài phần cực nóng, vội vàng chắp tay: "Lục công công nói rất đúng." Dầm dầm. Sơ qua công phu, Cẩm Tú bia đá phía sau kia một mảng lớn bụi hoa hướng hai bên tách ra. Một vị tư thái con vũ mị, mặc trên người váy dài trắng nữ tử, chậm rãi đi ra. Nữ tử má trái trên gương mặt có một chỗ hình xăm, là một đóa hoa trắng, không gọi nổi danh tự. Nàng ánh mắt ôn nhu, trong thanh âm mang theo vũ mị, thiếu tiếng nói: "Xin hỏi khách nhân vì sao mà đến?" "Đây là thủ sơn người." Trần Khảng hướng Lục Hành Chu giới thiệu nói: "Ta nghe nói, Ngọc Trúc Sơn trang trên tất cả mọi người đều là nữ tử, tất cả nữ tử má trái trên đều là bị chạm khắc lên đóa hoa, căn cứ đóa hoa hình thái cùng màu sắc khác nhau thân phận. Vị này hoa trắng chính là cấp thấp nhất đi." Lục Hành Chu nhẹ gật đầu, đối nữ tử kia cười nói: "Ra Lục Hành Chu, triều đình người, đêm qua bắt Tứ Hải huyện các chủ, Bùi Hồng Y, thẩm vấn biết được, có một kiện trọng yếu đồ vật, tại cái này Ngọc Trúc Sơn trang bên trên. Ra tới lấy, làm phiên thông báo." Hoa trắng nữ tử khẽ gật đầu, quay người lui vào rừng bên trong. Hoa này rừng cũng không tiếp tục quan bế, ngược lại là cũng không có phòng bị Lục Hành Chu bọn người. Đám người vốn cho là muốn chờ đợi hồi lâu, nhưng lại bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian. Cái này hoa trắng nữ tử chính là lại xuất hiện. "Lục công công, gia tiểu công tử cho mời." Hoa trắng nữ tử nghiêng người hành lễ, chỉ hướng cái này một mảnh phồn hoa như gấm. "Lại là tiểu công tử." Trần Khảng hiển nhiên đối chuyện trên giang hồ biết sơ lược, lại là nhỏ giọng cho Lục Hành Chu giới thiệu nói: "Vị này, thật không đơn giản. Nàng tên thật Phùng Kim Ích, chính là huyền cơ các chủ Trác Thiên Nam dưỡng nữ. Mặc dù là dưỡng nữ thân phận, nhưng bị Trác Thiên Nam dị thường sủng ái, đãi ngộ so mấy cái kia họ Trác tử tôn đều tốt. Cho nên, vị này cũng dưỡng thành ngang ngược càng rỡ, coi trời bằng vùng tính tình. Nàng con từ bé thích nữ giả nam trang, cho nên liền có huyền cơ các tiểu công tử danh hảo, là cái khó chơi nhân vật." Lục Hành Chu một bên nghe, một bên chuẩn bị vào núi rừng. Vương Đình, Trần Khảng bọn người thì là đi theo phía sau hắn tùy thời hộ vệ. "Cái này kia hoa trắng thị nữ nói, thật có lỗi." Tiểu công tử nói: "Chỉ mời Lục công công một người." Đám người khác xin dừng bước. Chương 121, Hồng Thanh Lâm. "Công công." Trần Khảng cùng Vương Đình nghe vậy, sắc mặt đều là khẽ biến. Cái này Cẩm Tú Sơn bên trong cơ quan trung điệp, bọn hắn một nhóm người này đều đi vào, đều không dám hứa chắc Lục Hành Chu an toàn. Bây giờ lại chỉ muốn Lục Hành Chu một người tiến vào. Nếu là xảy ra điều gì đường rẽ, vậy nhưng như thế nào cho phải? Lục Hành Chu hiện tại là bọn hắn hết thảy, không cho sơ thất. "Không sao." Lục Hành Chu lại là thoải mái, Lan Hoa chỉ vớt qua thai tóc mai kia, cười nói: "Các ngươi ở chỗ này chờ lấy, ra vào xem." Hắn cũng không lo lắng. Bây giờ đại nguy triều đình căn cơ thâm hậu, giang hồ thế lực dù là lợi hại hơn nữa, cũng phải cho mấy phần chút tình bọn. Hắn lại là hoàng quyền đặc cách, thật đúng là không tin vị này tiểu công tử dám lấy chính mình như thế nào. "Công công bảo trọng." Vương Đình cùng Trần Khảng liếc nhau một cái, Vương Đình chắp tay nói: "Tiểu nhân đi chân núi chờ lấy." Hai người y tứ rất rõ ràng, như trên núi có sự tình, Trần Khảng mang theo một chút thị vệ, có thể ngăn cản huyền cơ các nhân thủ một lát, Vương Đình thì có thể dùng dưới núi kia con khoái mã rời đi, đem việc này báo cáo triều đình. Đây là nói cho vị kia hoa trắng nữ tử nghe, cũng là nói cho Ngọc Trúc Sơn trắng nghe. Lục Hành Chu nếu có sự tình, triều đình định sẽ không từ bỏ ý đồ. "Dẫn đường." Lục Hành Chu đối hoa trắng nữ tử khẽ gật đầu. "Lục công công mời tới bên này." Hoa trắng nữ tử ngược lại là vẫn như cũ không biểu tình gì biến hóa, chỉ là đầu thấp hơn một chút. Nàng phía trước, Lục Hành Chu ở phía sau. Hai người tiến vào cái này phồn hoa như gấm bên trong. Tùy theo, dưới chân truyền đến rầm rầm tựa hồ lưu xa thanh âm. Bùi hoa chậm rãi khép kín. Trung quanh tình hình, đơn giản cũng là trang điểm lộng lẫy. Bất quá nơi này là tầng thứ nhất, tha hương u minh, cho nên phần lớn hoa đều là ám sắc, cộng thêm khóm bùi gai sinh, dây leo và mèo, rất có vài phần ung tùn quỷ cảm giác. Trong không khí, các loại hương hoa hỗn hợp lại cùng nhau, cũng đều cho người ta cảm giác không thoải mái. Giống như là đậu hũ thối phía trên một chút đốt mùi thơm hoa cỏ, có chút quái dị. Lại thêm dưới chân con đường, càng là gồ ghề nhấp nô, thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được một chút bén nhọn cục đá cấn chân, càng làm cho người có đi lại chật vật cảm giác. Nếu là người bình thường tiến vào hắn bên trong, tất nhiên sẽ bị những này ảnh hưởng, tâm thần có chút không tập trung. Nhưng Lục Hành Chu kinh lịch rất nhiều sóng to gió lớn, sớm đã tâm như tảng đá, khí định thần nhàn. Đi theo hoa trắng nữ tử sau lưng, thỉnh thoảng còn nhìn một chút cái này bốn phía bố trí, vậy mà còn có mấy phần nhàn hạ thoải mái. Cái này tiểu thái giám thật đúng là không phải cái người bình thường. Giữa sườn núi chỗ, cũng chính là cái này Cẩm Tú Sơn tiêu trận tầng thứ hai, nơi nào đó đứng thẳng một tòa đình nghỉ mát. Đình có bát giác, cổ hương cổ sắc. Bốn bề cây cột đều là bị hoa đằng quay quanh, liền ngay cả toàn bộ cái đỉnh đỉnh chót cũng là bị che kín hơn phân nửa. Cũng chính là phụ cận mới có thể nhìn ra đây là một tòa cái đỉnh. Nếu là xa một chút, ngược lại là coi là một đoàn bụi cây. Trong đỉnh chỉ có một người, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cũng liền đại khái đến Lục Hành Chu bả vai chỗ. Mặt sinh không phải loại kia thường nhân thích nhất tinh xảo, cũng không phải đồng như điểm mực, mũi như núi xa giống như cấp độ rõ ràng. Khuôn mặt con thậm chí còn có chút anh nhi mập, mới nhìn cực kỳ phổ thông. Chỉ có bên trái khóe miệng bên trên một viên nốt rồi duyên, rất là dễ thấy. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì là lại có thể từ đây trên mặt người, trong mắt, tìm tới một loại cảm giác không giống nhau. Đúng như hỏa phong đoán quang bên trong, đột nhiên gỡ mìn đỉnh, là một loại không tầm thường kinh diễm. Nàng một thân gấm vóc áo đen, tóc đen buộc thành cùng loại với đôi ngựa hình thái. Trong tay một thanh quạt xếp, mặt quạt trên điêu khắc mấy đóa nhan sắc không đồng nhất tiêu, lại có mấy phần nho sinh phong lưu. Người này chính là Ngọc Trúc Sơn Trang chủ nhân, Huyền Cơ Các các chủ Trác Thiên Nam dưỡng nữ, tiểu công tử Phùng Kim Ích. Giờ phút này nàng đứng tại cái này đình nghỉ mát bên trong, chân trái chống đất, đùi phải giẫm tại đình nghỉ mát trên lan can, thân thể mượn cánh tay trái hơn phân nửa đặt ở trên đùi phải, hoàn toàn không giống ôn nhu nữ tử, giống như là cái tùy tính giang hồ lãng tử. Trong tay phải quạt xếp nhẹ nhàng lay động, mắt nhỏ nhìn chằm chằm kia dưới núi, tự lẩm bẩm, liên la không biết có thể hay không xông qua Hồng Thanh Lâm. Phùng Khiêm Ích vốn là không lẫn vào chuyện này, nàng Huyền Cơ Các thiếu thiên kim, cùng cái này Đông Sưởng Mật Điệp Ti cũng căn bản không dính nổi bên cạnh. Nhưng chuyện giang hồ vốn là giống như cái này nhân duyên tế hội. Năm đó nàng còn tuổi nhỏ lúc, từng bởi vì Huyền Cơ Các đắc tội giang hồ ác nhân mà bị người bắt đi, kém chút con liền mất mạng. Đúng lúc Bùi Hồng Ý phụng mệnh làm việc, không cẩn thận liền thuận tay cứu Phùng Khiêm Ích tính mệnh. Phùng Khiêm Ích tự nhiên cảm kích. Về sau lại bởi vì tính tình hợp nhau, hai người này lại là thành bạn vong niên. Đại khái nửa tháng trước, đến Ngọc Trúc Sơn Trang thay cha tuần tra Phùng Khiêm Ích, nhận được Bùi Hồng Y một phong tin, cộng thêm một cái bao. Trong thư nói, mật điệp Ti Ất Hoa Khô danh sách tạm tồn Ngọc Trúc Sơn Trang, nếu có người tới lấy, mời vào Hồng Thanh Lâm. Hắn nếu có thể phá, liền cho hắn bản thật, nếu không thể phá, liền cho hắn nửa thật nửa giả quyền kia. Phùng Khiêm Ích mặc dù không biết vì sao, nhưng nhớ tới năm đó tình nghĩa, vẫn là đem cái này sự tình cho đáp ứng. Nguyên bản nàng nhìn thấy tới lấy danh sách người lại là triều đình tới, có chút bận tâm. Nhưng nàng những năm này sớm đã bị Trác Thiên Nam quen coi trời bằng vùng, cũng không có gì quá nhiều kiêng kỵ, mà lại hiếu kỳ chơi đùa nhiều hơn cái khác cân nhắc, liền trông hứa hẹn. Giờ phút này, Lục Hành Chu đã bị dẫn đầu đến Hồng Thanh Lâm cửa vào. Hồng Thanh Lâm chỉ có màu đỏ thấm hai màu, màu đỏ là hoa đào, màu xanh là lá liễu. Hoa đào giống như lún đồng tiền, lá liễu như lưới lao, chính là lập nên cái này ba tầng biển hoa chi trận vị kia trận pháp đại sư lúc tuổi còn trẻ sáng tạo, về sau lưu tại cái này Cẩm Tú Sơn bên trên, chỉ là vì cho tiểu công tử Phùng Khiêm Ích làm chơi đùa chi dụng. Nhưng Phùng Khiêm Ích tiến vào hắn bên trong là chơi đùa, nhưng Lục Hành Chu tiến vào hắn bên trong cũng không phải là. Tiểu công tử có lời. Hoa trắng nữ tử đứng ở Hồng Thanh Lâm bên ngoài, khẽ không người, ôn nhu nói: "Ngài muốn đồ vật ở bên trong trên bàn đá, nhưng tự rước." Ồ. Lục Hành Chu dương mắt quan sát một chút cánh rừng này, nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn cũng là hiểu không ít thuật số trận pháp huyền diệu, tự nhiên là có thể nhìn ra ở trong chứa huyền cơ. Người giang hồ, giang hồ khí, ngược lại là cũng có hứng thú. Lục Hành Chu tự định giá sơ qua, đem vạt áo kéo dậy, đâm vào bên hông, cất bước đi vào. Đã đối phương bày ra nói, vậy làm sao cũng phải ứng. Giang hồ quy củ, mình trước mắt còn không bản sự kia đi đánh vỡ. Đã như vậy, ra liền sẽ biết cái này Hồng Thanh Lâm. Hô. Lục Hành Chu bước vào kia Hồng Thanh Lâm trong nháy mắt, phía trước chuyển đến tiếng gió. Rầm rầm. Trên mặt đất góp nhặt không biết bao lâu, lại vẫn luôn không có hư thối hoa đào cánh, lá liễu đều là bị gió thổi lên, giống như là một đạo vòi rồng, chậm rãi bay lên không. Soạt. Khi chúng nó lên tới đại khái 2-3 trượng độ cao lúc, cái này đỉnh chóp tựa hồ bị cái gì lực lượng đụng đánh một chút. Sau đó ầm vang tản ra, hoa đào tan mất, lá liễu bay múa. Đợi cái này gió tan biến, tiêu bình tĩnh, lá yên lặng. Giữa thiên địa biến lặng ngắt như tờ thời điểm, hoa đào lá liễu, màu đỏ thâm làm bạn, tạo thành một bộ to lớn, bao trùm toàn bộ Hồng Thanh Lâm đồ án. Giống như là bị ưu nhã nhất gấm nữ tử, hao phí vô số thời đại, dệt thành đi lên. Là cành liễu hoa đào đồ. Từng cây cành liễu tại mở rộng lan tràn, phía trên túi thấp xuống không phải lá liễu, mà là pha tạp hoa đào cánh, có chút huyền diệu, còn có mấy phần quỷ dị. Tiểu công tử nói, nếu như ngài nhịn không được, có thể ngay tại chỗ bất động, không có nguy hiểm. Buổi trưa ba khắc, tiểu công tử sẽ phái người đến đón ngài ra ngoài. Nhưng ngài nếu là không có bản sự, cưỡng ép xông vào, nếu mà có được nguy hiểm, sợ là không thể cứu vãn. Xin ngài tự trọng. Hoa trắng nữ tử đứng tại Hồng Thanh Lâm bên ngoài, ôn nhu nhắc nhở. Thầy ra cảm ơn nàng. Lục Hành Chu lấy lan hoa chỉ, từ ngực bóp ra tới một trương ngân phiếu. Chương 122, bất nhập lưu. Lan hoa chỉ nắm nuốt ngân phiếu. Nội kinh chậm rãi quan chú. Ông. Nguyên bản mềm mại ngân phiếu giống như là biến thành một đạo lưỡi đao. Trong nháy mắt thẳng. Hiu. Lục Hành Chu lan hoa chỉ kích thích, ngân phiếu chính là nhanh chóng xoay tròn lấy, hướng phía trước bắn đi ra. Hô. Ngân phiếu bay múa trong nháy mắt, trong rừng này gió lại lần nữa trà sát bắt đầu. Lần này, nhưng không có trước đó nhẹ như vậy nu, cũng không có như vậy ôn hòa.
mà là song như mưa to gió lớn. Tiếng hò hét càng lạ như là dã thú lệ quỷ. Rầm rầm. Trên mặt đất phủ lên những cái kia hoa đào cánh, những cái kia lá liễu, rối rít bay múa lên. Hiu. Bọn hắn tựa như hóa thành lưỡi đao, thật nhanh hướng phía trường kia ngân phiếu bắn xuyên qua. Những nơi đi qua, có trầm thấp ô minh. Xoẹt. Ngân phiếu bay qua hơn một trượng bên ngoài, rốt cục bị hoàn toàn mà lên hoa đào cánh cùng lá rụng đuổi kịp. Hoa đào từ ngân phiếu ở giữa ngang qua mà qua. 100 lượng 100 chữ, bị nhẹ nhõm xé rách. Bá bá bá. Hai cái rơi trương ngân phiếu còn chưa rơi xuống đất, chính là bị còn lại lá liêu cho răng khắp nơi xuyên thấu. Giấy vụn mảnh chậm rãi rơi xuống đất. Giữa thiên địa gió cũng dần dần tan đi. Hoa đào lá liêu đều một lần nữa ẩn vào kia đến cảnh liễu hoa đào đổ bên trong. Chỉ bất quá, lúc này đồ án, hoa đào không còn giống trước đó kia giống như ôn nhu, cảnh liễu cũng không còn giống trước đó kia giống như tiêm mềm. Ngược lại là có trương nhã bất lực ký ức ảo giác. Trận này điểm chính phản hai mặt. Giữa sườn núi trong lương đình, tiểu công tử Phùng Khiêm Ích trong tay quạt xếp đã hợp trong tay. Nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn kỹ vừa mới phát sinh hết thảy, khóe miệng bên trên dương. Mỗi một mặt đều có 8 chỗ trận nhãn, vào trận chi địa khác biệt, sinh môn cũng khác biệt. Mỗi đi một bước, chính phản biến đổi, sinh môn biến đổi. Đoán chừng ngươi là không phá được. Phùng Khiêm Ích tại trận pháp phương diện có thể xưng yêu nghiệt. Từ bé chính là chìm đắm đạo này. Mà lại, còn có huyền cơ các mấy vị trận pháp đại sư vì lão sư. Nàng chân chính phá Hồng Thanh Lâm chi trận, cũng là dùng trọn vẹn 7 ngày. Nàng cảm giác, Lục Hành Chu hẳn là già không được. Trận pháp mặc dù huyền diệu, nhưng lại có triển vọng phú từ mới mạnh nói buồn dối trá, cũng có khoe khoang chi ý. Khó chờ nơi thanh nhã. Giờ phút này, Lục Hành Chu vẫn như cũng là đứng tại cái này Hồng Thanh Lâm lối vào chỗ, không hề động. Nhưng hắn nhìn xem Hồng Thanh Lâm con mắt, lại lóe ra ánh sáng. Đồng tử của hắn bên trong, cái này Hồng Thanh Lâm đã không phải là đơn giản cây liễu rừng đảo, mà là một bức đứng ở ngũ hành bát quái trận pháp phía trên đồ án. Đồ án đang động, hoa đảo lá liêu đang bay múa, cành liêu sinh hoa đảo, vốn là vi phạm quy luật tự nhiên. Vị này bày trận người, lại là cưỡng ép đem cả hai kết hợp lên, còn mượn nhờ trận pháp tạo thành như thế đồ án. Nhìn mỹ quan, nhưng trên thực tế, liền là cưỡng ép chắp vá mà thôi. Lục Hành Chu sâu hiểu thuật số trận pháp, hắn mặc dù không có chân chính bố trí qua, thiết kế qua, nhưng hắn lại biết hắn bên trong thâm ảo nhất, cũng là mấu chốt nhất trí lý. Phản pháp quy chân, chỉ có chân chính đem trận pháp cùng thiên địa tự nhiên hoàn cảnh hòa làm một thể, hoàn toàn để người nhìn không ra trận pháp là trận pháp, mới thật sự là đại tông sư. Cái này Hồng Thanh Lâm chi sáng lập người, sáng lập trận này lúc, nhiều nhất là cái tam lưu. Lục Hành Chu tại Nhạc Lộc thư viện học tập nhiều năm, thuật số trận pháp tạo nghệ, không dám xưng nhất lưu, cũng là không kém bao nhiêu. Hắn phá trận này, dễ như trở bàn tay. Soạt, soạt. Trước mắt hắn bộ kia bắt quái quang ảnh, kia cảnh liễu hoa đảo đồ án, rất nhanh chia lìa ra. Bắt quái lấp lóe, cảnh liễu hoa đảo một lần nữa rơi vị, tạo thành một bộ mới đồ án, mà lại là lập thể đồ án. Đất bằng phía trên, đào nhánh chập chờn, tiêu rơi xuống. Oeng. Một màn này xuất hiện thời điểm, tất cả ánh sáng ảnh cũng là đột nhiên biến mất. Lục Hành Chu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Trận, hắn phá. Đỏ nhập hoa đào non, thanh về lá liễu mới. Trận này, bất nhập lưu. Lục Hành Chu ngẩng đầu, hướng phía giữa sườn núi phương hướng nhìn lại. Hắn ánh mắt chính là tiểu công tử Phùng Khiêm Ích chỗ kia đỉnh nghỉ mát. Đang khi nói chuyện, hắn lan hoa chỉ gỡ một chút hai tóc mai ở giữa sợi tóc. Trạng thái khí ung dung, kiêu ngạo, bất nhập lưu. Thật cuồng thái giám. Tiểu công tử Phùng Khiêm Ích tựa hồ có thể nghe được Lục Hành Chu lời nói, sắc mặt hơi đổi một chút, ba lập tức lại đem quạt xếp mở ra. Nàng nhẹ giọng khẽ nói, ta ngược lại muốn xem ngươi. Phùng Khiêm Ích lời còn chưa dứt, chính là đột nhiên ngừng lại. Bởi vì, tại tầm mắt của nàng đi tới chỗ, Lục Hành Chu động. Đạo kia thân ảnh thon gầy, tựa như là đi bộ nhàn nhã. Một bước, đi hướng Hồng Thanh Lâm chỗ sâu. Kia lá liễu, kia hoa đào, vốn nên bay múa, hẳn là lạnh lẽo như lao, hẳn là sát cơ tất hiện. Nhưng giờ khắc này lại giống như là đã mất đi tất cả khí cơ, không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể? Phùng Khiêm Ích tiểu trừng mắt, trong tay quạt xếp lại là ba đập vào lòng bàn tay trái. Khép lại. Lục Hành Chu vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, liền đem trận pháp cho phá. Cái này, Phùng Khiêm Ích cảm giác mình nhận biết tựa hồ nhận lấy một chút đả kích. Lại nói Lục Hành Chu, một đường đi tới Hồng Thanh Lâm trung ương trường kia trước bàn đá. Bàn đá là bình thường nhất đá xanh bàn. Phía trên đường vân đã không thế nào rõ ràng, liền ngay cả biên giới cũng đều là lộ ra mượt mà bóng loáng. Hẳn là kinh lịch nhiều năm gian nan vất vả mưa tuyết. Bàn đá bên cạnh là hai cái băng ghế đá. Tự nhiên không có người ngồi. Chính giữa bàn đá thì là một quyển sách, rất dày, khoảng chừng một cái ngón tay dày như vậy. Nhìn trang giấy chất liệu, là tốt nhất lạc dương giấy. Kéo dài không phai màu, mà lại không dễ dàng bị ẩm, trọng yếu nhất chính là cũng không dễ dàng chiêu trùng. Ngươi ngược lại là không có nuốt lời. Lục Hành Chu cười cười, thoải mái ngồi ở cái này trên băng ghế đá. Đã nói xong, phá trận cho danh sách. Nghĩ đến cái này trên bàn đá, cũng không có cái gì khác cơ quan bấy dập. Đồng dạng là giang hồ quy củ. Lục Hành Chu đưa tay muốn đi lấy bản này danh sách, chần chờ một cái trước mắt, lại là từ vạt áo trên xé rách xuống tới một khối gấm vóc. Ngọc Trúc Sơn chàng sẽ không ra vẻ, nhưng không có nghĩa là Bùi Hồng Ý sẽ không. Đối phương hiển nhiên có chỗ đoán trước, cho nên mới sẽ đem đồ vật lưu tại nơi này, mời ra màu đỏ thâm trận. Về sau người đối sự thù hận của mình, khó tránh khỏi sẽ còn có cả bẫy. dùng gấm vóc đem tay phải bao trùm, Lục Hành Chu nhẹ nhàng đem sách lấy được phụ cận. Ất Kiền Hoa danh sách. Sau đó, hắn mở ra tờ thứ nhất. Ất làm một mạch. Một bài 3 chi 9 đạo 27 môn. 135 địa tình, 675 quỷ kiệt. Đều tại đây. Một bài. Bùi Hồng Y Thể, nguyên danh Bùi Tam Nương. Đức Nguyên 35 năm sinh người, quê quán. Lục Hành Chu tinh tế lật xem, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Trải qua một phen kiểm nghiệm, hắn trên cơ bản có thể xác định, hoa này danh sách là thật. Hả? Bất quá, đột nhiên, hắn lông mày lại nhíu lại. Hắn phát hiện một vấn đề. Quyển sách này trang giấy, chính đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Bình thường lạc dương giấy là rất trắng nhan sắc. Cho dù là cất giữ rất nhiều năm, Lục Hành Chu vừa mới mở ra bản này danh sách thời điểm, vẫn như cũng là màu trắng. Nhưng hắn lật nhìn 7-8 trang mà thôi. Trang sách vậy mà bắt đầu ố vàng rồi. Mà đồng thời, những chữ viết kia cũng là có chút phát nhạt dấu hiệu. Cuốn sách này ta nghiệp qua. Hẳn là bị Bùi Hồng Ý dùng sát na kiến nọc độc cho ngâm. Chỉ cần bị người mở ra, liền sẽ ra tốc phong hóa. Ta đoán chừng, trong vòng một canh giờ, hẳn là liền sẽ triệt để biến thành một đống cặn bã. Ngươi nhưng phải nắm chặt thời gian nhìn. Tiểu công tử Phùng Khiêm Ích đong đưa quạt xếp từ Hồng Thanh Lâm mặt khác một bên đi tới. Cười nhẹ nhàng. Chương 123, đã gặp qua là không quên được. Sát na kiến là một loại sinh tại Tây vực hoang mạc kỳ quái con kiến. Nọc độc của nó có phi thường kỳ lạ tính chất, làm người bị lây dính về sau sẽ phi thường thống khổ, giống như là bị từng cây châm chậm rãi đâm vào làn da, sau đó những kim này thuận huyết dịch chảy xuôi, chạy tới nơi nào, liền đau đến nơi nào. Thằng đến nọc độc này bị huyết dịch pha loãng đã mất đi hiệu quả, mà nếu như bị rót vào nọc độc đầy đủ số lượng nhiều, như vậy cái này người sẽ nhanh chóng già yếu, cho đến chết đi. Mà khi một chút tử vật bị rót vào về sau, thì là sẽ sinh ra phong hóa hiệu quả, lấy phi thường tốc độ nhanh đã mất đi trước kia tính bền dẻo, sau đó vỡ vụn thành cặn bã, cho tàn. Bản này danh sách lên, liền là bị Bùi Hồng Ý bôi lên lên sát na kiến độc, nhưng là lại làm một chút bảo hộ, để phòng ngừa danh sách còn không có bị Lục Hành Chu phát hiện trước đó, liền phong hóa rơi. Nhưng danh sách một khi bị mở ra về sau, những cái kia bảo hộ liền mất hiệu lực, nó bắt đầu nhanh chóng phong hóa, ngay cả chữ viết cũng bắt đầu trở thành nhạt. Bùi Hồng Ý hận ngươi tận xương, làm sao lại dễ dàng như vậy đem danh sách cho ngươi? Hồng Thanh Lâm chỉ là chướng nhãn pháp, phía trên này sát na kiến chi độc mới thật sự là đòn sát thủ. Bất quá ngươi thái giám này ngược lại là rất cẩn thận, một chút cũng không có đụng phải phía trên độc. Ai nha, thời gian giống như không nhiều lắm. Danh sách muốn không có. Phùng Khiêm Ích một bên đong đưa quạt xếp, một bên ngồi ở Lục Hành Chu đối diện. Kia nụ cười trên mặt, rất như là trào phúng. Nàng lại đúng là có trào phúng ý tứ. Hồng Thanh Lâm, nàng tự khoe là trận pháp thiên tài, cũng đầy đủ dùng dòng dã 7 ngày mới đem phá giải. Nhưng Lục Hành Chu vẹn vẹn dùng không đến một khắc đồng hồ mà thôi. Nàng nhìn thấy cái kết quả này thời điểm, trong lòng 10 phần không cân bằng. Nàng biết Lục Hành Chu cầm tới danh sách về sau, khẳng định sẽ xúc động sát na kiến độc, cho nên cố ý tới đây chế dễ ước. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Nhưng mà Lục Hành Chu cũng không có nàng tưởng tượng kia giống như bối rối, thậm chí là phẫn nộ. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhìn tựa như là tại xử lý một kiện không quan hệ đau khổ sự tình. Hắn vừa cùng Phùng Khiêm Ích nói chuyện, một bên tiếp tục liếc nhìn bản này danh sách. Một tờ, hai trang, ba trang. Ánh mắt của hắn cũng không có nhìn Phùng Khiêm Ích, mà là thật nhanh tại danh sách phía trên du động, tốc độ nhanh dọa người. Hắn lật sách tốc độ cũng tương đương nhanh. Ngươi không phải muốn đem danh sách bên trong nội dung đều nhớ kỹ à? Bản này danh sách mấy trăm trang, mấy vạn cái chữ, mà lại đều là một số người tên à, địa danh, sự tích các loại, đừng nói thời gian ngắn như vậy, liền xem như cho ngươi 10 ngày nửa tháng, ngươi chỉ sợ cũng. Phùng Khiêm Ích đại khái đoán được Lục Hành Chu ý đồ, quạt xếp tại trên bàn đá gõ gõ. Rõ ràng khịt mũi coi thường. Nhưng là, nàng lời còn chưa dứt, liền ngừng. Bởi vì Lục Hành Chu từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài. Kia là đại biểu cho Đông Sưởng đốc chủ thân phận lệnh bài. Kim sắc khảm ngân ứng ngư lệnh. Nếu ngươi quấy rầy nữa ra, Đông Tập Sự Hán cùng Huyền Cơ Các, liền xem như kết cựu án. Lục Hành Chu cũng không ngẩng đầu lên nói. Phùng Khiêm Ích tiểu híp mắt lại đến, nhíu mày một cái, cuối cùng không dám tiếp tục nói chuyện. Nàng có thể coi trời bằng vung, cũng có thể ngang ngược càn rỡ, nhưng nàng lại không thể thật ốc. Hồng Thanh Lâm sự tình, là Ngọc Trúc Sơn trang tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, đáp ứng Bùi Hồng Y. Cho nên, nàng làm cũng liền làm, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cái này dù sao cũng là Huyền Cơ Các thứ trọng yếu nhất, sẽ không có người nói cái gì. Liền xem như Lục Hành Chu cũng sẽ không thật vì chuyện này cùng Huyền Cơ Các kết thù. Rốt cuộc tất cả mọi người là dựa theo quy củ làm việc. Nhưng lúc này, Hồng Thanh Lâm sự tình đã kết thúc. Phùng Khiêm Ích lại quay rối lời nói, liền là tự tìm đường chết. Lục Hành Chu có lẽ hiện tại không thu thập được nàng, nhưng Đông Tập Sự Hán có đầy đủ trưởng thành không gian. Ngay sau, rất có thể cho Huyền Cơ Các mang đến tai họa ngập đầu. Phùng Khiêm Ích không dám lấy này mạo hiểm, chỉ có thể ngậm miệng. Dầm dầm, dầm dầm. Gió đang Hồng Thanh Lâm bên trong quét mà qua, những cái kia lá liễu, hoa đào cánh vẫn tại rất nhỏ lật qua lật lại. Một bộ to lớn cảnh liễu hoa đào đồ án cũng là có chút chập chờn, nhìn cũng có mấy phần mỹ cảm, nhưng là đẹp nhất vẫn là giờ này khắc này Lục Hành Chu. Ánh nắng xé toang mây đen từ khe hở kia ở giữa, đem mình quang mang lấy ấm áp cùng sáng tỏ vung vãi xuống dưới, đã rơi vào Hồng Thanh Lâm. Quang ảnh pha tạp, Lục Hành Chu ngồi ở kia một mảnh quang ảnh bao phủ trước bàn đá, thật nhanh đảo danh sách. Trang sách từng tờ một nhanh chóng vượt qua. Hắn ánh mắt bên trong, vậy mà lóe ra một loại ánh sáng. Đã lâu, từ khi bị giết một khắc này bắt đầu, hắn liền chưa từng có nghiêm túc như vậy, chân chân chính chính thăm một lần sách. Cho dù là đang nhìn Đông Sưởng thư tịch thời điểm, cũng là không có loại này đầu nhập cảm giác. Lần này, hắn phảng phất về tới nhiều năm trước đó, tại Nhạc Lộc thư viện bên trên, tại kia vô số thời gian bên trong, hắn đọc sách, nhìn tất cả tàng thư, vô luận tứ thư ngũ kinh, vô luận đạo tạng Phật kinh, vô luận kỳ môn thuật số, vô luận truy nguyên nguồn gốc, tất cả sách, chỉ cần là hắn không hiểu, không có nhìn qua, đều muốn nhìn một lần. Lúc kia, còn có người cùng đi tại bên cạnh hắn, là Từ Thịnh Dung. Hai cái người đã từng thường xuyên lẫn nhau tỉ thí, xem ai nhìn một quyển sách thời gian ngắn nhất, ký ức đồ vật lại nhiều nhất. Hai người lẫn nhau có thắng bại, nhưng kỳ thật, mỗi một lần thắng đều là Lục Hành Chu. Bởi vì hắn không muốn để cho người trong lòng của mình bị đả kích, có đôi khi sẽ cố ý thả chậm tốc độ. Nhưng là, giai nhân Thư Đồng, Hồng Tụ Thiêm Hương đều đã là quá khứ. Nữ nhân kia nàng. 3. Lục Hành Chu nhìn một chút, trong đầu liền xuất hiện năm đó những hình ảnh kia. Trong lòng không lý do một trận phẫn nộ, cùng điên cùng sát ý. Hắn đột nhiên dùng sức, một bàn tay đập vào cái này trên bàn đá. Lực lượng cuồng bạo, cơ hồ là không có chút nào thu liễm, đổ xuống ra. Giang giác. Bàn đá vỡ ra. Một nửa cái bàn cứ như vậy ầm ầm lập tức rơi trên mặt đất. A. Phùng Khiêm Ích chính nhìn xem Lục Hành Chu đọc sách, ngẩn người. Nàng vừa mới có chút si mê. Lục Hành Chu đọc sách động tác, thần sắc, nhất là trong mắt cái chủ loại kia ánh sáng. Tại vừa mới một khắc này, quả thực là thế gian không cách nào hình dung phong cảnh. Phùng Khiêm Ích bất chi bất giác, không bị khống chế, liền mê, bị hấp dẫn. Vậy mà cũng quên, đối phương chỉ là tên thái giám mà thôi. Cũng chính là Lục Hành Chu đập nát bàn đá động tĩnh, đây mới là đánh thức nàng. Ngươi làm gì? Phùng Khiêm Ích cảm giác gương mặt có chút nóng lên, mất tự nhiên hừ một câu, đứng dậy lui qua một bên. Nhưng nàng biết, tim đập của mình vẫn như cũ rất nhanh. Không biết là bị hủ, vẫn là nguyên nhân gì khác. Hô. Lục Hành Chu không hề động, vẫn như cũ ngồi tại chỗ. Trong tay danh sách còn thừa lại đại khái 1/4. Khoảng cách một canh giờ, còn kém một khắc đồng hồ tả hữu công phu. Đọc sách, như thế thánh hiền sự tình, sao có thể bị một nữ nhân hỏng tâm tình? Lục Hành Chu thật sâu nôn thở một hơi, tay trái ấn ở danh sách gáy sách. Sau đó, tay phải lại một lần nữa nhanh chóng lật bắt đầu chuyển động. Lần này tốc độ càng nhanh. Đầu của hắn cũng là không ngừng quay qua quay lại rất nhỏ lay động. Ánh mắt nhanh chóng xem, mà những chữ viết kia thì giống như là lạc ấn đồng dạng, tràn vào trong đầu của hắn. Thái giám này, thật là có điểm bản sự. Phùng Khiêm Ích không biết lúc nào, lại quay đầu lại đến. Nhìn xem Lục Hành Chu lại lần nữa trầm mê ở danh sách bên trong, trong lòng âm thầm tự nói. Dạy như vậy một bản danh sách, nhiều như vậy nội dung, hắn sẽ không thật toàn bộ đều nhớ kỹ a. Chương 124, thân bất do kỷ. 3. Một canh giờ sắp cuối cùng mất đi thời điểm. Lục Hành Chu dùng sức, đem danh sách một trang cuối cùng, hợp đi lên. Phúc. Mặc dù canh giờ chưa tới, đem đến, nhưng hoa này danh sách đã là bị sát na kiến độc cho ăn mòn không nhẹ, như thế gỗ, chính là trực tiếp tan hết. Vô số giấy mảnh bay tán loạn mà lên. Lục Hành Chu thật nhanh lấy xuống trên tay phủ lấy vải. Phía trên này cũng lây dính mọc độc, bị ăn mòn không sai biệt lắm. Lại không hái, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Mời. Mà lúc này, tiểu công tử Phùng Khiêm Ích thì là sai người bưng bút mực giấy nghiên xuất hiện đặt ở còn sót lại nửa mặt trên bàn đá. Vừa mới gặp Lục Hành Chu nhìn thực sự xuất thần. Nàng cũng có chút mê muội. Trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nàng muốn nhìn, Lục Hành Chu phải chăng thật sự có thể nhớ kỹ. Cho nên, sớm để người chuẩn bị xong bút mực giấy nghiên. Hầu hạ. Chỉ đợi một canh giờ trôi qua, liền cho hắn, sau đó nhìn xem kết quả. Đa tạ. Lục Hành Chu cũng không có cái gì chần chờ. Tay trái nắm vuốt lan hoa chỉ, nhẹ nhàng vuốt qua thai tóc mai bên cạnh túi thấp xuống sợi tóc, sau đó đưa tay chuẩn bị mài mực. Nô tỳ đến hầu hạ ngài. Phùng Khiêm Ích cho mặt kia trên điêu khắc hoa trắng nữ tử xử cái nhan sắc, tỷ nữ vội vàng là đi tới. Lục Hành Chu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Giấy tuyên trải rộng ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó bắt đầu viết. Giờ này khắc này, thời gian cấp bách, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem kia mấy vạn lời cho viết ra. Bởi vì vội vàng ở giữa ký ức, thời gian hơi một dài, chính là sẽ yếu bớt, phạm sai lầm. Cho nên, hắn không có thời gian cùng tinh lực đi che giấu mình lúc đầu bút pháp. Giờ khắc này, tư thái của hắn cầm bút tư thế, liền là lúc trước tại Nhạc Lộc thư viện cầu học cái kia Lục Hành Chu. Tốt nhất bút lông sói bút, chấm lấy mực nước. Hắn nhẹ nhàng tại trên nghiên mực trà sát một chút, đem dư thừa mực nước trên rơi. Sau đó thật nhanh rơi vào trên tuyến chỉ. Trắng loá như tuyết bên trong, có từng đạo như tựa như nước chảy mây trôi chữ viết lan tràn mà ra. Kia chữ, tiêu sái tùy tiện. Vô câu vô thúc. Tùy tiện kiêu ngạo. Người kia, viết chữ thời điểm, mắt bên trong có ánh sáng. Trạng thái khí phong lưu. Tựa như một vị chấp nhất bút mực đế vương. Bút tại trên tuyên chỉ lướt qua, tựa hồ cũng có bá 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 thanh âm. Phùng Khiêm Ích đứng ở một bên nhìn xem càng kinh hãi. Huyền cơ các bên trong, cũng là có một ít thư pháp đại sư. Nàng từ bé cũng là bác học chúng gia sở trường. Đối thư pháp có rất sâu tạo nghệ. Tự nhiên có thể nhìn ra. Lục Hành Chu bút pháp, chính là thiên nhân chi tác. Cái này một bút một họa. Chợt nhìn lại mượt mà trôi chảy, cảnh đẹp ý vui, nhưng nhìn kỹ kia đầu bút lông ở giữa lại là phong mang tất lộ. Có thể viết ra loại này chữ người, tất nhiên là cái khiêm tốn hữu lễ, nhưng khí khái vẫn còn tốt nhất quân tử. Liên tưởng đến Lục Hành Chu trước đó đọc sách kia giống như phong thái, Phùng Khiêm Ích đã có thể kết luận, Lục Hành Chu trước đó, tất nhiên là cái coi như không tệ người đọc sách, rõ ràng là cái tài tử, vì sao? Phùng Khiêm Ích ánh mắt lóe lên một cái, nhưng cũng không có ở thời điểm này lên tiếng quấy rầy. Thời gian tiếp tục trôi qua, ngay chậm rãi từ chính đỉnh đầu vị trí, chuyển rời đến phía tây. Hồng Thanh Lâm bên trong chỉ riêng tựa hồ là biến ảm đạm một chút, bởi vì trận pháp nguyên nhân, nơi này cũng không có vô duyên vô cớ gió, hết thảy đều cực kỳ yên tĩnh, chỉ có bút tại trên tuyên chỉ chậm rãi chạy xuôi thanh âm, cùng tỷ nữ mài mực thời điểm ngẫu nhiên chuyển tới tiếng ken két. Phùng Khiêm Ích trong tay quạt xếp chậm rãi tại trong lòng bàn tay gõ, đã hoàn toàn đắm chìm hắn bên trong. Hô, đại khái nửa cách giờ, Lục Hành Chu thở phào một cái, một chữ cuối cùng đặt bút, đem bút khoác lên nghiên mực biên giới bên trên. Bàn đá chung quanh đã là lung tung ném ra đại khái mấy chục tấm giấy tuyên, phía trên đều là có lít nha lít nhít chữ viết. Lục Hành Chu vội và viết, cho nên nhưng lề mề không có làm, liền không có chỉnh lý, tùy ý ném vào bàn đá bốn phía, dù sao cũng sẽ không mất đi. Cuối cùng là toàn bộ đều viết xong, cũng không có cái gì bỏ sót. Lục công công thủ đoạn cao cường. Phùng Khiêm Ích đối kia hoa trắng tỷ nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau chính là đi từng tờ nhặt lên những cái kia giấy tuyên. Lục Hành Chu cũng không có ngăn cản, theo thói quen đi nhào nặn tay phải của mình, ngón tay còn có thủ đoạn, vừa mới liên tục viết mà lại là cường độ cao viết mấy văn chữ, tay của hắn đã tình trạng kiệt sức, nếu không phải có nội lực chống đỡ, căn bản kết thúc không thành. Phùng Khiêm Ích đong đưa quạt xếp, ngồi ở Lục Hành Chu đối diện, nhìn chằm chằm Lục Hành Chu, trầm ngâm sơ qua, hiếu kỳ nói: "Bản công tử có một chuyện không rõ. Lấy Lục công công cái này một thân tài học bản sự, phong hầu bái tướng, không đáng kể. Vì sao? Muốn làm?" Phùng Khiêm Ích dùng quạt xếp chỉ Lục Hành Chu, ý tứ không có nói rõ, nhưng lại rất rõ ràng: "Ngươi là người đọc sách, thông minh tuyệt đỉnh, bản sự cũng không tệ, phong hầu bái tướng cũng không thành vấn đề, làm sao làm tên thái giám đâu?" Lục Hành Chu không có ngẩng đầu, vẫn tại án miết ngón tay của mình. Sơ qua, hắn cười nói: "Nếu như mỗi cái người đều có thể làm mình thích sự tình, làm thích hợp nhất chính mình sự tình, vậy cái này thế gian đâu còn có như thế nhiều không bình thản đoán nghiệm. Thân ngươi tại giang hồ, hẳn là cũng hiểu đạo lý này. Nhân sinh lớn nhất thân bất do kỷ, liền là thân bất do kỷ. Hồi lâu chưa giống như trước kia giống như đọc sách, hồi lâu chưa giống như trước kia giống như viết chữ." Lục Hành Chu gần như sắp muốn quên đi trước kia cái kia Lục Hành Chu. Mới một sát na, trước mắt hắn xuất hiện vô số quá khứ, có loại hoài niệm, cũng có loại không thể làm gì đà sầu đá cảm. Hô, Lục Hành Chu nói xong, nhẹ nhàng thở một hơi, tựa như là đem trong lòng kia giống như kiềm chế, từng chút phun ra. Nhân sinh lớn nhất thân bất do kỷ, liền là thân bất do kỷ. Phùng Khiêm Ích đầu tiên là sửng sốt sơ qua, sau đó cũng là hình như có nhận thấy, nhịn không được cười ha hả. Xác thực như thế, Lục công công chính là bản công tử nhân sinh chi kỷ. Nói đến đây, nàng đem quạt xếp điểm vào cái này bút mực giấy nghiên biên giới, hỏi: "Có thể ra sức uống?" "Có thể." Lục Hành Chu nhẹ gật đầu. Soạt. Phùng Khiêm Ích cổ tay khẽ đảo, quạt xếp liền đem chứa bút mực giấy nghiên cái kia khay trực tiếp đẩy tới bàn đá. Bút mực giấy nghiên tản mát đầy đất. Cái này mực cũng là đem những cái kia lá liêu hoa đảo đều cho từ từ nhuộm thành màu đậm. Mà đồng thời, hoa trắng tỷ nữ thì là đã vội vã lấy hai vỏ tử rượu tới. Cái này ngọc trúc sơn trang trên rượu ngon nhất. Hoa đào dính. Lục công công mời. Mời. Phùng Khiêm Ích cùng Lục Hành Chu cơ hồ là đồng thời đập vào vỏ rượu này đóng kín lên, đóng kín bắn ra ngoài. Hai cái người cũng không có gì cố kỵ, trực tiếp mang theo vỏ rượu đụng một cái. Sau đó ngửa đầu ra sức uống. Thân bất do kỷ. Ha ha, người sống một đời, tối thân bất do kỷ, chính là thân bất do kỷ. Ha ha. Phùng Khiêm Ích trên mặt có rượu, cũng tựa hồ có nước mắt. Thiên hạ giang hồ đều biết, nàng thụ chắc tiên nam sủng ái, so chắc ra mấy cái nhi tử còn muốn được coi trọng. Hơi khiêm tốn một chút, hơi chăm chỉ một điểm, hơi có chút lòng hiệp nghĩa, chính là tiền đồ vô lượng, giang hồ nhân tài kiệt xuất. Nhưng có ai biết, nàng căn bản không thể. Nàng chỉ có cố ý tâm ngoan thủ lạn, cố ý coi trời bằng vùng, cố ý bất cần đời, mới có thể sống đến bây giờ. Nàng cho dù là biểu hiện ra một chút xíu chăm chỉ hoặc là hiệp nghĩa, đều đã không biết chết ở đâu. Thân bất do kỷ, thân bất do kỷ. Lục Hành Chu cũng đại khái có thể hiểu một chút Phùng Khiêm Ích tình cảnh. Lại nói, vào cung hồi lâu, hắn mình quả thật cũng góp nhặt vô số bất đắc dĩ cùng kiềm chế. Từ không có thời gian, cũng không có cơ hội, buông lỏng, hoặc là phát tiết. Giờ phút này, bị khơi gợi lên rất nhiều thứ. Thật vất vả, bên người không có Ông Đình, cũng không có Trần Khảng, không có trong cung bất luận kẻ nào. Chẳng bằng, cũng thống thống khoái khoái uống một phen, tạm thời bỏ đi. Kính. Thân bất do kỷ. Chương 125, Mật Điệp Ti Chi Chủ. Lục công công. Mắt thấy Lục Hành Chu từ kia phồn hoa như gấm bên trong đi tới, chính lo lắng Trần Khảng sắc mặt vui mừng, vội vàng là nên đón. Hắn trên dưới dò xét Lục Hành Chu một chút, hỏi: "Không có sao chứ? Bọn hắn có không có làm khó? Tiểu công tử chi danh, giang hồ đều biết. Xảo trá tàn nhẫn, hung tàn vô cùng, mà lại là cái coi trời bằng vung ra hỏa." Hắn thật sợ Lục Hành Chu ở bên trong gặp được phiền phức gì. Hiện tại nhìn thấy Lục Hành Chu ra, trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đại khách chú đáo. Lục Hành Chu cười cười, khoát tay nói. Nên cầm đều đã nắm bắt tới tay, xuống núi thôi, trở về còn có rất nhiều chuyện muốn làm.
Đúng.
Trần Khảng gặp Lục Hành Chu không nói, hắn cũng không có hỏi nhiều. Đối sau lưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy tên hộ vệ chính là bảo vệ tại Lục Hành Chu sau lưng. Hộ tống hắn dọc theo dưới thềm đá núi đi. Giữa sườn núi, tiểu công tử Phùng Khiêm Ích đứng tại trong lương đỉnh. Nhìn xem Lục Hành Chu thân ảnh từ từ đi xa, trong tay quạt xếp, nhẹ nhàng lay động. Nhân sinh tối thân bất do kỷ, sự tình chính là thân bất do kỷ. Ngươi Lục Hành Chu cũng là người đáng thương.
Cùng là người đáng thương.
Một ngày kia, có lẽ có thể lẫn nhau nâng một thanh.
3.
Trong tay nàng quạt xếp khép lại, sau đó đập vào tay trái trong lòng bàn tay. Kia đôi mắt nhỏ bên trong lóe lên âm trầm hung quang. Ngươi cướp đi đồ vật, ta sớm muộn đều sẽ đoạt lại. Ta còn muốn cho ngươi cái này mặt người dạ thú vương bắt đạn, thân bại danh liệt, để ngươi chắc ra hải quốc không còn. Chạm vạng tối thời điểm, Lục Hành Chu bọn người rốt cục trở về thành Trường An. Tiểu Ngọc đã dựa theo Lục Hành Chu phân phó, đem tòa nhà một lần nữa thu thập một lần. Trong trong ngoài ngoài đều sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề. Mới tới hai cái hạ nhân, cũng đều đúng chỗ. Nữ hầu là cái trung niên phụ nhân, thân thể sinh đủ rộng, mặt đen nhánh, mông eo đều thô to vô cùng. Xem xét liền là lâu dài làm việc nặng. Trên tay còn có rất nhiều vết chai, có nhiều chỗ đều nứt ra. Lục Hành Chu về tòa nhà thời điểm, phụ nhân này ngay tại giặt quần áo, chảy gỗ gõ thủng thủng vang. Cái này khí lực cũng không nhỏ. Nhìn thấy Lục Hành Chu xuất hiện, nàng trong chốc lát không biết nên làm sao bây giờ, bị hù trực tiếp quỳ ngay tại chỗ. Về phần người nam kia đinh, thì là cái gầy gò nho nhỏ hải tử. Gầy khọm, trên mặt, trên cánh tay đều không có điểm thịt. Nhìn tựa như là lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ cái chủng loại kia. Mặt còn vàng như nến, giống như chỉ có hai con tròng mắt treo ở trong hốc mắt. Yếu đuối. Đứa nhỏ này ngay tại dựa theo Tiểu Ngọc yêu cầu, đang sát lau trong phòng cho bụi, nhìn thấy Lục Hành Chu thời điểm, đồng dạng giật nảy mình. Trong tay khẽ run rẩy, trà chén rơi trên mặt đất. Quảng thanh mảnh vỡ. Hắn cũng là soạt lập tức, liền quỳ xuống. Đây chính là ngươi cho Lục công công tìm hạ nhân. Vương Đình nhìn xem hai cái này mới người hầu, khí liền không đánh vừa ra tới. Nữ hầu, tìm cái so nam nhân con tráng. Nam thuê, tìm cái so nữ nhân còn yếu. Cái này thứ đồ gì đây? Hắn đưa tay liền muốn cho Tiểu Ngọc một bàn tay. Cái này tiện tì khẳng định là đem bạc cho mình tham ô. Ra tha mạng. Tiểu Ngọc bị hù sắc mặt trắng bệnh, quỳ trên mặt đất, một bên dập đầu một bên giải thích. Nô tỳ biết sai rồi. Nô tỳ. Nô tỳ liền là gặp mẹ con bọn hắn quá đáng thương. Lại không ai muốn khả năng liền sẽ bị đuổi ra thành đi. Sợ là sẽ phải chết đói. Nô tỳ không tham bạc, còn lại đều ở nơi này. Tiểu Ngọc vừa nói, một bên đem trong ngực ngân phiếu móc ra, cửa hàng tại trước mặt. Nàng là tại có mối nơi nào nhìn thấy hai mẹ con này. Hai người là từ nơi khác chạy nạn tới. Hai tử trời sinh có thở khó khè, lại thêm một đường dinh dưỡng không đầy đủ, liền thành dạng này. Tất cả mời người hầu đều không muốn mời một cái, sau đó lại mang một cái vương hữu. Hai mẹ con vẫn đều không có công việc, nhưng là mẹ lại làm sao có thể bỏ qua con của mình, chỉ có thể ở cổng đau khổ cầu khẩn, lần lượt cho đi ngang qua dưới người quỳ. Tiểu Ngọc nhất thời mềm lòng, liền đem hai người đều mang theo trở về. Người cái này, Vương Đình còn muốn mắng nữa, Lục Hành Chu hứng thú rào rạt khoát tay áo. Liên là cái hạ nhân, chỉ cần có thể hầu hạ tận tâm là được rồi, cái nào nhiều như vậy yêu cầu. Chủ tử nói đúng lắm. Vương Đình nâng lên bàn tay trong nháy mắt thu hồi, quay người đối Lục Hành Chu một mặt định mà cười, sau đó lại quay đầu đối Tiểu Ngọc, còn có cái kia yếu đuối hải tử, khẽ nói, còn không mau cảm ơn chủ tử. Tạ ơn gia, tạ ơn gia. Hai cái nô tỳ liên tục không ngừng dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Sau đó Tiểu Ngọc lại là vội vã đem trên đất mảnh vỡ thu lại, lôi kéo đứa bé kia cùng rời đi. Hai người một bên đi ra khỏi phòng, Tiểu Ngọc còn vừa tại gian dậy. Ngươi làm sao như thế không tiên đồ? Làm hại ta kém chút con bị đánh ngươi có biết hay không? May mắn chúng ta ra là người tốt, không phải các ngươi cũng phải bị đuổi đi ra. Cái kia thằng lùn thật là chán ghét. Vương Đình tự nhiên là có thể nghe được một chút, lập tức một hơi ngăn ở ngực. Mặt cũng không nhịn được có quắc một chút. Giữ đi. Không tim không phổi, giữ ở bên người yên tâm. Nếu là cái dài đầu óc, còn phải để phòng không phải. Lục Hành Chu cười bưng lên trà chén, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Như thế cười một tiếng. Từ Ngọc Trúc Sơn Trang trên mang xuống tới điểm này con bi thương cảm xúc, cũng đều là tan thành mây khói. Chủ tử nói cực phải. Vương Đình cũng là ngượng ngập gật đầu cười. Chật, hắn hướng phía trước hai bước tiến tới Lục Hành Chu bên người, không người, để mặt mình cùng Lục Hành Chu ánh mắt cân bằng. Sau đó nhỏ giọng hỏi. Hắc hắc, chủ tử, kia danh sách có phải hay không tới tay? Trong giọng nói của hắn có chờ mong. Còn có một loại không che giấu được cấp bách. Bởi vì hắn một đã sớm biết. Lúc trước vặn ngã Lý Nhân Duyên, mình dựng lên lớn như vậy công. Lục Hành Chu lại đến bây giờ đều không có cho bất kỳ ban thưởng. Đây chính là tại cho mình giữ lại một cái lớn, cũng chính là cái này mật điệp ti. Hắn đã nhanh sắp không nhịn được nữa. Mật điệp ti a, Đông Sưởng Chi Nhãn, có thể nghĩ hắn bên trong lớn đến mức nào quyền lực. Hắn ngẫm lại liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Về sau, hắn Vương Đình đi tới chỗ nào, không đều là đến bị mọi người xưng một tiếng ông công công. Loại kia trên vạn người cảm giác, thoải mái. A, Lục Hành Chu cười cười, đem những cái kia cuốn thành ống giấy giấy tuyên, từ ống tay áo bên trong lấy ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng xé mở phía trên quấn quanh lấy dây lụa. Sau đó chậm rãi đem giấy tuyên bày ra mở, đặt ở Vương Đình trước mặt. Ùng ục. Vương Đình nuốt ngụm nước miếng, thân thể không nhịn được nghiêng về phía trước. Trong mắt ánh sáng càng là thôi sán vô cùng. Loại kia sốt ruột, không che giấu được. Học chữ sự tình, không rơi xuống a. Lục Hành Chu đem tay phải đặt ở trên tuyên chỉ, đột nhiên hỏi. Không không không. Mặc kệ có rất chế, đều sẽ đem tiên sinh dạy đồ vật đều lại đọc một lần lại ngủ tiếp. Tiểu nhân hiện tại cũng nhận mấy ngàn cái chữ. Cầm hoa này danh sách, Trầm Trung Đình, Triệu Liên Tích, Trương Ngọc Trúc, cái này ba cái người, ngươi định xử lý như thế nào? Tự nhiên là giết. Bọn hắn biết đến đồ vật nhiều lắm, Lý Nhân Duyên vết tích cũng quá đồng, giữ lại không có ý nghĩa. Đều giết, người phía dưới mới tốt tiếp nhận. Mà lại lập tức chống ra bốn cái vị trí, khẳng định có không ít người vót đến nhọn cả đầu muốn đi lên chui, dễ dàng hơn tiểu nhân thao tác. Cầm đi đi. Về sau, ngươi chính là mật điệp ti chi chủ. Tuyệt đối đừng bước Lý Nhân Duyên theo gót. Lục Hành Chu vô vô Vương Đình bả vai, sau đó đem kia danh sách đẩy lên trước mặt hắn. Tạ công công ân điện. Vương Đình nhịp tim nhanh đến cực điểm, trên mặt vui mừng không che giấu được. Hắn ôm danh sách quỳ trên mặt đất, đem cả khuôn mặt dán tại Lục Hành Chu giày bên trên. Sau đó hắn hai tay dâng Lục Hành Chu giày, chậm rãi ở trên mặt cọ sát bắt đầu. Một bên cọ, một bên trong thanh âm mang theo một chút cả lăng, hưng phấn vô cùng nói: "Công công yên tâm, tiểu nhân vĩnh viễn duy ngại như tiên lôi sai đâu đánh đó, không dám làm trái." Chương 126, làm đến. Đảo mắt từ xuân nhập hạ. Cái này thành Trường An thời tiết, tựa như là một nháy mắt, liền biến khô nóng lên. Bởi vì Trường An cái này vị trí địa lý nguyên nhân, mỗi khi gặp nhập hạ, không khí bên trong luôn luôn có một loại ngột ngạt sền sệt cảm giác. Liền ngay cả người trên thân đều thời thời khắc khắc là loại kia nhớp múa cảm giác, để người mười phần không thoải mái. Mùa hè này chính là trong thành Trường An tất cả bách tính công nhận khổ sở nhất một cái mùa. Bất quá ngẫu nhiên một trận mưa cũng sẽ để thời tiết này nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Mưa vừa mới ngừng không đến bao lâu, không khí bên trong tựa hồ còn có tinh tế mưa bụi tại bay xuống, nhưng lại không ảnh hưởng cái gì. Trên mái hiên nước mưa cũng từ một đầu dây nhỏ biến thành giọt 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 rơi xuống nện trên mặt đất, nơi đó đã xuất hiện một cái ngược lại hình núi khoan vũng bùn. Chim tước vui sướng từ lão hoè thụ trên bay xuống, lướt dọc qua đình viện, liễu diễu. Tiểu Ngọc thì là mang theo cái kia mới tới hải tử chính giáo hắn tu bổ nhánh hoa. Nhập hạ. Những này nhánh hoa giống như là như bị điên dại. Cách mấy ngày liền phải tu bổ một lần. Ta nói, thối nhị cậu, ngươi có thể hay không thêm chút con đầu góc nhà. Tiểu Ngọc tay trái chống nạnh, tay phải chỉ vào nam hải trắng con, liên tiếp chọc lấy 4, 5 lần, giận đùng đùng nói. Tu bổ nhánh hoa, tu bổ nhánh hoa, là để ngươi cắt nhánh hoa. Ngươi làm sao đem hoa đều cho cắt. Ngươi cố tình chọc tức ta đúng hay không? Ngọc tỷ tỷ đừng nóng giận, ta. Nam Hải tên thật liền gọi là nhị cậu. Trong nhà phụ mẫu đều là không có văn hóa, lên không ra cái gì tốt danh tự, cũng không có bạc mời người làm cái tên rất hay. Những năm này bởi vì thở khò khẽ nguyên nhân, sợ ngày nào không cẩn thận không có, vẫn dùng nhị cậu cái tên này. Dân gian tục ngữ nói, tên gọi càng là coi khinh, mạng này liền có thể càng dài. Tiểu Ngọc thường xuyên vụng trộm đi theo Tư Thục sư phụ đằng sau học chữ, liền là phụ trách dạy bảo Vương Đình bị kia, cho nên Tiểu Ngọc cũng là có mấy phần văn hóa. Nguyên bản gọi không ra nhị cậu cái tên này, nhưng bây giờ mắt thấy cái này tiểu đầu đất đem cánh hoa cắt nát một chỗ, tức giận đến cũng mắng lên. Ta thật không phải cố ý ta. Ngươi cái gì ngươi? Điểm ấy sự tình đều làm không xong, về sau làm sao tại cái này phụ thượng đợi? Chẳng lẽ để ra thật nuôi cái người rảnh rỗi a? Chúng ta không phải kiêu mệnh, ngươi đến hữu dụng mới được a. Ta biết. Ngươi biết ngươi còn tay chân vụ về, không biết lúc làm việc đem đầu góc mang lên. Ta vừa rồi. Nhìn tỉ tỉ ngươi. Ngươi vừa mới nghe đóa hoa kia, đẹp mắt. Ta. Bạch. Nhị cậu lời nói này ra, lập tức xung quanh liền an tĩnh. Nhị cầu một mặt đỏ bừng. Tiểu Ngọc cũng là sửng sốt một chút, mặt lập tức đỏ lên. Người mới mấy tuổi? Làm việc. Trong đình viện hết thảy đều tại Lục Hành Chu thai bên trong. Hắn giờ phút này chính nhắm mắt lại, tựa ở trước cửa sổ trên ghế mây, nghỉ ngơi. Mũi chân có quy luật điểm. Ghế mây không nhanh không chậm trước sau lay động. Hắn nghe ngoài cửa sổ những cái kia ầm ĩ, thậm chí có thể nghe được Tiểu Ngọc cùng Nam Hải con đột nhiên tăng tốc nhịp tim. Bi thương thở dài. Từng có lúc, mình cũng thấy có được một phần tốt đẹp như vậy. Nhưng là, hoa tâm tình chập trùng không chừng, Lục Hành Chu miễn cưỡng khống chế thương thế, lại phát tác. Hắn thân thể này bỗng nhiên thẳng lên, sau đó một ngụm máu đỏ tươi phun tới. Quần áo bị nhuộm đỏ, trên mặt đất cũng dính không ít. Pha tạp, tựa như là từng đóa hoa hồng. Thương thế này là vừa vận tu luyện U Minh lịch chuyển khí đưa đến. Lần trước bắt Bùi Hồng Y đám người thời điểm, mình khắc sâu cảm nhận được loại kia sinh tử nguy hiểm. Đồng thời, hắn cũng là đối võ công cùng chiến sự ở giữa cân nhắc cùng khác nhau, có càng nhiều hiểu rõ. Trước đó thời điểm, nhất là tại bắt Lý Tử Long một lần kia, hắn cũng chính là mới vừa vào khí cảnh, nhưng bắt Lý Tử Long cái này khí cảnh hậu kỳ cao thủ thời điểm, nhưng không có gặp được bất cứ phiền phức gì. Xuyên vân nỏ, thiên la võng, lập tức liền để cái sau thúc thủ chịu trói. Một lần kia về sau, Lục Hành Chu trong lòng một mực có một cái ngộ phán. Đó chính là, võ lâm cao thủ mặc dù mạnh, nhưng tại chính thức binh qua trước mặt, vẫn là tái nhợt vô lực. Cho nên, hắn lần thứ hai bắt Bùi Hồng Y thời điểm, kỳ thật trong lòng cũng không có quá cẩn thận. Hắn coi là, Bùi Hồng Y vô luận như thế nào cũng là xông không qua những cấm quân này hắn tốt. Nhưng là không nghĩ tới, binh qua mặc dù mạnh, nhưng khi võ lâm cao thủ đối phương bất kể hết thể giá phải trả, bất kể sinh thời điểm chết, cũng sẽ khắp nơi cả tay. Binh qua, võ công, mỗi người mỗi vẻ, cũng các có sự khác biệt. Không phải nói binh qua liền có thể vĩnh viễn áp chế võ công, cũng không phải nói võ công liền có thể vĩnh viễn áp chế binh qua. Đây là một cái cực kỳ đạo lý đơn giản. Lục Hành Chu lại kém chút còn không nghĩ rõ ràng, có lẽ chính là cục người chúng mê. Bùi Hồng Y sự tình sau, hắn xem như triệt để minh bạch, cho nên đối tự thân tu vi võ công tăng lên, càng phát cấp bách. Mấy ngày nay, Vương Đình vội vàng một lần nữa chỉnh đốn mật điệp ti, Lục Hành Chu cũng không có cái gì sự tình khác, chính là nắm chặt thời gian tu luyện. Đầu tiên liền là U Minh Lịch chuyển khí, nội lực là võ công căn nguyên, là hết thệ cơ sở. Trước hết muốn đem nội lực tăng lên tới nhất định tình trạng mới có thể. Thế là hắn liên tiếp mấy ngày tu luyện, nội lực lịch chuyển, gân mạch thối liệt, ngũ tạng lục phủ đều giống như bị người một lần nữa vò nát lại dùng tưới nước dính bên trên. Lỗ mũi, lỗ tai cũng đều là phân biệt nhận lấy trọng thương, chảy máu nhiều lần. Liên tục mấy ngày quá khứ, nội lực của hắn xác thực tăng lên không ít. Hiện tại, không sai biệt lắm xem như đến khí cảnh trung kỳ trình độ. Chỉ bất quá còn không có triệt để vững chắc. Hắn nguyên bản còn muốn tiếp tục tu luyện, nhưng thân thể này đã không chịu nổi. Cho dù năng lực khôi phục mạnh, nhưng cũng là có cực hạn. Liên tiếp mấy ngày, hắn cảm giác mình tựa như là một cái bị phá hủy tuyến con rối, không có gân cốt, mà lại trên thân còn có vô số côn trùng đang không ngừng gặm nuốt lấy mình gỗ. Có lẽ qua không được bao lâu liền bị gặm nuốt không có gì cả. Loại đau khổ này không cách nào hình dung ra. Hôm nay nguyên bản khá hơn một chút, nhưng trong lúc vô tình nghe được Tiểu Ngọc cùng Nam Hải con những lời này, quá khứ bi thương nguyên bản đều là bị thống khổ cho che đậy xuống dưới, nhưng giờ khắc này lại như mãnh liệt thủy triều giống như gào thét mà đến. Thống khổ cùng bi thương ở ngực kịch liệt va chạm, Lục Hành Chu rốt cục không có chống đỡ, cho nên phun ra máu. Không thể quên được, không thể quên được, làm sao cũng không thể quên được a. Lục Hành Chu không có khí lực đi lau vết máu trên người, hắn vô lực một lần nữa tựa vào trên ghế mây, tùy ý khỏe miệng máu tươi theo gương mặt chảy xuôi, chảy đến trong cổ.